Chương 302, ngươi dám ở chỗ này dương ai? Chương 302, ngươi dám ở chỗ này dương ai? Lao Lý nói một hơi một đồng lớn, biểu tình trên mặt rất là nghiêm túc. Trương Huyền sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Thì ra là thế, xem ra các ngươi suy tính được rất chu đáo a. Hắn nói như thế, Lao Lý gặp Trương Huyền tỏ ra là đã hiểu, trong lòng thở dài một hơi. Tiếp lấy, hắn lại bổ sung, hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là đã có người nhằm vào Vương Ban bố ủy thác. Tổ chức chúng ta có quy định, cùng một cái mục tiêu, không thể lặp lại tiếp đơn. Đây là vì tránh nội bộ cạnh tranh, tạo thành tổn thất không cần thiết. Nghe nói như thế, trong lòng Vương Giá bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra những cái kia truy sát mình người, thật là tổ chức này phải đi ra ngoài. Hơn nữa, sau lưng còn có khác thế lực tại xuất tiền. Nghĩ tới đây, Vương Giá không khỏi có chút hiếu kỳ. Đến cùng là ai, như thế mong muốn nhận được chính mình gió sau kỳ môn. Bất quá bây giờ cũng trên cơ bản có thể hiểu sư bá tại sao lại nói như vậy. Trương Huyền nghe xong lão Lý sau khi giải thích, nhẹ giọng lên tiếng, "Ân, ta hiểu rồi." Đúng lúc này, lão Lý trong mắt đột nhiên thoáng qua một vòng tinh quang. Hắn đến gần một chút, nhẹ giọng nói, "Bất quá, Trương tiên sinh, mặc dù chúng ta không thể tiếp nhận ngài nhằm vào Vương Giá ủy thác, nhưng mà, ngài có thể mời chúng ta nơi này sát thủ, giá tiền cũng thật thích hợp. Như thế nào? Muốn suy nghĩ một chút hay không?" Lão Lý trong giọng nói mang theo một tia dụ hoặc. Rất rõ ràng, hắn không muốn buông tha cái này tiềm tàng khách hàng lớn. Trương Huyền nghe được đề nghị này sau, trong mắt lóe lên một vòng cảm thấy hứng thú thân sắc. "A, mời sát thủ? Cụ thể là như thế nào cái cách mời?" Hắn giả trang ra một bộ dáng cảm thấy rất hứng thú. Lão Lý thấy thế, lập tức tinh thần tỉnh táo. "Là như vậy, Trương tiên sinh, chúng ta nội bộ tổ chức có rất nhiều ưu tú sát thủ, ngài có thể trực tiếp thuê bọn hắn. Cứ như vậy, không coi là tổ chức chúng ta tiếp đơn, mà là sát thủ hành vi cá nhân. Như vậy thì sẽ không vi phạm chúng ta quy định." Lão Lý giải thích nói. Trương Huyền sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. "Nghe không tệ. Bất quá, ta cần trước tiên xem các ngươi một chút nơi này sát thủ thực lực như thế nào. Cũng không thể hoa tiền, kết quả mời đến một đám phế vật a." Trương Huyền nói như thế. Lão Lý nghe nói như thế, lập tức gật đầu đáp. "Đương nhiên, đương nhiên. Ngài chờ một chút, ta cái này liền để bọn họ chạy tới." Nói xong, Lão Lý cầm lấy trên bàn bộ đàm, hướng về phía bên trong nói. "Các tiểu tổ trưởng, đến khu vực số 3 tụ tập. Có khách hàng muốn kiểm nghiệm thực lực." Rất nhanh, trong bộ đàm truyền đến vài tiếng đáp lại. "Thu đến. Lập tức đến." "Biết rõ." Không đến một phút thời gian, liền có 5-6 người hướng về Trương Huyền bọn hắn sang bên này đi qua. Những người này tuổi tác lớn nhiều tại 25 đến 35 tuổi ở giữa. Nhìn qua đều rất phổ thông. Nhưng mà, Vương Giá có thể cảm giác được, trên người bọn họ khí đều không kém. Ít nhất so vừa rồi truy sát mình mấy người kia mạnh hơn một chút. "Trương tiên sinh, những thứ này chính là chúng ta tổ chức tinh anh sát thủ. Mỗi một cái đều có phong phú thi hành kinh nghiệm." Lao Lý tiêu ngạo mà giới thiệu nói. Trương Huyền quét mấy người này một mắt, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. "Liền cái này?" Hắn tử tốn nói hai chữ, trong giọng nói mang theo rõ ràng kinh thường. Lao Lý nghe nói như thế, sắc mặt hơi đổi một chút. "Trương tiên sinh, ngài lời này là có ý gì? Chúng ta những sát thủ này, tại dị nhân giới cũng là có danh tiếng." Hắn có chút không vui nói. Trương Huyền lắc đầu. "Thực lực quá yếu. Cứ như vậy trình độ, đối phó Vương Giá. Nói đùa cái gì? Các ngươi tối cường một nhóm sát thủ ở đâu? Đem bọn hắn kêu đi ra ta xem một chút." Trương Huyền trong giọng nói mang theo rõ ràng trào phúng. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Lão Lý, liền mấy tên sát thủ kia sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn chưa từng có bị người khinh thị như vậy qua. Trong đó một cái sát thủ nhịn không được mở miệng nói ra. "Ngươi thì tính là cái gì? Dám ở chỗ này đối với chúng ta chỉ trỏ." Một cái khác sát thủ cũng phụ họa theo nói. "Chính là, có tiền không dậy nổi sao? Có tin hay không là chúng ta bây giờ liền cho ngươi điểm màu sắc xem." Lao Lý thấy thế, vội vàng chặn lại nói. "Đều im miệng. Đây là khách hàng." Tiếp đó, hắn chuyển hướng Trương Huyền, sắc mặt có chút khó coi nói. "Trương tiên sinh, ngài lời nói mới rồi, hơi quá đáng. Chúng ta ở đây mặc dù là làm ăn chỗ, nhưng mà, cũng không thích loại đùa giỡn này. Xin ngài chú ý một chút lời nói của mình." Lao Lý trong giọng nói mang theo rõ ràng cảnh cáo ý vị. Vương Giá tại một bên thấy hãi hùng kết vía. "Sư bá đây là muốn làm gì? Như thế nào đột nhiên khiêu khích lên những sát thủ này tới? Mặc dù biết sư bá thực lực cường đại, nhưng mà, ở đây dù sao cũng là địa bàn của người ta. Vạn nhất thật sự lên xung đột, hậu quả khó mà lường được." Ngay tại Vương Giá lo lắng thời điểm, Trương Huyền cười lạnh một tiếng. "Quá mức. Ta chỉ là đang trần thuật sự thật mà thôi. Các ngươi thực lực của những người này, chính xác chẳng ra sao cả." Nói đến đây, Trương Huyền trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Một giây sau, một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người hắn bạo phát ra. Theo Trương Huyền cái kia không đáng kể một tia khí thế phóng xuất ra, toàn bộ không gian dưới đất bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Lão Lý cảm nhận được cỗ uy áp này, cơ thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Hắn hành nghề nhiều năm như vậy, gặp qua đủ loại đủ kiểu khách hàng, có tiền có thế, lòng dạ độc ác, thần bí khó lường. Nhưng mà giống trước mắt người này dạng này, vẹn vẹn phóng thích một điểm khí thế liền có thể để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Còn là lần đầu tiên gặp phải. "Này, vị tiên sinh này." Lão Lý âm thanh đều có chút phát run, trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi. "Thực lực của ngài cường đại như thế, vì cái gì không tự mình đi giải quyết Vương Giá đâu? Lấy thực lực của ngài, đối phó một người trẻ tuổi, hẳn không phải là việc khó gì a?" Lao Lý cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, nhân vật mạnh mẽ như vậy, tại sao muốn ủy thác bọn hắn những sát thủ này? Theo lý thuyết, lấy đối phương vừa rồi bày ra thực lực, đừng nói là vương giả, liền xem như dị nhân giới nhất lưu cao thủ, cũng không nhất định là đối thủ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đi tới bọn hắn ở đây đặt hàng là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì đối thủ? Vẫn là nói người này đi tới nơi này ôm mình mục đích? Trương Huyền nghe được vấn đề này, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ thần sắc. Hắn khẽ thở dài một hơi, mở miệng nói ra: "Ta có hạn chế, cho nên không được." Lúc nói chuyện, Trương Huyền trong giọng nói mang theo một tia tiếng bối. Phản phất thật sự bởi vì nguyên nhân nào đó, không cách nào tự mình ra tay một dạng. Vương gia tại một bên nghe trợn mắt hốt mồm. Sư bá diễn kỹ cũng quá tốt rồi đi. Liền hắn người biết chuyện này, đều nhanh phải tin tưởng sư bá nói lời. Cái gì gọi là có hạn chế? Chương 303, cá lớn muốn tới. Chương 303, cá lớn muốn tới. Lấy sư bá thực lực, trên thế giới này còn có cái gì có thể hạn chế hắn sao? Bất quá, Vương cũng biết rõ, sư bá nói như vậy, chắc chắn là có dụng ý của hắn. Thế là, hắn chỉ có thể tiếp tục tại một bên xem kịch. Lao Lý nghe được Trương Huyền trả lời, trên mặt lộ ra biểu tình tỉnh ngộ. Thì ra là thế, xem ra ngài cũng có nỗi khổ tâm của ngài. Lao Lý gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Tại dị nhân giới, quả thật có rất nhiều kỳ kỳ quái quái hạn chế. Tỷ như một ít thuật pháp phản vệ, một ít lời thề ước thúc, hay là môn phái quy củ các loại. Một chút thực lực cường đại dị nhân, thường thường sẽ phải chịu dạng này như thế hạn chế. Không cách nào tùy tâm sở dục ra tay. Nghĩ tới đây, Lao Lý đối với Trương Huyền thân phận, lại có mới ngờ tới. Nói không chừng, trước mắt người này, là cái nào đó môn phái lãnh đời trưởng lão. Bởi vì môn phái quy củ, không thể tùy ý đối với văn bối ra tay. Cho nên mới sẽ tới ủy thác bọn hắn những sát thủ này. Lao Lý lâm vào thời gian dài trầm mặc. Hắn cúi đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì. Qua khoảng chừng 2 phút thời gian, Lao Lý mới một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Huyền. "Trương tiên sinh, ta biết rõ ý của ngài. Tất nhiên ngài có dạng này nhu cầu, vậy ta đem ở đây tối cường sát thủ mời ra đây." Nói đến đây, Lao Lý biểu lộ trở nên có chút phức tạp. "Bất quá, ta nhất thiết phải sớm nói cho ngài. Những thứ này người cùng vừa rồi những cái kia sát thủ bình thường không giống nhau. Bọn hắn đều có đặc thù đam mê." Lao Lý lúc nói chuyện, âm thanh càng ngày càng nhỏ. "Đặc thù đam mê?" Trương Huyền nhíu lông mày, giả trang ra một bộ dáng vẻ hiếu kỳ. "Có ý tứ gì?" Lao Lý hít sâu một hơi, tiếp đó mở miệng giải thích. "Những thứ này tối cường sát thủ, bọn hắn đều không thích tiền. Đối với tiền tài, bọn hắn hoàn toàn không có hứng thú. Bọn hắn yêu thích là những vật khác." Nói đến đây, Lao Lý dừng lại một chút, trên mặt lộ ra một vòng biểu tình chán ghét. "Tỷ như nói, máu của người ta hay là một chút càng thêm biến thái đồ vật." Lao Lý âm thanh đệ rất thấp, sợ bị người khác nghe được. "Tóm lại, những người này tư tưởng đều rất bặm mẹo. Nếu như ngài thật phải mời bọn hắn xuất thủ, có thể cần trả giá một chút, đặc thù đánh đổi." Nghe được Lao Lý miêu tả, Vương Giá sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn không nghĩ tới, tổ chức sát thủ này bên trong vẫn còn có dạng này biến thái, ưa thích máu người, còn có càng biến thái đồ vật. Đây quả thực làm cho người buồn nôn. Mà Trương Huyền nghe được lời nói này, nhưng trong lòng thì vui mừng. Cá lớn muốn tới. Hắn vẫn muốn tìm ra tổ chức sát thủ này sau lưng chân chính thực lực. Hiện tại xem ra, những cái được gọi là tối cường sát thủ mới là chỗ mấu chốt. Từ Lao Lý miêu tả đến xem, những người này không thể xem như bình thường dị nhân, càng giống là một đám triệt để sa đọa tà tu. Loại tồn tại này, đối với dị nhân giới tới nói, tuyệt đối là uy hiếp to lớn, nhất định phải triệt để diệt trừ. Bất quá, Trương Huyền mặt ngoài vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Hắn gật đầu một cái, mở miệng nói ra: "Không có việc gì, để cho bọn họ tới a. Chỉ cần có thể cướp đoạt gió sau kỳ môn, đó cũng không có vấn đề. Làm gì đều được." Trương Huyền ngữ khí rất kiên quyết, phản phất thật sự vì nhận được gió sau kỳ môn, có thể không từ thủ đoạn một dạng. Lao Lý nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, trước mắt người này, vì gió sau kỳ môn, vậy mà nguyện ý làm tới mức này. "Ngài, ngài xác định sao?" Lao Lý lần nữa xác nhận nói. Những người kia nói lên yêu cầu, có thể sẽ rất quá đáng. Trương Huyền khoát tay áo: "Ta nói, chỉ cần có thể nhận được gió sau kỳ môn, cái gì cũng không đáng kể. Người đi an bài a." Gặp Trương Huyền thái độ kiên quyết như thế, Lao Lý cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hắn gật đầu một cái, mở miệng nói ra: "Đi, ngài chờ lấy, ta cái này liền đi liên hệ bọn hắn." Nói xong, Lao Lý đứng dậy, hướng về không gian dưới đất chỗ sâu đi đến. Lúc rời đi trên đường, Lao Lý trong lòng nhịn không được cảm thán: "Cái này gọi Trương tiên sinh người, đúng là điên. Vì nhận được gió sau kỳ môn, vậy mà nguyện ý cùng những thứ biến thái kia hợp tác. Phải biết, những người kia thế nhưng là liền bọn hắn những sát thủ này đều cảm thấy sợ hãi tồn tại. Bình thường, Lao Lý đều tận lực tránh cùng những người kia tiếp xúc. Không nghĩ tới, hôm nay lại muốn chủ động đi tìm bọn họ. Nghĩ đến sẽ phải đối mặt những thứ biến thái kia, Lao Lý không khỏi dùng mình một cái. Bất quá, tất nhiên khách hàng kiên trì, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Dù sao, đối phương vừa rồi bày ra thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Hắn cũng không dám vi phạm đối phương ý nguyện." Lao Lý vừa đi, một bên ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng những thứ biến thái kia không cần đưa ra quá mức yêu cầu, bằng không sự tình có thể sẽ trở nên không thể vãn hồi. Mà lúc này, ở lại tại chỗ Trương Huyền cùng Vương Giã, Trương Huyền trên mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, phản phất đối thoại mới vừa rồi với hắn mà nói chỉ là chuyện thường ngày. Nhưng mà Vương Giã liền không một dạng, sắc mặt của hắn vẫn còn có chút tái nhợt. Rõ ràng Lao Lý vừa rồi miêu tả mang đến cho hắn sự đả kích không nhỏ. Sư bà Vương Giã hạ giọng, mở miệng nói ra: "Những người kia nghe rất nguy hiểm, chúng ta thật muốn cùng bọn hắn tiếp xúc sao?" Trương Huyền quay đầu liếc Vương Giã một cái, tiếp đó nhẹ nói: "Yên tâm, hết thảy đều đang nắm trong tay bên trong. Cái này một số người, đúng là chúng ta muốn tìm mục tiêu. Vương Dã nghe đến lời của sư bá, trong lòng hơi an định một chút. Bất quá, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao, những người kia nghe thật sự là quá biến thái. Vạn nhất thật sự xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì? Ngay tại Vương Dã suy nghĩ lung tung thời điểm, không gian dưới đất chỗ sâu truyền đến một hồi tiếng bước chân. Âm thanh càng ngày càng gần. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, mấy thân ảnh từ dưới đất không gian chỗ sâu chậm rãi đi ra. Khi cái này một số người xuất hiện ở dưới ngọn đèn, Vương Dã cả người đều ngẩn ra. Những thứ này cái gọi là đỉnh cấp sát thủ, nhìn qua hoàn toàn không giống người bình thường. Ánh mắt trống rỗng của bọn hắn mà điên cuồng, khóe miệng thỉnh thoảng co quắp, lộ ra bệnh trạng nụ cười. Có người toàn thân tản ra một cỗ hôi thối hương vị, phảng phất rất lâu không có tắm rửa một dạng. Có người nhưng là càng không ngừng liếm láp bờ môi của mình, trong mắt lập lòe khát máu tia sáng. Còn có một người, vậy mà tại càng không ngừng lẩm bẩm, phát ra tiếng cười quỷ dị. Cả người nhìn giống như là trong từ bệnh viện tâm thần chạy đến điên rồ. Gia Thiên trong lòng Vương Dã không khỏi một trận hoảng sợ. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được, những thứ này trên thân người tản mát ra khí tức đều cực kỳ cường đại. Mỗi người thực lực đều vượt xa phía trước đuổi giết hắn những sát thủ kia. Thậm chí, trong đó mấy người khí tức cường độ đã đạt đến để cho hắn cảm thấy sợ hãi trình độ. Nếu quả thật muốn đơn độc đối diện với mấy cái này nhân chung bất kỳ một cái nào, Vương Dã đều không có nắm chắc có thể giành thắng lợi. Lại càng không cần phải nói đồng thời đối mặt nhiều như vậy cái. Nghĩ tới đây, Vương Dã không khỏi may mắn. May mắn trước đây phái tới truy sát mình chỉ là những cái kia thông thường sát thủ. Nếu như phái tới chính là trước mắt những thứ biến thái này. Chương 304, đánh giết trong chớp mắt. Chương 304, đánh giết trong chớp mắt. Vương Dã không dám nhớ lại nữa. Nói như vậy, cho dù có sư bá trong bóng tối bảo hộ, chính mình cũng có thể sẽ chịu đến trọng thương. Lúc này, lão Lý nhìn thấy Vương trên mặt lộ ra chấn kinh cùng sợ hãi biểu lộ, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi đắc ý thấy được chưa. Những thứ này đều là bọn hắn tổ chức chân chính tinh anh a. Mỗi một cái cũng là dị nhân giới bên trong nhân vật hung ác. Bình thường muốn gặp bọn hắn một mặt cũng không dễ dàng, chớ nói chi là để cho bọn hắn ra tay rồi. Hôm nay có thể đem bọn hắn toàn bộ mời đi ra, đã là cho đủ vị này Trương tiên sinh mặt mũi. Trương tiên sinh, những thứ này chính là chúng ta tổ chức tối cường sát thủ. Lão Lý hạ giọng, mang theo một tia tự hào giới thiệu nói, mỗi một người bọn hắn đều có siêu việt thường nhân thực lực. Tại trong dị nhân giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Bất quá, chính như ta phía trước nói tới, yêu cầu của bọn hắn có thể sẽ tương đối đặc thù. Nói đến đây, lão Lý biểu lộ trở nên có chút phức tạp. Rõ ràng, liền hắn người trung gian này, đối với chuyện sắp xảy ra, cũng cảm thấy có chút bất an. Trương Huyền quét mắt một vòng những thứ này cái gọi là đỉnh cấp sát thủ, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, những người này trạng thái đã hoàn toàn không thể xem như bình thường dị nhân, càng giống là một đám triệt để sa đọa tà tu. Trên người bọn họ tản mát ra khí tức tà ác, để cho Trương Huyền cảm thấy 10 phần chán ghét. Bất quá, Trương Huyền mặt ngoài vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, thậm chí còn gật đầu một cái. Rất tốt, nhìn chính xác so vừa rồi những người kia mạnh hơn nhiều. Như vậy, để cho bọn hắn nói một chút điều kiện a. Lão Lý nghe được Trương Huyền lời nói, chuyển hướng những sát thủ kia, mở miệng nói ra. Các vị, vị này Trương tiên sinh muốn ủy thác các ngươi thi hành một cái nhiệm vụ. Mục tiêu là Vương Dã, cần bắt sống. Các ngươi có thể đưa ra điều kiện của mình. Tiếng nói vừa ra, trong đó một cái nhìn điên cuồng nhất sát thủ liền đi ra. Cái này thân người tại thon gầy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt lập lòe ánh sáng màu đỏ. Khóe môi nết lên của hắn nụ cười quỷ dị, cả người nhìn giống như là một cái dã thú khát máu. Hắn phát ra một hồi tiếng cười chói tai, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi của mình. Ta muốn uống ngươi huyết, hơn nữa cần một ly lớn. Tươi mới, nóng hổi huyết dịch. Nói xong, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm điên cuồng, phảng phất đã thấy máu tươi dáng vẻ. Chỉ có uống đến ngươi huyết, ta mới có động lực đi hoàn thành nhiệm vụ này. Máu của ngươi, nhất định rất ngọt ngào a. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử. Nghe được tên biến thái này yêu cầu, Vương Dã sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Cái này một số người quả nhiên không phải người bình thường. Vậy mà đưa ra dạng này làm cho người nôn mửa điều kiện. Mà lão Lý mặc dù đã sớm biết những người này trình độ biến thái, nhưng nghe đến thẳng thừng như vậy yêu cầu, cũng không nhịn được nhíu mày. Bất quá, hắn vẫn là nhắm mắt đối với Trương Huyền nói. Trương tiên sinh, ngài nhìn nhưng mà, Trương Huyền nghe được yêu cầu này sau, biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên lạnh. Hắn nguyên bản còn muốn tiếp tục diễn tiếp, xem còn có thể từ những nhân khẩu này trùng sáo ra cái gì tin tức hữu dụng. Nhưng mà, tên biến thái này sát thủ yêu cầu, chỉ để chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Uống máu. Quả thực là tự tìm cái chết. A Trương Huyền cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Một giây sau, trên người hắn khí thế trong nháy mắt bộc phát. Lần này, hắn không tiếp tục che giấu mình thực lực. Uy áp kinh khủng giống như trời long đất lở, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian dưới đất. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Cái kia mới vừa rồi còn đang kêu gào muốn uống máu sát thủ biến thái, trên mặt điên cuồng biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Loại này sợ hãi, thậm chí vượt qua hắn đối với máu tươi khát vọng. Người hắn vừa định nói cái gì, nhưng mà Trương Huyền đã động. Chỉ thấy Trương Huyền tay phải nhẹ nhàng bung lên, một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt đánh út về phía tên biến thái kia sát thủ. Cái này đạo lực lượng nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng mà ẩn chứa uy lực lại là cực kỳ kinh khủng. Không gian tại thời khắc này đều tựa như bị xé nứt đồng dạng. Không, sát thủ biến thái cảm nhận được tử vong uy hiếp, muốn trốn khỏi. Nhưng mà tốc độ của hắn làm sao có thể so ra mà vượt Trương Huyền công kích? Một giây sau, đạo kia lực lượng vô hình chuẩn xác đánh trúng vào hắn. Phanh! Một tiếng muộn hưởng truyền lai. Sát thủ biến thái cơ thể trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, liền hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Huyết vụ trên không trung phiêu tán, tản mát ra mùi máu tanh nồng đậm. Toàn bộ không gian dưới đất lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều bị một màn bất thình lình chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này nhìn nhã nhặn Trương tiên sinh, lại có thực lực kinh khủng như thế. Vừa rồi một cái kia, đơn giản giống như là thần minh trừng phạt. Trong nháy mắt liền đem một cái thực lực cường đại sát thủ triệt để gạt bỏ. Lao Lý tức thì bị dọa đến toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình hôm nay gặp phải, đến cùng là tồn tại ra sao? Đó căn bản không phải cái gì thông thường khách hàng, mà là một cái thực lực đạt đến truyền thuyết cấp bậc siêu cấp cường giả. Thậm chí, có thể chính là dị nhân giới bên trong những cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật đứng đầu. Nghĩ tới đây, Lao Lý chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Hắn biết, sự tình hôm nay, sợ rằng phải ra đại vấn đề. Mà những còn lại sát thủ biến thái kia, bây giờ cũng đều bị Trương Huyền vừa rồi bày ra thực lực sợ choáng váng. Bọn hắn mặc dù điên cuồng, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không có sợ hãi. Đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, bất luận kẻ nào đều biết cảm thấy sợ. Vương Gia đứng tại sau lưng Trương Huyền, nhìn xem hết thảy trước mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mặc dù hắn đã sớm biết sư bá thực lực kinh khủng, nhưng mà tận mắt thấy sư bá ra tay, vẫn là để hắn cảm thấy rung động. Vẹn vẹn nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem một cái thực lực cường đại sát thủ triệt để gạt bỏ. Thực lực như vậy, đơn giản giống như là trong thần thoại nhân vật. Đồng thời, trong lòng Vương Giá cũng dâng lên một hồi khoái ý, tên biến thái kia sát thủ nói lên yêu cầu thật sự là thật là buồn nôn. Sư bá giết hắn, cũng coi như là vì dân trừ hại. Trương Huyền thu tay lại, nhàn nhạt quét mắt một vòng những người còn lại. Còn có ai nghĩ ra điều kiện sao? Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, thế nhưng là để cho tại chỗ tất cả mọi người đều cảm thấy rùng mình. Lão Lý nhìn xem trước mắt huyết vụ tràn ngập chẳng cảnh, cả người đều trợn tròn mắt. Hắn trừng lớn hai mắt, miệng há thật to, nửa ngày nói không nên lời một câu. Vừa mới phát sinh hết thảy, hoàn toàn phạm vi hiểu biết của hắn. Tên biến thái kia sát thủ, nhưng là bọn họ trong tổ chức tối cường tồn tại một trong a. Bình thường liền hắn đều muốn cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Kết quả bây giờ, cư nhiên bị cái này gọi Trương tiên sinh người, một chiêu liền cho miểu sát. Hơn nữa còn là trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, ngay cả thi thể cũng không có lưu lại. Thực lực như vậy, đơn giản vượt ra khỏi hắn nhận thức. Qua hơn nửa ngày, Lao Lý mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn chỉ vào Trương Huyền, âm thanh run rẩy nói: "Cơ mờ nở, ngươi mẹ nó không phải tới hóa đơn, ngươi là tới giết chúng ta." Chương 305, không giả, ngả bài. Chương 305, không giả, ngả bài. Thời khắc này Lao Lý cuối cùng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trước mắt người này, căn bản cũng không phải là cái gì khách hàng, mà là một cái thực lực kinh khủng sát thần. Bọn hắn bị lừa, triệt để bị lừa. Nghĩ tới đây, Lao Lý sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hôm nay sợ rằng thai kiếp khó thoát, nhưng là bọn họ lúc nào trêu chọc đến cái này một người, thậm chí tới thời điểm liền cho bọn hắn một điểm cơ hội nói chuyện cũng không có. Không biết kế tiếp đối phương sẽ làm cái gì. Những thứ khác bọn sát thủ bây giờ cũng đều phản ứng lại. Bọn hắn nhao nhao lộ ra vẻ mặt sợ hãi, có người thậm chí bắt đầu co rụt về đằng sau. "Chạy a!" Không biết là ai hô một tiếng. Lập tức, toàn bộ không gian dưới đất loạn thành một đoàn. Tất cả sát thủ đều muốn thoát đi nơi này, nhưng mà, Trương Huyền làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội chạy trốn? "Muốn chạy?" Trương Huyền cười lạnh một tiếng. Một giây sau, trên người hắn khí chàng triệt để bộc phát, uy áp kinh khủng giống như thủy triều, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian dưới đất. Tất cả muốn trốn chạy sát thủ đều bị cô uy áp này áp chế không thể động đậy. Ngay sau đó, Trương Huyền tâm niệm khẽ động, không gian lực lượng trong nháy mắt phát động, chỉ thấy vô số đạo vết nứt không gian trống rông xuất hiện, giống như lưỡi dao đồng dạng tại trên không bay múa. Những thứ này vết nứt không gian những nơi đi qua, hết thảy đều bị vô tình cắt chém. "A, không cần, tha mạng a." Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nhưng mà Trương Huyền công kích căn bản sẽ không bởi vì những thứ này kêu thảm mà ngừng. Vết nứt không gian giống như tử thần liêm đao, thu gặt lấy những sát thủ này sinh mệnh. Một cái tiếp một cái sát thủ ngã xuống, huyết dịch văng khắp nơi, chân cụt tay đứt bay đầy trời. Toàn bộ không gian dưới đất trong nháy mắt đã biến thành một cái lò sát sinh. Lao Lý muốn trốn khỏi, nhưng mà hai chân của hắn đã bị sợ hãi chi phối, căn bản bước bất động bước chân. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn bên cạnh từng cái chết đi. "Ngươi, ngươi đến cùng là ai?" Lao Lý dùng hết khí lực toàn thân, run giọng hỏi. Trương Huyền không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Một giây sau, một đạo vết nứt không gian chuẩn xác xẹt qua lão Lý cổ. Lao Lý đầu người trong nháy mắt bay lên, máu tươi giống như suối phun tuôn ra. Trong mắt của hắn còn mang theo không cam lòng cùng sợ hãi, nhưng mà sinh mệnh đã hoàn toàn biến mất. Trương Huyền đồ sát vẫn còn tiếp tục. Những cái được gọi là đỉnh cấp sát thủ, ở trước mặt hắn giống như là con kiến yếu ớt. Vô luận bọn hắn dãy rủa như thế nào cầu xin tha thứ, đều không thể thay đổi số chết. Không gian lực lượng tại Trương Huyền dưới sự khống chế, giống như sắc bén nhất vũ khí, dễ dàng thu gặt lấy những thứ tà ác này chi đồ sinh mệnh. Vương đứng tại sau lưng Trương Huyền, nhìn xem trước mắt sát hại cảnh tượng. Mặc dù tràng diện có chút huyết tinh, nhưng mà trong lòng của hắn lại cảm thấy vô cùng thống khoái. Những sát thủ này, mỗi một cái cũng là tội ác ngập trời ác đồ. Cái chết của bọn hắn, hoàn toàn là trừng phạt đúng tội. 666. Sư bá như bức. Vương Giã nhịn không được la lớn. Trong âm thanh của hắn mang theo hưng phấn cùng sùng bái. Sư bá thực lực, lại một lần nữa rung động tâm linh của hắn. Loại này nghiền ép thức chiến đấu, đơn giản chính là nghệ thuật tầm thường tồn tại. Trương Huyền nghe được tiếng la Vương Giã, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Đứa nhỏ này phản ứng, ngược lại là thật thú vị. Bất quá, động tác trên tay của hắn cũng không có ngừng. Vết nứt không gian tiếp tục tại trên không bay múa, thu gặt lấy còn thừa sát thủ sinh mệnh. Rất nhanh, toàn bộ không gian dưới đất trở nên an tĩnh lại. Tất cả sát thủ cũng đã tử vong, trên mặt đất phủ kín máu tươi cùng tàn chi. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, để cho người ta buồn nôn. Nhưng mà, Trương Huyền biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh, phản phất vừa mới phát sinh hết thảy, với hắn mà nói chỉ là không đáng kể việc nhỏ. Hắn quét mắt một vòng chiến trường, xác nhận không có bất kỳ cái gì người sống sau, mới thu hồi không gian lực lượng. Uy áp kinh khủng cùng theo đó tiêu tan. Toàn bộ không gian dưới đất lần nữa khôi phục yên tĩnh. Vương Gia hít vào một hơi thật dài, cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Mặc dù hắn ủng hộ sư bá hành vi, nhưng mà loại này tình cảnh máu tanh vẫn là cho hắn mang đến sự đả kích không nhỏ. Sư bá Vương Gia mở miệng nói ra, như thế nào đột nhiên không sợ bại lộ thân phận đâu? Vừa rồi ngài không phải còn lo lắng, một khi sử dụng không gian lực lượng, liền sẽ bị người nhận ra sao? Vương Gia có chút nghi ngờ hỏi. Phía trước, sư bá rõ ràng còn rất cẩn thận, chỉ sợ bại lộ thân phận. Kết quả bây giờ, lại không chút do dự sử dụng đại biểu lớn nhất tính chất không gian lực lượng. Loại chuyển biến này, để cho Vương Gia cảm thấy có chút không hiểu. Trương Huyền nghe được vấn đề Vương Gia, cười khẽ một tiếng. Bởi vì ta đã biết, đầu mục của bọn hắn là ai. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, nhưng mà Vương Gia nhưng từ nghe được ra một tia sát ý đầu mục. Vương Gia hai mắt tỏa sáng. Sư bá, ngài nói là, ngài đã tìm được hắc thủ sau màn. Trương Huyền gật đầu một cái. Không tệ, thông qua vừa rồi quan sát, ta đã cơ bản xác định thân phận của đối phương. Nếu biết mục tiêu, vậy thì không cần thiết giấu giếm nữa. Trực tiếp giải quyết đi những tiểu lâu la này, tiếp đó đi tìm chân chính hắc thủ sau màn. Trương Huyền nói như thế. Vương Gia nghe đến lời này, trong lòng dâng lên một hồi hưng phấn. Rốt cuộc phải tìm được địch nhân chân chính. Cái kia chỉ điểm sát thủ truy sát mình hắc thủ sau màn, lập tức liền muốn hiện thân. Sư bá, vậy chúng ta kế tiếp đi nơi nào tìm hắn? Vương Gia không kịp chờ đợi hỏi. Trương Huyền nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, sau đó nói: "Không cần đi tìm hắn, chẳng mấy chốc sẽ chính mình xuất hiện. Ta vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, hắn không có khả năng không cảm giác được. Tất nhiên dám ở âm thầm điều khiển đây hết thảy, vậy sẽ phải làm tốt bại lộ chuẩn bị." Nói đến đây, Trương Huyền trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Hơn nữa, ta có dự cảm, thân phận của người này có thể sẽ để chúng ta giật nảy cả mình. Vương Giã nghe đến lời của sư bá, trong lòng càng hiếu kỳ hơn. Có thể làm cho sư bá đều cảm thấy bất ngờ người, đến cùng sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là dị nhân giới bên trong cái nào đó đại nhân vật? Vẫn là nói có những thế lực khác tham dự trong đó. Đang lúc Vương Gia suy nghĩ lung tung, không gian dưới đất lối vào chỗ, đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Âm thanh rất nhẹ, nhưng mà tại yên tĩnh này trong hoàn cảnh, lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Trương Huyền cùng Vương Gia đồng thời nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, chỉ thấy một thân ảnh đang chậm rãi hướng đi bọn hắn. Sự xuất hiện của người này làm cho cả không gian dưới đất bầu không khí trở nên càng thêm khẩn trương. Vương Gia có thể cảm nhận được trên thân người này tản mát ra khí tức, so trước đó thấy qua bất luận cái gì sát thủ đều cường đại hơn, thậm chí cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Xem ra chính chủ cuối cùng xuất hiện. Trương Huyền nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn đã sớm cảm nhận được người này tiếp cận. Đối phương có thể tại cảm giác của hắn phía dưới ẩn tàng lâu như vậy, quả thật có chút bản sự. Nhưng mà, khi Trương Huyền toàn lực bộc phát khí thế, bất luận cái gì ẩn tàng đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Sư bá, tới là ai? Chương 306, ngoài ý muốn phát hiện, tiểu vệ thân phận chân thật. Chương 306, ngoài ý muốn phát hiện, tiểu vệ thân phận chân thật. Vương Gia khẩn trương mà hỏi thăm. Trương Huyền không trả lời ngay, mà là im lặng chờ đợi người kia xuất hiện. Rất nhanh, người thần bí kia vật liền đi tiến vào ánh đèn chiếu xạ phạm vi. Khi Vương thấy rõ đối phương tướng mạo lúc, cả người đều ngẩn ra. Bởi vì, thân phận của người này chính xác vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Theo đạo thân ảnh kia dần dần đi vào ánh đèn chiếu xạ phạm vi, Vương Gia trợn to hai mắt, cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Ta thiên, như thế nào là hắn? Vương Gia nhịn không được lên tiếng kinh hô. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, lại là một cái bọn hắn phía trước thấy qua người. Bất quá, Trương Huyền biểu lộ lại có vẻ bình tĩnh dị thường. Phản phất đã sớm liệu đến đối phương sẽ xuất hiện một dạng. Sư bá, ngài đã sớm biết. Vương Gia quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Trương Huyền không có trả lời vấn đề Vương Gia, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem đi tới người kia, trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý, xem ra lá gan của các ngươi thật đúng là không nhỏ a. Trương Huyền mở miệng nói ra, âm thanh rất bình tĩnh, thế nhưng là để cho tại chỗ không khí đều trở nên ngưng trọng lên. Người thần bí kia nghe được Trương Huyền lời nói sau, cước bộ rõ ràng dừng lại một chút, tiếp lấy hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Quả nhiên không thể gạt được Tiên Lâm đạo nhân ánh mắt, ta còn tưởng rằng có thể ẩn giấu lâu hơn một chút. Hắn nói như thế, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Rất rõ ràng, hắn cũng không muốn ở thời điểm này bị Trương Huyền phát hiện. Nhưng mà, chuyện bây giờ đã bại lộ, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đối mặt. Hừ, Trương Huyền lạnh rên một tiếng. Một giây sau, trên người hắn khí thế lần nữa bộc phát. So vừa rồi đối phó những sát thủ kia lúc, càng kinh khủng hơn, uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian dưới đất. Người thần bí kia cảm nhận được cỗ uy áp này, cả người cũng nhịn không được run rẩy lên. Hắn biết, hôm nay có thể thật muốn xong đời. Đối mặt Trương Huyền loại tồn tại này, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Tha mạng a, Thiên Lâm đạo nhân, ta chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Chân chính hắc thủ sau màn không phải ta. Hắn nhanh chóng mở miệng cầu xin tha thứ, hy vọng có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Nhưng mà, Trương Huyền rõ ràng không có tính toán bỏ qua cho hắn. Lấy tiền làm việc, vậy ngươi nên gánh chịu hậu quả tương ứng. Trương Huyền lạnh giọng nói. Tiếng nói vừa ra, tay phải hắn nhẹ nhàng rung lên, một đạo vết nứt không gian trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp xẹt qua người thần bí kia cơ thể. Không người thần bí muốn nói cái gì, nhưng mà âm thanh còn không có hoàn toàn phát ra, thân thể của hắn liền đã bị vết nứt không gian một phân thành hai, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, bắn tung tóe khắp nơi. Vương Giã thấy cảnh này, mặc dù trong lòng có chút không đành lòng, nhưng mà hắn cũng biết sư bá làm lại như vậy có nguyên nhân. Cái này một số người tất nhiên dám tham dự đuổi giết hắn hành động, vậy nhất định phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Tốt, chuyện nơi đây giải quyết. Trương Huyền thu tay lại, quay đầu đối với Vương Giã nói: Sư bá, chúng ta sau đó muốn đi nơi nào? Vương Giã mở miệng hỏi. Trương Huyền suy tư phút chốc, sau đó nói: đi tìm tiểu vệ. Tiểu vệ? Vương Giã sửng sốt một chút. Sư bá, ngài nói là phục vụ viên kia, hắn có vấn đề gì không? Trương Huyền gật đầu một cái. Hắn vấn đề so với ngươi tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Nói xong, Trương Huyền liền hướng không gian dưới đất cửa ra vào đi đến. Vương Giã mặc dù không biết rõ sư bá ý tứ, nhưng vẫn là nhanh chóng đi theo. Rất nhanh, hai người liền trở về quán cà phê lầu 1. Lúc này trong quán cà phê, cái kia nữ phục vụ còn ở trước đó đài chơi điện thoại, mà tiểu vệ thì không biết đi nơi nào. Tiểu vệ người đâu? Trương Huyền đi đến sân khấu, đối với cái kia nữ phục vụ hỏi. Nữ phục vụ ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Huyền cùng Vương Giã trở về, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Hắn mới vừa nói muốn đi thương khố lấy đồ, hẳn là ở phía sau a. Nàng trả lời như vậy đạo. Trương Huyền gật đầu một cái, tiếp đó hướng về quán cà phê đằng sau đi đến. Vương Giã theo sát tại phía sau hắn. Rất nhanh, bọn hắn ngay tại quán cà phê trong kho hàng tìm được tiểu vệ. Lúc này tiểu vệ đang lục soát đồ vật gì, nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu, nhìn thấy Trương Huyền cùng Vương Giã xuất hiện tại cửa ra vào, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hai vị tiên sinh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu vệ cố gắng duy trì trấn định, nhưng mà Trương Huyền hay là từ trong mắt của hắn nhìn ra hốt hoảng. Chúng ta đương nhiên lại ở chỗ này. Trương Huyền cười lạnh một tiếng, bởi vì chuyện kế tiếp đã xử lý xong. Lời này vừa nói ra, tiểu vệ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn mặc dù không biết hạ diện cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng mà từ Trương Huyền trong giọng nói, hắn có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát ý rất rõ ràng. Phía dưới những sát thủ kia, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu vệ âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Hắn lúc này cũng không còn cách nào bảo trì lúc trước cái loại này nghề nghiệp giả cười, trên mặt viết đầy sợ hãi. Chúng ta là người nào, trong lòng ngươi hẳn biết rất rõ. Trương Huyền từng bước một hướng về tiểu vệ đi đến. Mỗi đi một bước, tiểu vệ liền lui về sau một bước, thẳng đến tối lui đến thương khố góc tường, cũng lại không đường tối lui. Ta chỉ là một cái bình thường phục vụ viên, ta cái gì cũng không biết. Tiểu vệ tính toán biện giải cho mình, nhưng mà Trương Huyền rõ ràng sẽ không tin tưởng hắn lời nói. Thông thường phục vụ viên, thông thường phục vụ viên sẽ biết tổ chức sát thủ ám hiệu, thông thường phục vụ viên sẽ chủ động mang khách nhân đi không gian dưới đất. Trương Huyền liên tiếp hỏi lại, để cho tiểu vệ á khẩu không trả lời được. Chính xác, hành vi của hắn đã bại lộ thân phận của mình, muốn tiếp tục dưới ngụy trang đi đã là chuyện không thể nào. Vương Giã tại một bên nghe sư bá phân tích, trong lòng không khỏi một hồi chấn kinh. Sư bá, ngài nói là cái này tiểu vệ cũng là tổ chức sát thủ người? Vương Giã không dám tin hỏi. Vừa rồi bọn hắn cùng tiểu vệ tiếp xúc thời điểm, hắn hoàn toàn không có cảm giác được đối phương có dị thường gì, thậm chí liền tiểu vệ trên người khí cũng không có cảm giác được. Tại sao có thể là tổ chức sát thủ người đâu? Trương Huyền gật đầu một cái. Không chỉ có như thế, hắn tại tổ chức này bên trong địa vị chỉ sợ còn không thấp, ít nhất so vừa rồi những cái được gọi là tinh anh sát thủ cao hơn. Nghe được Trương Huyền lời nói, tiểu vệ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn biết thân phận của mình đã triệt để bại lộ, tiếp tục cần giấu đi đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tốt, ta thừa nhận, ta đúng là thành viên của cái tổ chức này. Tiểu vệ hít sâu một hơi, tiếp đó mở miệng nói ra. Nhưng mà ta thật chỉ là một nhân vật nhỏ, phụ trách tiếp đại khách nhân mà thôi, những chuyện khác ta hoàn toàn không biết. Tiểu vệ tính toán đem tội lỗi của mình giảm bớt đến nhỏ nhất, nhưng mà Trương Huyền rõ ràng sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn lời nói. Tiểu nhân vật. Trương Huyền cười lạnh một tiếng. Chương 307, tiểu vệ sụp đổ. Trương Huyền tỉnh táo. Chương 307, tiểu vệ sụp đổ. Trương Huyền tỉnh táo. Một nhân vật nhỏ sẽ biết như thế cặn kẽ ám hiệu, một nhân vật nhỏ sẽ có quyền hạn mang khách nhân tiến vào khu vực hải tâm. Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Trương Huyền ngữ khí càng ngày càng lạnh, để cho tiểu vệ cảm nhận được áp lực lớn. Ta tiểu vệ muốn tiếp tục giải thích, nhưng mà lại tìm không thấy lý do thích hợp. Chính xác, từ hắn vừa rồi biểu hiện đến xem, hắn tại trong tổ chức địa vị tuyệt đối không phải tiểu nhân vật gì. Vương thấy cảnh này, trong lòng đối với sư bá năng lực quan sát càng thêm bội phục. Sư bá không hổ là sư bá a, liên loại chi tiết này đều có thể phát hiện, mà chính mình nhưng cái gì cũng không có phát giác được. Xem ra mình còn có rất nhiều cần chỗ học tập. Sư bá, ngài là lúc nào phát hiện? Vương Giã hiếu kỳ mà hỏi thăm. Trương Huyền quay đầu liếc Vương Giã một cái, sau đó nói, từ hắn lần thứ nhất xuất hiện bắt đầu. Lần thứ nhất? Vương Giã càng thêm nghi ngờ. Thế nhưng là ta tại sao không có cảm thấy hắn có cái gì dị thường đâu? Trương Huyền kiên nhẫn giải thích nói. Đầu tiên, muộn như vậy thời gian, một cái bình thường quán cà phê không có khả năng có hai cái nhân viên đồng thời tại chỗ. Thứ yếu, hắn xuất hiện thời cơ quá xảo hợp, ngay tại chúng ta chưa ngồi được bao lâu hắn liền xuất hiện. Quan trọng nhất là ánh mắt của hắn, một cái chân chính phục vụ viên không có ánh mắt ấy. Trương Huyền vừa nói vừa quan sát tiểu vệ phản ứng, trong ánh mắt của hắn mang theo xem kỹ cùng cảnh giác. Đây không phải phục vụ viên chắc có biểu lộ, mà là sát thủ đang quan sát mục tiêu lúc biểu lộ. Nghe xong sư bá phân tích, Vương Giá bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, từ vừa mới bắt đầu, sư bá liền đã xem thấu hết thảy, mà chính mình, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Sư bá, ngài thực sự là thật lợi hại. Vương Giá từ trong thâm tâm tán thán nói. Tiểu vệ nghe được Trương Huyền phân tích, trên mặt đã lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới, chính mình cho là không chê vào đâu được ngụy trang, vậy mà từ vừa mới bắt đầu liền bị nhìn xuyên. Đối mặt khủng bố như thế sức quan sát, hắn còn có cái gì bí mật có thể nói? Bây giờ, ngươi có thể nói cho ta biết, ai là tổ chức này chân chính hấp thụ sau màn đi? Trương Huyền đi đến tiểu vệ trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, uy áp cường đại, để cho tiểu vệ cơ hồ không thể thở nổi. Ta thật sự không biết. Tiểu vệ còn tại làm sao cùng dãy rủa, nhưng mà Trương Huyền hiển nhiên đã mất kiên trì, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, không gian lực lượng bắt đầu ở trong lòng bàn tay ngưng kết. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trương Huyền lạnh giọng nói, cảm nhận được tử vong nguy hiểm, tiểu vệ cơ thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được, trong tay Trương Huyền ngưng tụ sức mạnh, đủ để trong nháy mắt muốn mệnh của hắn. Loại kia đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, để cho hắn cơ hồ không thể thở nổi. Loại cảm giác này, giống như là bị một cái viễn cổ cự thú để mắt tới sâu kiến. Tuyệt vọng, bất lực, sợ hãi, đủ loại tâm tình tiêu cực trong nháy mắt xông lên đầu. Chờ đã, ta nói, ta toàn bộ đều nói. Tiểu vệ cuối cùng hỏng mất, la lớn. Trong âm thanh của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, cả người đã bị sợ hãi hoàn toàn chi phối. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua khủng bố như thế bị áp. Cho dù là đối mặt toàn bộ tính chất những thứ biến thái kia sát thủ, hắn đều không có quá sợ như vậy. Nhưng mà trước mắt người này, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Trương Huyền nghe nói như thế, trong tay không gian lực lượng cũng không có tán đi, mà là tiếp tục duy trì, tùy thời chuẩn bị cho đối phương một kích chí mạng. Hắn thấy, tiểu vệ loại người này, căn bản vốn không đáng giá thông cảm. Tất nhiên lựa chọn đầu này tội ác con đường, liền muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Bây giờ nghĩ nói, chậm. Trương Huyền lạnh lùng nói, thanh âm của hắn giống như cựu lũ địa ngục truyền đến từ thần nói nhỏ, để cho người ta không rét mà run. Bất quá, tại ngươi trước khi chết, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi, ta là thế nào xem thấu ngươi thân phận chân thật. Nói đến đây, Trương Huyền trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng trí tuệ. Đối với hắn mà nói, tiểu vệ ngụy trang từ vừa mới bắt đầu liền trăm ngàn chỗ hở, chỉ là hắn một mực chờ đợi chờ thời cơ tốt nhất thôi. Tiểu vệ nghe được Trương Huyền lời nói, trong lòng dâng lên một hồi tuyệt vọng. Hắn vốn cho là mình ngụy trang thiên ý vô phùng, không nghĩ tới từ vừa mới bắt đầu liền bị nhìn xuyên. Loại cảm giác này, giống như là một cái tự cho là thông minh thằng hề, tại trước mặt trí giả khoe khoang trò xiếc, vừa có thể cười, lại thật đáng buồn. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi biểu diễn liền trăm ngàn chỗ hở. Trương Huyền tỉnh táo phân tích nói, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, giống như là đang phân tích một đạo toán học đề. Nhưng mà mỗi một chữ cũng giống như trọng truy đồng dạng, đập tiểu vệ trái tim. Đầu tiên, quán cà phê trà xanh ám hiệu. Cái này ám hiệu được thiết trí rất khéo léo, nhưng mà có một cái thiếu hụt chí mệnh. Cái gì thiếu hụt? Tiểu vệ nhịn không được hỏi. Dù cho đối mặt tử vong, hắn cũng muốn biết mình rốt cuộc thua ở nơi nào. Đây là làm một tổ chức sát thủ đầu mục sau cùng chấp nhiệm. Hắn nhất định phải biết rõ ràng, chính mình tỉ mỉ bố trí cả bẫy, đến cùng chỗ đó có vấn đề. Vương Giác tại một bên nghe sư bá phân tích, trong lòng tràn đầy rung động. Hắn không nghĩ tới, sư bá sức quan sát vậy mà nhạy cảm như thế, liên loại chi tiết này đều có thể phát hiện. Khó trách sư bá có thể trở thành dị nhân giới truyền thuyết. Loại này kinh khủng động sát lực, chính xác không phải người bình thường có thể có được. Trương Huyền tiếp tục nói, cái này ám hiệu thiết trí, lời thuyết minh nội bộ tổ chức có người có thể quyết định ám hiệu nội dung, mà một cái bình thường phục vụ viên là tuyệt đối không có loại quyền hạn này. Có thể biết ám hiệu, hơn nữa chính xác hưởng ứng người, tại trong tổ chức địa vị, tất nhiên không thấp. Nghe được sự phân tích này, tiểu vệ sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Trong lòng dâng lên của hắn một hồi khổ tâm. Chính xác, trà xanh ám hiệu là hắn tự mình thiết định. Coi như là cái này quán cà phê người thực sự không chế, tất cả ám hiệu cùng quá trình đều là do hắn tới chế định. Nhưng mà hắn bạn bạn không nghĩ tới, chính là cái này nho nhỏ chi tiết bại lộ thân phận của hắn. Thực sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a thứ yếu, người đối địa phía dưới không gian quá mức quen thuộc. Trương Huyền nói tiếp, phân tích của hắn giống như cẩn thận thăm dò, đem tiểu vệ mỗi một cái sơ hở đều bạo lộ ra. Dẫn đường thời điểm, ngươi không có chút gì do dự, thậm chí ngay cả chiếu sáng đều không cần. Bước chân bước vàng, ngoặt tinh chuẩn, giống như là đi qua trăm ngàn lần. Điều này nói rõ cái gì? Lời thuyết minh ngươi không chỉ một lần đi qua con đường nào. Hơn nữa, đối với toàn bộ không gian dưới đất sắp đặt đều như lòng bàn tay. Tiểu vệ nghe đến đó, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Chính xác, không gian dưới đất chính là hắn một tay kiến tạo. Mỗi một cái xó xỉnh, mỗi một cái lối đi, mỗi một cái cơ quan, hắn đều vô cùng quen thuộc. Vì kiến tạo cái này trụ sở dưới đất, hắn hao tốn dòng dã thời gian 3 năm. Có thể nói, nơi này mỗi một cục gạch, mỗi một cây đường ống, đều chút xuống tâm huyết của hắn. Nhưng là bây giờ, phần này quen thuộc lại trở thành hắn sơ hở chí mạng. Chương 308, chuột bạch phản ứng, Vương Cung cao hứng. Chương 308, chuột bạch phản ứng, Vương Cung cao hứng. Vương Giã nghe lấy sư bá phân tích, trong lòng đối với năng lực quan sát của mình cảm thấy xấu hổ. Những thứ này sơ hở rõ ràng, hắn vậy mà một cái cũng không có phát hiện. Xem ra, mình tại phương diện này còn có tăng lên rất nhiều không gian. Sư bá không hổ là sư bá, loại này cực kỳ mị sức quan sát, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Quan trọng nhất là phản ứng của ngươi. Trương Huyền âm thanh trở nên càng thêm băng lãnh. Đây là mấu chốt nhất chứng cứ, cũng là chí mạng nhất sơ hở. Khi ta phóng thích uy áp, ngươi phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi, mà là tính toán. Ngươi tại tính toán thực lực của ta rốt cuộc mạnh cỡ nào, ước định ta có hay không đối với các ngươi tổ chức cấu thành uy hiếp. Đây là một sát thủ bản năng phản ứng, mà không phải phổ thông phục vụ viên chắc có biểu hiện. Tiểu vệ nghe đến đó, cả người như bị sét đánh. Hắn đúng là trong nháy mắt đó, vô ý thức đánh giá Trương Huyền thực lực. Đây là hắn nhiều năm qua dưỡng thành thói quen nghề nghiệp. Đối mặt bất cứ khả năng nào uy hiếp, hắn đều sẽ bản năng tiến hành phân tích cùng ước định. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính là cái này phản ứng vi diệu, triệt để bại lộ thân phận của hắn. Một cái chân chính phục vụ viên, đối mặt khủng bố như thế bị áp. Phản ứng đầu tiên hẳn là sợ hãi, là run rẩy, là chạy trốn, mà không phải tỉnh táo phân tích cùng tính toán. Trương Huyền tiếp tục nói, loại phản ứng này, chỉ có quanh năm tại bên bờ sinh tử du tẩu người mới sẽ có. Chỉ có những cái kia đem giết chóc xem như nghề nghiệp người mới sẽ có. Nói đến đây, Trương Huyền dừng lại một chút. Sau đó tiếp tục nói, cho nên, từ lúc kia bắt đầu, ta liền cơ bản xác định, ngươi chính là tổ chức sát thủ này đầu bụng. Mà vừa rồi tại không gian dưới đất phát sinh hết thảy, bất quá là vì dẫn xả xuất động thôi. Tiểu vệ nghe xong Trương Huyền suy luận, cả người đều sủi lơ trên mặt đất. Trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Thì ra, từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là Trương Huyền trong tay con mồi. Mà hắn còn tưởng rằng mình tại đi săn người khác. Loại này cực lớn chênh lệch, để cho hắn cơ hồ không thể nào tiếp thu được. Hắn kinh doanh nhiều năm như vậy tổ chức sát thủ, tại trước mặt Trương Huyền, vậy mà không chịu được như thế nhất kích. Cái này khiến hắn cảm thấy sâu đậm thất bại cùng tuyệt vọng. Vương nhìn xem sủi lơ trên đất tiểu vệ, trong lòng dâng lên một hồi tâm tình phức tạp. Mặc dù tiểu vệ là địch nhân, nhưng mà nhìn thấy hắn tuyệt vọng như vậy dáng vẻ, vẫn là để cho người ta cảm thấy một tia thông cảm. Bất quá, nghĩ đến người này chỉ điểm sát thủ truy sát chính mình, suýt chút nữa thì mình mệnh. Trong lòng Vương Giá thông cảm trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Loại người này, căn bản vốn không đáng giá thông cảm. Hắn không nghĩ tới, chính mình cho là không chê vào đâu được ngụy trang, lại có nhiều thiếu sót như vậy. Hơn nữa, mỗi một cái thiếu sót đều bị Trương Huyền chuẩn xác bắt được. Đối mặt khủng bố như thế sức quan sát cùng năng lực trinh thám, hắn còn có cái gì bí mật có thể nói? Ngươi đến cùng là ai? Tiểu vệ dùng hết khí lực toàn thân, run giọng hỏi. Trong âm thanh của hắn mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng. Có thể có như thế kinh khủng sức quan sát cùng năng lực trinh thám, tuyệt đối không phải người bình thường. Thậm chí, liền thông thường dị nhân đều khó có khả năng đạt đến loại trình độ này. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Tiểu vệ trong mắt mang theo tò mò mãnh liệt cùng sợ hãi. Hắn thực sự muốn biết, đến cùng là dạng gì tồn tại, có thể dễ dàng như vậy xem thấu hết thảy của hắn. Đối mặt tiểu vệ vấn đề, Trương Huyền trầm mặc phút chốc. Trong lòng của hắn cũng tại tự hỏi phải chăng muốn bại lộ thân phận của mình. Dù sao, một khi bại lộ, có thể sẽ gây nên phiền toái càng lớn. Nhưng mà, nghĩ đến tiểu vệ sắp chết đi, bại lộ thân phận cũng không cái gọi là. Ngược lại người chết là không biết nói chuyện. Tiếp đó, hắn chậm rãi đưa tay, tháo xuống mặt nạ trên mặt. Theo mặt nạ rụng, Trương Huyền chân thực khuôn mặt bại lộ ở tiểu vệ trước mặt. Đó là một tấm nhìn rất trẻ trung khuôn mặt, nhưng mà trong mắt lại mang theo sâu không lường được trí tuệ. Mặc dù tiểu vệ cũng không nhận ra Trương Huyền, nhưng mà hắn có thể từ trên thân Trương Huyền cảm nhận được một cỗ khí chất siêu phàm thoát tục. Loại khí chất này tuyệt đối không phải phổ thông dị nhân có thể có được, giống như là trong truyền thuyết tiên nhân, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cùng lúc đó, Vương Giã cũng tháo xuống mặt nạ của mình, lộ ra trẻ tuổi khuôn mặt. Còn có ta, Vương Giã cười nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ đắc ý. Vương Giã, mục tiêu của các ngươi. Nhìn thấy Vương Giã chân thực khuôn mặt, tiểu vệ càng thêm chấn kinh, ánh mắt lộ ra của hắn sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Vương Giã, ngươi chính là Vương Giã, cái kia nắm giữ gió sau kỳ môn Vương Giã. Tiểu vệ âm thanh run rẩy phải càng thêm lợi hại. Hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vừa rồi Trương Huyền sẽ nâng lên Vương Giã ủy thác. Thì ra, Vương Giã bản thân ngay ở chỗ này, hơn nữa vẫn là cùng Tiên Lâm đạo nhân cùng tới. Đây quả thực là thiên đại trâm trọng. Bọn hắn phí hết tâm tư muốn bắt mục tiêu, vậy mà chủ động đưa tới cửa. Hơn nữa, còn mang theo dị nhân giới tồn tại khủng bố nhất cùng đi. Loại cảm giác này, giống như là một con chuột đột nhiên phát hiện mình muốn bắt giữ format, lại là một con hổ mồi nhử mở dạng. Vừa hoang đường, vừa kinh khủng. Vương Giã nhìn xem tiểu vệ biểu tình khiếp sợ, trong lòng dâng lên một hồi khoái ý. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực bị những sát thủ này truy sát, trải qua nơm nớp lo sợ. Bây giờ, cuối cùng đến phiên đối phương sợ hãi. Loại này báo thù khoái cảm, để cho hắn cảm thấy vô cùng thống khoái. Mà tiểu vệ nói chuyện mỗi một chữ đều mang sâu đậm rung động. Đầu óc của hắn trong lúc nhất thời không cách nào xử lý tin tức này, liền giống bị lôi điện đánh trúng đồng dạng, cả người đều cứng ở tại chỗ. Cái kia nắm giữ gió sau kỳ môn Vương Giã, hắn thực sự không thể tin được, tổ chức mình vẫn muốn bắt mục tiêu, vậy mà liền dạng này xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa, vẫn chủ động đưa tới cửa. Loại cảm giác này, đơn giản so với làm mộng còn muốn ly kỳ. Tiểu vệ trái tim cuồng loạn không ngừng, mồ hôi lạnh trên trán như mưa rơi nhỏ xuống. Hắn kinh doanh tổ chức sát thủ nhiều năm như vậy, thấy qua vô số sinh tử tràn diện, nhưng chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ cảm thấy như thế sợ hãi cùng tuyệt vọng. Vương Giã nhìn xem tiểu vệ biểu tình khiếp sợ, trong lòng dâng lên một hồi khoái ý. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực bị những sát thủ này truy sát, trải qua nơm nớp lo sợ, mỗi ngày đều đang lo lắng cái gì thời điểm sẽ có sát thủ đột nhiên xuất hiện. Loại kia bị người để mắt tới cảm giác, để cho hắn đêm không thể say giấc, ăn không ngon. Bây giờ, cuối cùng đến phiên đối phương sợ hãi. Nhìn xem tiểu vệ hoảng sợ vạn trạng bộ dáng, trong lòng Vương Giã đoán khí rốt cuộc đến một chút phong thích. Bất quá, Vương Giã rất nhanh liền phát hiện một vấn đề. Cái này tiểu vệ, tựa hồ chỉ nhận ra chính mình, nhưng đối với sư bá thân phận, cũng không giống như hiểu rõ. Ánh mắt của hắn một mực dừng lại ở trên người mình, đối với sư bá, lại chỉ là xem như một cái bình thường đồng bạn. Nghĩ tới đây, Vương Dã trong mắt lóe lên một vòng danh manh ý cười. Hắn quyết định cho cái này tiểu vệ một cái vui mừng lớn hơn. Như thế nào, chỉ nhận biết ta, không biết sư bá ta? Vương Dã chỉ bên người Trương Huyền, trong giọng nói mang theo rõ ràng nghiền ngẫm. Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, giống như là đang giảng giải một cái đặc sắc cố sự. Chương 309, Tiên Lâm đạo nhân ngươi không biết, ngươi sống vô dụng rồi ca môn. Chương 309, Tiên Lâm đạo nhân ngươi không biết, ngươi sống vô dụng rồi ca môn. Tiên Lâm đạo nhân ngươi không biết, ngươi sống vô dụng rồi ca môn. Lời này vừa nói ra, tiểu vệ cả người đều ngẩn ra. Nét mặt của hắn từ chấn kinh đã biến thành hoang mang, tiếp đó lại biến thành càng thêm tầng sâu sợ hãi. Tiên Lâm đạo nhân, bốn chữ này như sấm nổ tại tiểu vệ trong đầu vang dội. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, hai chân bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Cái tên này, tại trong dị nhân giới đơn giản như sấm bên hai. Cho dù là hắn loại này quanh năm nút trong bóng tối sát thủ đầu mục, cũng không khả năng chưa nghe nói qua cái tên này. Đây chính là dị nhân giới truyền thuyết a. Nghe nói thực lực đã vượt qua lão thiên sư, đạt đến tiên nhân cảnh giới. Tại dị nhân giới trong truyền thuyết, Tiên Lâm đạo nhân Trương Huyền là một cái gần như thần thoại một dạng tồn tại. Hắn nắm giữ lấy thần bí nhất không gian lực lượng, có thể thuần gian di động, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự. Đã từng có truyền ngôn nói, hắn tại trên La Thiên đại tiếu một người khiêu chiến tất cả người dự thi, không một lần bại. Còn có truyền ngôn nói, hắn có thể điều khiển thời không, thay đổi sinh tử. Những thứ này truyền ngôn có lẽ có chút khoa trương, nhưng tiểu vệ biết, có thể được như thế truyền tụng người, hắn thực lực tuyệt đối là kinh khủng tới cực điểm. Tại trong dị nhân giới, hắn cơ hồ chính là tồn tại vô địch. Tiểu vệ ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Trương Huyền, trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu cùng không dám tin. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Trương Huyền dung mạo, tính toán từ trong tìm được một chút dấu vết để lại. Mặc dù Trương Huyền nhìn rất trẻ trung, thế nhưng loại khí chất siêu phàm thoát tục, chính xác không phải người bình thường có thể có được. Càng quan trọng chính là, vừa rồi Trương Huyền hiện ra loại kia thực lực kinh khủng. Loại kia một chiêu miểu sát cường đại sát thủ năng lực, chính xác phù hợp trong truyền thuyết Tiên Lâm đạo nhân đặc thủ. Tiểu vệ cổ họng khô khốc đến giống như là từng bị lửa thiêu. Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy đến cơ hồ không cách nào nghe rõ. Ngươi chính là Tiên Lâm đạo nhân? Trương Huyền. Thanh âm của hắn đã run rẩy không còn hình dáng, mỗi một chữ cũng là từ trong hàm răng gạt ra. Nếu như trước mắt người này thật là Tiên Lâm đạo nhân mà nói, vậy hắn hôm nay thật là chết chắc. Không, không chỉ là hắn chết chắc, toàn bộ tổ chức sát thủ chỉ sợ đều muốn bị nổ tận gốc. Đối mặt khủng bố như thế tồn tại, bọn hắn loại này tổ chức nhỏ, căn bản không có bất kỳ cái gì chống cự chỗ trống. Nay liền giống như là con kiến muốn khiêu chiến cự long hoang đường. Tiểu vệ trong lòng dâng lên sâu đậm mối hận. Nếu như sớm biết Vương Giá bối cảnh thâm hậu như thế, hắn coi như mượn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám tiếp cái ủy thác này. Đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Trương Huyền nhìn xem tiểu vệ vẻ mặt sợ hãi, nội tâm cảm thấy vẻ hài lòng. Loại này trấn nhiếp hiệu quả, đúng là hắn mong muốn. Hắn chậm rãi gật đầu một cái, âm thanh bình tĩnh giống như là đang đàm luận thời tiết. Không tệ, ta chính là Trương Huyền. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, giống như là tại nói một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Nhưng mà, câu nói này đối với tiểu vệ tới nói, lại giống như sấm sét giữa trời quang. Tiểu vệ cảm giác thế giới của mình tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Hai chân hắn mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Loại kia đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, để cho hắn cơ hồ không thể thở nổi. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tiểu vệ trong miệng không ngừng mà tái diễn câu nói này, cả người đều lâm vào trong cực độ khiếp sợ. Đầu óc của hắn đã không cách nào suy tính bình thường, chỉ là máy móc tính chất mà tái diễn mấy chữ này. Hắn thực sự không thể tin được, trong truyền thuyết Tiên Lâm đạo nhân, vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hơn nữa, vẫn là cùng Vương cùng tới. Đây quả thực là thiên đại trâm trọng. Bọn hắn phí hết tâm tư muốn bắt Vương Giá, kết quả Vương Giá vậy mà mang theo dị nhân giới tồn tại khủng bố nhất tới tìm bọn hắn tính sổ sách. Loại cảm giác này, giống như là một con kiến muốn khiêu chiến cự long hoang đường. Tiểu vệ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hôm nay có thể thật là tận thế. Đối mặt Tiên Lâm đạo nhân loại tồn tại này, bọn hắn tất cả kế hoạch, tất cả chuẩn bị đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Vương Giá nhìn xem tiểu vệ phản ứng, trong lòng cảm thấy vô cùng thống khoái. Loại này báo thù khoái cảm, để cho hắn cảm thấy trước nay chưa có thư sướng. Hắn cố ý lộ ra một cái nụ cười chế nhạo, trong giọng nói tràn đầy bực cợt. Bây giờ biết sợ, sớm làm gì đi. Vương Giá trong giọng nói mang theo rõ ràng trào phúng, mỗi một chữ đều giống như tại tiểu vệ trong lòng cắm đao. Trước đây phái người đuổi giết ta, như thế nào không suy nghĩ sẽ có hậu quả gì? Khi đó các ngươi không phải rất phách lối sao? Không phải cảm thấy chính mình rất lợi hại phải không? Vương Gia nhớ tới những cái kia truy sát mình thời gian, trong lòng oán khí lần nữa dâng lên. Những ngày kia, hắn trải qua nơm nớp lo sợ, mỗi ngày đều đang lo lắng cái gì thời điểm sẽ có sát thủ đột nhiên xuất hiện. Loại kia bị con mồi cảm giác, để cho hắn đêm không thể say giấc. Bây giờ, cuối cùng đến phiên đối phương thể nghiệm loại này sợ hãi. Tiểu vệ nghe được Vương Gia mà nói, trong lòng dâng lên một hồi sâu đậm hối hận. Hắn đích xác hối hận, sau hối hận tím cả ruột. Nếu như có thể làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp cái này đáng chết ủy thác. Nhưng là bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Đối mặt Tiên Lâm đạo nhân lửa giận, bọn hắn cái này một số người căn bản chính là sâu kiến tầm thường tồn tại. Tiên Lâm đạo nhân, ta sai rồi. Tiểu vệ trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về phía Trương Huyền dập đầu cầu xin tha thứ. Động tác của hắn không chút do dự, cái chán nặng nề mà đụng chạm lấy mặt đất, phát ra bịch bịch âm thanh. Ta thật sự sai, cầu ngài tha ta một mạng. Hắn lúc này cũng lại không có trước đây thong dong cùng tỉnh táo. Đối mặt trong truyền thuyết Tiên Lâm đạo nhân, trong lòng của hắn chỉ có sợ hãi. Loại kia đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, để cho hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn nhớ tới vừa rồi Trương Huyền hiện ra thực lực kinh khủng. nhớ tới những cái kia trong nháy mắt hóa thành huyết vụ sát thủ, nhớ tới những cái kia không cách nào chống cự vết nứt không gian. Đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, hắn ngoại trừ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn có thể làm cái gì? Trương Huyền nhìn xem quỳ dưới đất tiểu vệ, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, loại người này căn bản vốn không đáng giá thông cảm. Tất nhiên lựa chọn đầu này tội ác con đường, liền muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Bất quá, Trương Huyền cũng không có lập tức động thủ, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Giết chết tiểu vệ rất dễ dàng, nhưng làm như vậy cũng không thể giải quyết vấn đề căn bản. Hắn cần để cho toàn bộ dị nhân giới đều biết, Vương Giã là hắn che đậy người. Chỉ có dạng này mới có thể triệt để ngăn chặn những chuyện tương tự lần nữa phát sinh. "Đứng lên đi." Trương Huyền lạnh nhạt nói, thanh âm bên trong nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tiểu vệ nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng hy vọng. Chẳng lẽ Tiên Lâm đạo nhân muốn bỏ qua cho hắn? Khả năng này để cho hắn thấy được một chút hy vọng sống. Hắn mau từ bỏ dưới đất, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Trương Huyền. Trái tim của hắn cuồng loạn không ngừng, chỉ sợ Trương Huyền một giây sau liền thay đổi chủ ý cảm tạ Tiên Lâm đạo nhân. "Cảm tạ ngài." Tiểu vệ kích động nói, thanh âm bên trong mang theo sống sót sau tai nạn may mắn. Hắn cảm giác mình tựa như là từ địa ngục môn đi về trước một lần, bây giờ cuối cùng một lần nữa thấy được hy vọng. Chương 310, muốn giết Vương Cúng, trước tiên tìm ta. Chương 310, muốn giết Vương Cúng, trước tiên tìm ta. Nhưng mà, Trương Huyền câu nói tiếp theo lại làm cho hy vọng của hắn triệt để phá diệt. "Ta chính xác sẽ không giết ngươi." Trương Huyền chậm rãi nói, ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh đáng sợ. "Nhưng mà, ngươi cần vì ta làm một chuyện." Tiểu vệ nghe nói như thế, trong lòng vừa có may mắn, lại có bất an. May mắn là chính mình tạm thời bảo vệ tính mệnh. Bất an là không biết Tiên Lâm đạo nhân muốn để hắn làm cái gì. Lấy đối phương thân phận cùng thực lực, cần hắn việc làm, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nói không chừng, chuyện này so trực tiếp giết hắn còn thống khổ hơn. "Ngài nói, chỉ cần ta có thể làm được nhất định làm theo." Tiểu vệ nhanh chóng tỏ thái độ, thanh âm bên trong mang theo run rẩy. Bây giờ chính mình không có bất kỳ cái gì cơ hội lựa chọn, chỉ có thể hoàn toàn nghe theo Trương Huyền an bài. Trương Huyền gật đầu một cái, sau đó nói, trong mắt của hắn thoáng qua một đạo hàn quang, để cho tiểu vệ cảm thấy một trận hàn ý, "Ta muốn ngươi hướng dị nhân giới tất cả thế lực truyền đạt một tin tức." "Tin tức gì?" Tiểu vệ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chỉ sợ chọc giận tới Trương Huyền. Hắn có thể cảm nhận được, tin tức này đối với Trương Huyền tới nói phi thường trọng yếu, đối với hắn cũng sinh tử của mình cực kỳ trọng yếu. Trương Huyền trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, ánh mắt ấy để cho tiểu vệ cảm thấy như rớt vào hầm băng. Từ nay về sau, bất luận kẻ nào nếu là dám lại truy sát Vương, ngấp nghé trên người hắn gió sau kỳ môn. Trương Huyền dừng lại một chút, để cho câu nói này trọng lượng hoàn toàn lắng đọng xuống, sau đó tiếp tục nói, "Tự gánh lấy hậu quả." Nói đến đây, Trương Huyền lại dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa uy hiếp lại làm cho người không rét mà run. "Câu nói này là ta Trương Huyền nói, ai không phục cứ tới tìm ta." Tiểu vệ nghe nói như thế, cả người đều run rẩy lên. Câu nói này trọng lượng thật sự là quá nặng đi. Lấy Tiên Lâm đạo nhân tại dị nhân giới địa vị và thực lực, câu nói này một khi truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nay bằng với là Tiên Lâm đạo nhân tại hướng toàn bộ dị nhân giới tuyên chiến, nói cho tất cả mọi người, Vương Giã là hắn che đậy người. Ai dám động đến Vương Giã, chính là cùng hắn Trương Huyền đối nghịch. Mà tại dị nhân giới, có ai dám cùng Tiên Lâm đạo nhân đối nghịch? Chỉ sợ ngay cả lão tiên sư đều phải cân nhắc một chút. Chỉ sợ từ nay về sau, sẽ không bao giờ lại có người dám đánh Vương Giã chủ ý. Không, không chỉ là không dám đánh chủ ý, chỉ sợ liền nhìn Vương Giã một mắt đều phải cẩn thận từng ly từng tí. "Ta hiểu rồi, ta nhất định sẽ đem cái này tin tức truyền đạt đúng chỗ." Tiểu vệ nhanh chóng gật đầu đáp, thanh âm bên trong mang theo trước nay chưa có nghiêm túc. Đây là Tiên Lâm đạo nhân cho hắn nhiệm vụ, cũng là hắn sống sót điều kiện. Nếu như hắn không sống hảo, chỉ sợ lần sau liền không có vận khí tốt như vậy. Tiên Lâm đạo nhân kiên nhẫn là có hạn, nếu như hắn để cho đối phương thất vọng, cấp độ kia đợi hắn cũng chỉ có tử vong. Vương Giã nghe đến lời của sư bá, trong lòng dâng lên một hồi sâu đậm xúc động. Sư bá làm như vậy, hoàn toàn là vì bảo hộ hắn. Có Tiên Lâm đạo nhân câu nói này, về sau hắn liền có thể yên tâm mà tu luyện, không cần lo lắng nữa bị người đuổi giết. Loại này bị người bảo vệ cảm giác, để cho Vương Giã cảm thấy vô cùng ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ người nhà, cho tới bây giờ không người nào nguyện ý vì hắn làm đến loại tình trạng này. "Cảm tạ sư bá." Vương Giã từ trong thâm tâm nói, thanh âm bên trong mang theo sâu đậm cảm kích. Trương Huyền khoát tay áo, biểu thị không cần khách khí. Với hắn mà nói, đây chỉ là tiện tay mà thôi. Hơn nữa, Vương Giã chính xác đáng giá hắn làm như vậy. Khoảng thời gian này ở chung, để cho hắn đối với Vương Giã người sư điệt này ấn tượng rất tốt. Người trẻ tuổi này không chỉ có thiên phú xuất chúng, càng quan trọng chính là phẩm cách đoan chính, tâm địa thiện lương. Vì bảo hộ dạng này văn bối, hắn nguyện ý đứng ra chấn nhiếp đám đạo trích kia chi đồ. "Nhớ kỹ, tin tức này nhất thiết phải truyền đạt đến dị nhân giới mỗi một cái xó xỉnh." Trương Huyền đối với tiểu vệ nói, thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. "Nếu để cho ta biết còn có người dám động Vương Giã, ta sẽ thứ nhất tìm ngươi tính sổ sách." Tiểu vệ nghe nói như thế, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được Trương Huyền trong giọng nói uy hiếp, loại kia uy hiếp so tử vong càng đáng sợ hơn. "Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm xong." Hắn nhanh chóng bảo đảm nói, thanh âm bên trong mang theo trước nay chưa có kiên quyết. Vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, hắn nhất định phải đem chuyện này làm được thật xinh đẹp. Trương Huyền gật đầu một cái, tiếp đó quay người chuẩn bị rời đi. Hắn đã đạt đến mục đích của mình, bây giờ là thời điểm rời đi. Vương Giã theo sát tại phía sau hắn, trong lòng đối với sư bá kính nể càng thâm hậu hơn. Sư bá không hổ là sư bá, xử lý vấn đề phương thức lúc nào cũng khéo như thế diệu cùng hữu hiệu. Hai người vừa đi đến cửa, Trương Huyền lại trở về quay đầu lại, để cho tiểu vệ trái tim lần nữa thoát lên tới cổ họng. "Đúng,
còn có một việc.
Chuyện gì? Tiểu vệ khẩn trương hỏi, chỉ sợ Trương Huyền lại cho hắn an bài khó khăn gì nhiệm vụ. Tổ chức sát thủ này, từ hôm nay trở đi giải tán. Trương Huyền lạnh lùng nói, thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Nếu để cho ta biết các ngươi còn tại xử lý loại thủ đoạn này, kết quả ngươi hẳn là tin tưởng. Tiểu vệ nghe nói như thế, trong lòng vừa có không nỡ, lại có sợ hãi. Tổ chức sát thủ này là hắn hao tốn mười mấy năm tâm huyết tạo dựng lên. Từ ban sơ mấy người, phát triển đến bây giờ quy mô, mỗi một bước đều chút xuống tâm huyết của hắn. Bây giờ muốn đích thân hắn giải tán, quả thật làm cho hắn cảm thấy đau lòng. Nhưng mà, đối mặt Tiên Lâm đạo nhân uy hiếp, hắn căn bản không dám chống lại. Cùng mình tính mệnh so sánh, tổ chức gì đều không trọng yếu. Ta hiểu rồi, ta sẽ lập tức giải tán tổ chức. Tiểu vệ cúi đầu nói, thanh âm bên trong mang theo sâu đậm bất đắc dĩ. Trương Huyền lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái, tiếp đó mang theo Vương Giá rời đi quán cà phê. Đi ra quán cà phê sau, gió đêm thổi tới, để cho Vương Giá cảm thấy một hồi nhẹ nhàng khoan khoái. Tối nay kinh nghiệm với hắn mà nói thực sự là kinh tâm động phách. Sư bá, ngài vì cái gì không giết hắn? Vương Giá nhịn không được hỏi. Hắn thấy tiểu vệ loại người này chính xác đáng chết. Loại người này giữ lại cũng là tai họa. Trương Huyền cười cười, kiên nhẫn giải thích nói, giết hắn dễ dàng, nhưng mà truyền đạt tin tức người liền không có. Hơn nữa, còn sống chứng nhân so chết mất thi thể càng có sức thuyết phục. Trương Huyền dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, chờ hắn đem tin tức truyền đạt hoàn tất, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Đã nhận lấy to lớn như vậy sợ hãi cùng áp lực, tinh thần của hắn sớm muộn sẽ sụp đổ. Vương Giá nghe đến lời này, bừng tỉnh đại ngộ. Sư ba suy tính được chính xác so với hắn chu đáo nhiều. Giữ lại tiểu vệ, chính xác so giết hắn càng hữu dụng. Hơn nữa, lấy tiểu vệ trạng thái bây giờ, chỉ sợ ngay cả ngủ đều biết làm ác mộng. Loại này trên tinh thần dày vò, so trực tiếp giết hắn càng thêm đau đớn. Hai người đi ra quán cà phê sau, Trương Huyền dùng không gian lực lượng đem Vương Giá bao vây lại. Quen thuộc không gian ba động xuất hiện lần nữa, một giây sau, bọn hắn liền trở về sân trang. Lúc này trong sân trang, Vương Vệ Quốc bọn hắn đã uống không sai biệt lắm. Trong phòng khách tràn ngập mùi rượu, mấy người đang chuyện trò trời nam biển bắt chủ đề. Nhìn thấy Trương Huyền cùng Vương Giá trở về, Vương Vệ Quốc say khướt mà hỏi thăm: "Tiểu Huyền, Tiểu Vương, các ngươi đi nơi nào?" Chương 311, thế cuộc săn giết chương 311, thế cuộc săn giết như thế nào đi lâu như vậy? Vương liếc mắt nhìn sư bá, sau đó nói: "Chính là ra ngoài đi lòng vòng, hít thở một chút không khí mới mẻ." Hắn đương nhiên không thể đem đêm nay phát sinh sự tình nói cho phụ thân. Bằng không, lấy phụ thân tính cách, nhất định sẽ lo lắng đến ngủ không yên. Vương Vệ Quốc gật đầu một cái, cũng không hỏi nhiều. Hắn thấy, người trẻ tuổi ra ngoài đi một chút rất bình thường. Hơn nữa, có Trương đạo trưởng ở bên người, hắn cũng không cần lo lắng nhi tử an toàn. Rất nhanh, tiệc rượu liền kết thúc. Triệu Phương Húc bị thủ hạ đỡ về nghỉ ngơi, đi đường lúc còn có chút lung la lung lay. Vương Vệ Quốc cũng tại Vương Tịnh nâng đỡ, loạn trà loạn choạng mà trở về phòng. Trong phòng khách lớn như vậy, chỉ còn lại Trương Huyền cùng Vương Giá hai người. Sư bá, hôm nay thực sự là quá cảm tạ ngài. Vương Giá lần nữa hướng Trương Huyền biểu đạt cảm tạ, thanh âm bên trong mang theo sâu đậm cảm kích. Nếu như không có ngài, ta chỉ sợ thật muốn chết ở nơi đó. Trương Huyền khoát tay áo, ôn hòa nói, cũng là người một nhà, không cần khách khí như thế. Hơn nữa chuyện này giải quyết, ngươi về sau liền có thể yên tâm tu luyện. Vương Giá gật đầu một cái, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Có sư bá bảo hộ, hắn chính xác có thể càng thêm chuyên tâm tu luyện gió sau kỳ môn. Có thể, tại tương lai không lâu, hắn cũng có thể đạt đến sư bá cảnh giới như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là một mỹ hảo nguyện vọng, hắn biết sư bá cảnh giới cao không thể chạm. Ngày thứ hai, trong sơn trang lại khôi phục những ngày qua yên tĩnh. Trương Huyền cùng Vương Giá nghỉ phép sinh hoạt, cũng một lần nữa về tới quỹ đạo. Bọn hắn ban ngày cùng một chỗ câu cá, đánh cờ, nói chuyện phiếm. Buổi tối thì cùng một chỗ xem sao, luận đạo. Loại an tĩnh này tường hòa sinh hoạt, để cho Trương Huyền cảm thấy vô cùng buông lỏng. Đây chính là hắn xuống núi muốn thể nghiệm sinh hoạt. Rời xa trần thế ồn ào náo động, hưởng thụ nội tâm yên tĩnh. Mà Vương Giá thì tại trong loại cuộc sống này, không ngừng mà trưởng thành cùng tiến bộ. Sư ba tự thân dạy dỗ, để cho hắn thu hoạch rất nhiều. Không chỉ là tu vi bên trên tăng lên, càng quan trọng chính là trên tâm cảnh trưởng thành. Hắn bắt đầu biết rõ, cường giả chân chính, không chỉ là thực lực cường đại, càng quan trọng chính là nội tâm mạnh mẽ và phẩm cách cao thượng. Sư ba chính là người như vậy, có được siêu việt thường nhân thực lực, nhưng lại chưa từng lấy mạnh nhất yếu. Tương phản, hắn lúc nào cũng đang bảo vệ những cái kia người cần bảo vệ. Loại này phẩm cách, đáng giá Vương Giá một đời học tập. Cùng lúc đó, tại dị nhân giới các ngóc ngách, tiểu vệ đang tại dựa theo Trương Huyền yêu cầu, truyền đạt cái kia tin tức trọng yếu. Từ nay về sau, bất luận kẻ nào nếu là dám lại truy sát Vương Giá, ngấp nghé trên người hắn gió sau kỳ môn, tự gánh lấy hậu quả. Câu nói này là Tiên Lâm đạo nhân Trương Huyền nói. Tin tức này giống như một quả quả bom nặng ký, tại trong dị nhân giới đưa tới chấn động to lớn. Những cái kia nguyên bản đối với Vương Giá có ý nghĩ thế lực, nhao nhao ngừng công kích. Nói đùa, Tiên Lâm đạo nhân đều lên tiếng, ai còn dám động Vương Giá? Đây không phải là muốn chết sao? Cứ như vậy, Vương Giá vấn đề an toàn triệt để lấy được giải quyết. Mà Trương Huyền cùng Vương Giá thì tại trong sân trang tiếp tục lấy bọn hắn vui sướng nghỉ phép thời gian. Trong sân trang, sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua xưa cũ khắc hoa song cửa sổ, nghiêng nghiêng mà vẩy vào gỗ lim trên bàn trà, đem bàn cờ bên trên quân cờ đèn trắng phản chiếu quang ảnh giao thoa. Trương Huyền ngồi nghiêm chỉnh, cầm trong tay hắc tử, thần tình lạnh nhạt mà nhìn xem bàn cờ. Đối diện với của hắn, Vương Giá nhíu chặt lấy lông mày, ngón tay trắng non nắm nuốt một cái bạch tử, trên không trung dừng lại rất lâu cũng không có rơi xuống. Sư bá, ngài cái này kỳ nghệ cũng quá cao. Vương Giá cười khổ lắc đầu, trên trán tóc cắt ngang trán bởi vì suy xét lúc chuyên chú mà hơi hơi mồ hôi ở bước. ta cảm giác mình tựa như là tại múa dịu qua mắt thợ. Trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Chính mình từ nhỏ đã được vinh dự thiên tài, tại trên núi võ đang cũng là trong bạn cùng lứa tuổi người nổi bật. Thế nhưng là đối mặt sư bá, vô luận là tu vi hay là kỳ nghệ, đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Loại này chênh lệch để cho hắn vừa kính nể lại có chút thất bại, nhiều hơn chính là muốn phải cố gắng truy đuổi động lực. Trương Huyền khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ôn hòa tia sáng. Hắn có thể cảm nhận được Vương Giã nội tâm tình rất phức tạp, cái này khiến hắn nhớ tới chính mình vừa mới bắt đầu lúc tu luyện tâm cảnh. Loại kia khát vọng trở nên mạnh mẽ nhưng lại cảm giác sâu sắc cảm giác vô lực, mỗi cái người tu hành đều từng trải qua. Cơ như lời người, không cần nóng lòng cầu thành. Trương Huyền nhẹ nhàng nói, đang chuẩn bị thêm một bước khuyên bảo người sư đệ này. Đúng lúc này, một hồi thanh thúy chuông điện thoại di động phá vỡ trong sân yên tĩnh. Trương Huyền khẽ nhíu mày, tại cái này nhàn nhã buổi chiều, đột nhiên có người điện báo quả thật có chút sát phong cảnh. Hắn cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, trên tên người gọi đến Trương Sở Lam ba chữ để cho hắn không khỏi nhíu lông mày. Cái này không biết xấu hổ tiểu tử tại sao sẽ ở lúc này gọi điện thoại cho mình. Trương Huyền tâm bên trong hơi nghi hoặc một chút. Từ lần trước La Thiên Đại Tiếu kết thúc về sau, Trương Sở Lam liền trở về công ty tiếp tục chính mình công nhân thời vụ việc làm. Dựa theo tiểu tử kia trước sau như một tác phong, nếu như không phải gặp cái gì không giải quyết được đại phiền toái, tuyệt đối sẽ không chủ động liên hệ chính mình. Chẳng lẽ là lại chọc cái gì họa? Vẫn là nói gặp cái gì khó giải quyết nhiệm vụ? Trương Huyền tâm bên trong suy nghĩ lấy đủ loại khả năng, ngón tay tại trên màn hình điện thoại dừng lại phút chốc, cuối cùng vẫn nhận nghe điện thoại. "Uy, Sở Lam." Trương Huyền âm thanh bình tĩnh như nước, nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Trương Sở Lam có chút thanh âm lo lắng, ngữ tốc so bình thường nhanh hơn không ít. "Trương Huyền sư thúc, ngài bây giờ ở nơi nào? Thuận tiện nói chuyện sao? Ta chỗ này có cái chuyện trọng yếu phi thường muốn thỉnh giáo ngài." Nghe được Trương Sở Lam cái kia hơi có vẻ hấp tấp ngữ khí, Trương Huyền tâm bên trong nghi hoặc sâu hơn. Tiểu tử này mặc dù bình thường nhìn cả lơ phất phơ, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin cậy. Có thể để cho hắn gấp gáp như vậy, lời thuyết minh sự tình chính xác không đơn giản. "Ta ở bên ngoài nghỉ phép, ở đây không có những người khác, có chuyện gì ngươi nói thẳng đi." Trương Huyền mở miệng nói ra, âm thanh vẫn như cũ duy trì loại kia siêu nhiên bình tĩnh. Một bên Vương Giã nghe đến sư bá nghe điện thoại, rất tức thời không có lên tiếng phá dậy. Bất quá trong lòng hắn cũng rất là tò mò, có thể để cho sư bá loại tồn tại này người nghe điện thoại. Tại dị nhân giới hẳn là cũng không phải nhân vật bình thường. Hắn giả vờ chuyên tâm nghiên cứu cuộc cờ bộ dáng, trên thực tế lại dựng lỗ tai lên. Đầu bên kia điện thoại, Trương Sở Lam hít sâu một hơi, tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Qua vài giây đồng hồ, hắn mới mở miệng nói: "Trương Huyền sư thúc, là như vậy, công ty gần nhất an bài cho ta một cái nhiệm vụ." Trương Sở Lam thanh âm bên trong mang theo rõ ràng lo nghĩ, để cho ta đi xử lý Bích Du thôn sự tình. "Bích Du thôn?" Trương Huyền nhíu mày, cái tên này trong ký ức của hắn tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra tình huống cụ thể. Trong ký ức của hắn, dị nhân giới bên trong kêu cái gì thôn chỗ cũng không nhiều, mà có thể làm cho công ty chuyên môn phái người đi xử lý, chắc chắn không phải cái gì chỗ bình thường. "Đúng, chính là Bích Du thôn." Chương 312, Trương Sở Lam cầu viện điện thoại. Chương 312, Trương Sở Lam cầu viện điện thoại. Trương Sở Lam thanh âm bên trong mang theo rõ ràng khẩn trương. "Sư thúc, nói thật, ta bây giờ thật sự có chút lo lắng cho mình xử lý không tốt nhiệm vụ này. Cái thôn này tình huống tương đối phức tạp, hơn nữa liên quan đến phương diện cũng rất sâu. Ta lo lắng bạn nhất xử lý bất đương, có thể sẽ tạo thành rất nghiêm trọng kết quả." Trương Sở Lam dừng lại một chút, thanh âm bên trong khẩn cầu ý vị càng thêm rõ ràng. "Cho nên ta muốn hỏi một chút ngài, có thể hay không xem như ngoại viện, cùng đi với ta Bích Du thôn?" Nghe được Trương Sở Lam thỉnh cầu, Trương Huyền không khỏi có chút dở khóc dở cười. Tiểu tử này thật đúng là có việc liền nghĩ đến chính mình, đem mình làm bạn năng đội viên cứu hỏa. Bất quá, tất nhiên Trương Sở Lam cái này từ trước đến nay tự tin quá mức, giá hỏa đều chủ động mở miệng cầu viện, lời thuyết minh cái này Bích Du thôn nhiệm vụ quả thật có tương đối khó độ. Lấy Trương Sở Lam thực lực cùng kinh nghiệm, tầm thường nhiệm vụ với hắn mà nói cũng không tính là cái gì. "Người trước tiên đem Bích Du thôn tình huống cụ thể nói rõ chi tiết một chút." Trương Huyền trầm ngâm chốc lát sau mở miệng nói ra. Mặc dù hắn đối với loại phiền toái này chuyện cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng ít ra muốn hiểu tinh tưởng tình huống cụ thể mới quyết định. Hơn nữa, xem ở Trương Sở Lam tiểu tử này bình thường coi như nghe lời phân thượng, nghe một chút cũng không sao. Nghe được Trương Huyền không có trực tiếp cự tuyệt, trong lòng Trương Sở Lam lập tức dấy lên hy vọng. Hắn lập tức giữ vững tinh thần, bắt đầu cặn kẽ giới thiệu Bích Du thôn tình huống. Bích Du thôn là một cái ở vào xa xôi vùng núi thôn trang nhỏ, từ vị trí địa lý nhìn lên rất phổ thông, nhưng trên thực tế lại là một cái dị nhân điểm tập kết. Trương Sở Lam ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, trong thôn ở một chút dị nhân, nhưng những thứ này dị nhân đều có chung một cái đặc điểm, chính là năng lực của bọn hắn đều bị người vì mà từng cường hóa. Hơn nữa, căn cứ vào điều tra của chúng ta, những thứ này dị nhân nguyên bản cũng là một chút tại dị nhân trong thế giới thất ý người. Chính là có bởi vì thiên phú không đủ bị môn phái vứt bỏ, chính là có bởi vì đủ loại nguyên nhân trôi dạt khắp nơi. Trương Sở Lam dừng một chút, thanh âm bên trong mang theo một tia tâm tình phức tạp. Mà đem cái này một số người tụ tập lại, hơn nữa cho bọn hắn năng lực cường hóa người, chính là thôn chủ nhân Mã Tiên Hồng. Mã Tiên Hồng. Trương Huyền mày nhíu lại phải sâu hơn. Cái tên này trong ký ức của hắn quả thật có ấn tượng. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Mã Tiên Hồng hẳn là bát kỳ kỹ thần cơ bách luyện truyền thừa giả. Hơn nữa, thân thế của người này bối cảnh vẫn rất phức tạp, tựa hồ có một đoạn không vui quá khứ. Vương Giã nghe đến Mã Tiên Hồng cái tên này, trong tay bạch tử kém chút rơi xuống. Hắn mặc dù một mực tại giả vờ chuyên tâm đánh cờ, nhưng trên thực tế một mực tại nghe lén sư bá nội dung điện thoại. Bát kỳ kỹ truyền thừa giả, đây cũng không phải là tiểu nhân vật gì. Không tệ, chính là Mã Tiên Hồng. Trương Sở Lam tiếp tục nói, ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm trọng. Căn cứ vào công ty nắm giữ tư liệu, Mã Tiên Hồng đúng là bất kỳ kỹ thần cơ bách luyện truyền thừa giả. Hắn thiết lập Bích Du thôn dự tính ban đầu, nghe nói là muốn làm những cái kia bị dị nhân thế giới vứt bỏ người cung cấp một cái chỗ an thân, để cho những cái kia nguyên bản không có quy trúc cảm dị nhân có thể tìm được giá trị của mình. Nghe ngược lại là một lòng mang lý tưởng người tốt. Trương Huyền lạnh nhạt nói, trong giọng nói nghe không ra đồng ý vẫn là phản đối. Đã như vậy, công ty kia tại sao muốn phái ngươi đi xử lý hắn? Chẳng lẽ là bởi vì hắn tồn tại uy hiếp đến cái gì? Trương Sở Lam cười khổ một tiếng, thanh âm bên trong mang theo sâu đậm bất đắc dĩ. Sư thúc, vấn đề ngay ở chỗ này. Mã Tiên Hồng mặc dù dự tính ban đầu là tốt, hơn nữa hắn đối với những cái kia không được như ý dị nhân trợ giúp cũng đúng là phát ra từ nội tâm thiện ý. Nhưng mà cách làm của hắn lại tồn tại vấn đề rất lớn. Trương Sở Lam ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm túc. Hắn bị để cho những người bình thường kia thậm chí là thiên phú chưa đủ người cũng có thể nắm giữ cường đại dị nhân năng lực, bắt đầu tiến hành nhân thể cải tạo kỹ thuật nghiên cứu. Hơn nữa, căn cứ vào chúng ta nắm giữ tình báo, hắn loại này cải tạo kỹ thuật đã tương đối rành rẽ. Bị hắn sửa đổi qua người, thực lực đều được rõ rệt tăng lên. Nhưng mà sư thúc ngài cũng biết, loại người này vì cải tạo nhân thể hành vi, tại dị nhân giới là bị tuyệt đối nghiêm cấm. Trương Huyền nghe đến đó, trong mắt lóe lên một tia lý giải tia sáng. Chính xác, nhân thể cải tạo loại chuyện này một khi mất khống chế, rất dễ dàng tạo thành không cách nào vãn hồi kết quả. Dị nhân giới sở dĩ có dạng này cấm kỵ, là có thật sâu tầng nguyên nhân. Bất quá, hắn đối với Mã Tiên Hồng động cơ còn có thể lý giải. Một cái nắm giữ lấy lực lượng cường đại người, nhìn thấy những cái kia nhỏ yếu đồng bào chịu khổ, tự nhiên sẽ muốn giúp bọn hắn. Chỉ là loại này trợ giúp phương thức, chính xác dễ dàng gây nên tranh luận. Ngoại trừ nhân thể cải tạo kỹ thuật, Mã Tiên Hồng còn tại làm một chuyện khác. Trương Sở Lam tiếp tục nói, nghe nói hắn còn tại âm thầm sưu tập tất cả môn phái điện tịch, muốn hoàn thiện chính mình thần cơ bách luyện kỹ thuật. Loại hành vi này đã nghiêm trọng xúc phạm dị nhân giới danh giới cuối cùng. Tất cả môn phái điện tịch cũng là bí mật bất truyền, hắn dạng này trắng trợn sưu tập đã khiến cho rất nhiều môn phái bất mãn. Nếu như tùy ý hắn tiếp tục nữa, rất có thể sẽ dẫn phát dị nhân giới đại quy mô xung đột. Trương Huyền nghe xong Trương Sở Lam kỹ càng giới thiệu, trong lòng đối với Mã Tiên Hồng ấn tượng dần dần rõ ràng. Đây đúng là một cái phức tạp nhân vật. Chạy theo trên máy tới nói, ý nghĩ của hắn là thiện lương, muốn giúp những cái kia tại dị nhân trong thế giới thất ý người. Nhưng từ phương pháp đi lên nói, cách làm của hắn chính xác quá cấp tiến, dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết. Bất quá, chỉ bằng những thứ này, Trương Huyền vẫn là không quá nghĩ tham dự vào. Dù sao, loại này phức tạp quan hệ nhân mạch cùng vấn đề chính trị, với hắn mà nói cũng không có sức hấp dẫn gì. Hắn càng ưa thích đơn giản trực tiếp phương thức giải quyết, mà không phải loại này cần đại lượng đàm phán cùng thỏa hiệp nhiệm vụ. Ngay tại Trương Huyền chuẩn bị lễ phép tính chất cự tuyệt thời điểm, Trương Sở Lam lại mở miệng nói ra. Trương Huyền sư thúc, kỳ thực dựa theo tình huống bình thường, bằng vào thực lực bây giờ của ta cùng kinh nghiệm, xử lý loại nhiệm vụ này sẽ không có vấn đề quá lớn. Trương Sở Lam trong giọng nói mang theo một chút do dự, nhưng mà, đêm qua ta tại đọc qua công ty liên quan tới Bích Du thôn kỹ cảng hồ sơ lúc, phát hiện một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Tin tức gì? Trương Huyền hỏi, mặc dù hắn đối với nhiệm vụ này không có hứng thú, nhưng đối với Trương Sở Lam trong miệng tin tức trọng yếu vẫn còn có chút hiếu kỳ. Trương Sở Lam hít sâu một hơi, ngựa khí trở nên phá lệ nghiêm túc. Trên hồ sơ có một câu như vậy ghi chép: Mã Tiên Hồng sở học có phần tạp, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, hơn nữa một mực tại có kế hoạch sưu tập tất cả môn phái điện tịch. Sư thúc, ngài hẳn là biết rõ hàng nghĩa câu nói này. Nghe được câu này, Trương Huyền nguyên bản biểu tình không đếm xỉa tới trong nháy mắt trở nên chuyên chú, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Sưu tập tất cả môn phái điện tịch, đây đúng là một cái rất thú vị tin tức. Đối với những người khác tới nói, khả năng này mang ý nghĩa phiền phức cùng nguy hiểm. Nhưng đối với Trương Huyền tới nói, đây cũng là một cái cơ hội khó được. Trương Huyền suy nghĩ trong nháy mắt sinh động. Hắn hồi tưởng lại chính mình đối với Mã Tiên Hồng hiểu rõ, người này chính xác cùng Gia Cát Thanh từng có không thiếu giao lưu. Chương 313, Trương Huyền ứng mời, Vương Cung Thỉnh cầu. Chương 313, Trương Huyền ứng mời, Vương Cung Thỉnh cầu. Mà Gia Cát Thanh xem như Gia Cát thế gia truyền nhân, trong tay chắc chắn nắm giữ lấy không thiếu chân quý điện tịch cùng bí thuật. Nếu như Mã Tiên Hồng thật sự tại có kế hoạch sưu tập tất cả môn phái điện tịch, vậy nói rõ hắn cất giữ hẳn là tương đương phong phú. Những thứ này trong điện tịch rất có thể bao hàm một chút đã thất truyền hoặc cực kỳ hiếm thấy phương pháp tu luyện cùng lý luận. Càng quan trọng chính là thần cơ bách luyện môn này bất kỳ kỹ bản thân liền có chỉnh hợp cùng hoàn thiện đủ loại kỹ thuật đặc tính. Mã Tiên Hồng xem như thần cơ bách luyện truyền thừa giả, nhất định sẽ đối với thu thập được điện tịch tiến hành xâm nhập nghiên cứu và cải tiến. Cứ như vậy, trong tay hắn điện tịch không chỉ có số lượng khổng lồ, chất lượng cũng chắc chắn khá cao. Nghĩ tới đây, Trương Huyền Tâm bên trong không khỏi có chút động tâm. Mặc dù Long Hổ Sơn Tiên Sư phủ điện tịch đã đầy đủ phong phú, hơn nữa lấy cảnh giới bây giờ của hắn, những kiến thức này đối với thực lực tăng lên đã ý nghĩa không lớn. Nhưng mà hiểu rõ môn phái khác nhau tu luyện lý niệm và phương pháp, đối với hoàn thiện hệ thống kiến thức của mình vẫn rất có trợ giúp. Huống chi Mã Tiên Hồng rất có thể cất giấu một chút, ngay cả Thiên Sư phủ cũng không có cổ lao điện tịch. Những thứ này thất truyền tri thức, dù cho đối với Trương Huyền tới nói cũng có tương đối giá trị. Vương Giác tại một bên nhìn thấy sư bá biểu lộ biến hóa, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Có thể để cho sư bá loại tồn tại này đều sinh ra hứng thú đồ vật, chắc chắn không phải cái gì thông thường vật phẩm. Xem ra cái này Mã Tiên Hồng thật đúng là một cái không tầm thường nhân vật. Sở Lam, ngươi xác định trong tay Mã Tiên Hồng thật sự có số lớn tất cả môn phái điện tịch? Trương Huyền mở miệng hỏi, trong giọng nói đã mang theo rõ ràng hứng thú. Nghe được Trương Huyền ngữ khí biến hóa, trong lòng Trương Sở Lam lập tức đại hỉ. Hắn biết mình nói trúng Trương Huyền hứng thú điểm, lập tức rèn sắc khi còn nóng. Sư thúc, căn cứ vào công ty kỹ càng điều tra, Mã Tiên Hồng không chỉ có cất chứa số lớn điện tịch, hơn nữa còn đang không ngừng hoàn thiện cùng cải tiến những kỹ thuật này. Hắn thần cơ bách luyện kỹ thuật, nghe nói đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Không chỉ có thể chế tạo đủ loại khí vật thần kỳ, còn có thể với thân thể người tiến hành tinh vi cải tạo. Trương Sở Lam dừng lại một chút, ngựa khí trở nên càng thêm mê người, hơn nữa, quan trọng nhất là căn cứ vào tình báo của chúng ta, trong tay hắn rất có thể có một chút đã thất truyền mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm cổ lão điện tịch. Những thứ này điện tịch ghi chép cổ đại dị nhân phương pháp tu luyện cùng lý luận, hắn giá trị là không cách nào lường được. Trương Sở Lam thanh âm bên trong mang theo rõ ràng hưng phấn, "Sư thúc, ta biết ngài đối với mấy cái này cổ lão tri thức cùng lý luận cảm thấy rất hứng thú. Nếu như ngài có thể cùng ta cùng đi Bích Du thôn, nói không chừng có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Hơn nữa, lấy ngài bác học cùng kiến thức, cũng có thể từ những thứ này trong điện tịch phát hiện một chút liền Mã Tiên Hồng cũng không có chú ý tới giá trị." Nghe được Trương Sở Lam lời nói này, Trương Huyền Tâm bên trong quả thật bị triệt để đả động. Thất truyền cổ lão điện tịch, đây đúng là rất có lực hấp dẫn đồ vật. Mặc dù lấy cảnh giới bây giờ của hắn, những kiến thức này chưa chắc có thể trực tiếp để thăng thực lực của hắn. Nhưng mà đối với hoàn thiện hệ thống kiến thức, mở rộng tầm mắt tới nói, tuyệt đối là vô giới chi bảo. Hơn nữa, Mã Tiên Hồng người này bản thân cũng rất thú vị. Xem như bất kỳ kỹ thần cơ bách luyện truyền thừa giả, hơn nữa còn là một cái có rộng lớn lý tưởng người. Cùng nhân vật như vậy giao lưu nói không chừng có thể sinh ra một chút không tưởng tượng được tư tưởng và chạm. Càng quan trọng chính là, Trương Huyền nghĩ lên Long Hồ Sơn Tiên sư phủ hiện trạng. Mặc dù Tiên sư phủ điện tịch đã tương đương phong phú, nhưng đại bộ phận cũng là đạo môn truyền thừa. Nếu như có thể thu được một chút những môn phái khác điện tịch, đối với phong phú Tiên sư phủ tàng thư tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Trương Huyền cuối cùng hạ quyết tâm. "Tốt, ta đáp ứng cùng đi với ngươi." Trương Huyền mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Nghe được Trương Huyền cuối cùng đồng ý, Trương Sở Lam kèm chút hưng phấn đến nhảy dựng lên. Có Trương Huyền dạng này siêu cấp cường giả ở bên người, nhiệm vụ lần này xác suất thành công ít nhất tăng lên mấy cái cấp bậc. "Quá tốt rồi, sư thúc, có ngài ở bên người, ta liền hoàn toàn yên tâm." Trương Sở Lam thanh âm bên trong tràn đầy kích động, "Bất quá, sư thúc, ta cần sớm hướng ngài lời thuyết minh một sự kiện." "Chuyện gì?" Trương Huyền hỏi, mặc dù tâm tình cũng tệ, nhưng ngữ khí vẫn như cũ duy trì loại kia siêu nhiên bình tĩnh. Trương Sở Lam ngữ khí một lần nữa trở nên nghiêm túc lên, "Nhiệm vụ lần này, công ty Phương Diện có minh xác yêu cầu, hy vọng có thể thông qua cùng bằng phẳng phương thức giải quyết vấn đề. Theo lý thuyết, chúng ta không thể trực tiếp sử dụng vũ lực cưỡng ép chế phục Mã Tiên Hồng, mà là muốn thông qua đàm phán, thuyết phục hoặc khác phương thức ôn hòa, để cho hắn chủ động từ bỏ bây giờ cách làm." Nghe được yêu cầu này, Trương Huyền không khỏi khẽ cười một tiếng. Xem ra công ty đối với Mã Tiên Hồng vẫn là rất tha thứ, này ngược lại là có chút ra ngoài dự liệu của ta. Dù sao, Mã Tiên Hồng dự tính ban đầu đúng là thiện ý. Trương Sở Lam giải thích nói, hơn nữa bản thân hắn cũng là một cái rất có tài hoa dị nhân, nếu như có thể dẫn đạo hắn đi lên con đường chính xác, đối với toàn bộ dị nhân giới tới nói cũng là một chuyện tốt. Công ty cao tầng cũng biết rõ, giống Mã Tiên Hồng nhân tài như vậy, cùng hủy đi, không bằng thật tốt lợi dụng. Chỉ cần có thể để cho hắn thay đổi bây giờ cách làm, tương lai nói không chừng có thể trở thành dị nhân giới trọng yếu sức mạnh. Trương Huyền gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Chính xác, giống Mã Tiên Hồng nhân tài như vậy, nếu như có thể thật tốt dẫn đạo, giá trị phải xa xa vượt qua đơn giản tiêu diệt. Hơn nữa, đối với Trương Huyền tới nói, hòa bình giải quyết ngược lại tốt hơn. Như vậy hắn liền có càng nhiều thời gian và cơ hội đi hiểu rõ Mã Tiên Hồng cất giữ những điển tịch kia, mà không cần lo lắng trong chiến đấu tạo thành tổn thất không cần thiết. "Vậy ngươi dự định lúc nào xuất phát?" Trương Huyền hỏi, bắt đầu cân nhắc cụ thể sắp xếp hành trình. "Xế chiều ngày mai." Trương Sở Lam lập tức trả lời, "Sư thúc, ngài nhìn ngài bên kia sắp xếp thời gian có được hay không?" Trương Huyền liếc mắt nhìn bên người Vương, người sư điệt này chính trang làm chuyên tâm đánh cờ bộ dáng, nhưng trên thực tế rõ ràng đang nghe trộm đối thoại của bọn họ. "Không có vấn đề, ta bên này tùy thời có thể xuất phát." Trương Huyền mở miệng nói ra. Ngược lại hắn xuống núi vốn chính là vì thể nghiệm khác biệt sinh hoạt, đi Bích Du thôn xem, cũng coi như là một loại mới thể nghiệm. "Quá tốt rồi." Trương Sở Lam hưng phấn mà nói, "Vậy chúng ta xế chiều ngày mai tại Bích Du thôn phụ cận trên trấn tụ hợp. Cụ thể địa chỉ cùng tụ tập thời gian, ta một hồi thông qua tin nhắn phát cho ngài. Mặt khác, sư thúc, liên quan tới nhiệm vụ lần này tài liệu cặn kẽ, ta cũng biết chỉnh lý một phần phát cho ngài, ngài có thể trước thời hạn hiểu một chút tình huống cụ thể." "Tốt, không có vấn đề." Trương Huyền ứng một tiếng, "Vậy cứ như thế, ngày mai gặp." "Tốt, sư thúc, ngày mai gặp." Trương Sở Lam thanh âm bên trong tràn đầy chờ mong. Sau khi cúp điện thoại, Trương Huyền đưa điện thoại di động để ở một bên, một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến trên bàn cờ. Vương Giác gặp sư bá cúp điện thoại, cuối cùng nhịn không được tò mò trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, "Sư bá, là có cái gì nhiệm vụ trọng yếu sao?" Chương 314, nhận nhiệm vụ, Vương cũng an bài máy bay tư nhân. Chương 314, nhận nhiệm vụ, Vương cũng an bài máy bay tư nhân. Trương Huyền gật đầu một cái, không có dấu giếm Vương Giác ý tứ, "Trương Sở Lam tiểu tử kia gặp một cái so sánh phức tạp nhiệm vụ, cần ta đi hỗ trợ xử lý một chút." A Vương như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, tiếp đó trong mắt lóe lên vẻ mong đợi tia sáng, "Cái kia sư bá, ta có thể cùng đi với ngài không?" Trong lòng của hắn kỳ thực rất muốn mở mang kiến thức một chút sư bá là như thế nào xử lý loại này phức tạp nhiệm vụ. Hơn nữa, từ vừa rồi nội dung điện thoại đến xem, nhiệm vụ lần này dính đến bất kỳ kỹ truyền thừa giả, cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều. Nghe được Vương Giã thỉnh cầu, Trương Huyền suy tính phút chốc, tiếp đó lắc đầu. Nhiệm vụ lần này tình huống tương đối phức tạp, hơn nữa nhân vật liên quan đến cũng tương đối đặc thù. Trương Huyền kiên nhẫn giải thích nói, "Ta một người đi xử lý giải càng thêm linh hoạt một chút, mang theo ngươi mà nói, ngược lại có thể sẽ tăng thêm không cần thiết biến số. Hơn nữa, Mã Tiên Hồng tính cách của người đó tương đối phức tạp. Lần đầu tiếp xúc, nhân số quá nhiều có thể sẽ để cho hắn sinh ra lòng phòng bị lý. Vương Giã nghe đến sư bá giảng giải, mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn là rất hiểu chuyện gật gật đầu. Sư bá cân nhắc chắc chắn là chính xác, mình quả thật không có tham dự loại này cao cấp bậc nhiệm vụ tư cách. Hơn nữa, lấy sư bá thực lực cùng trí tuệ, chính xác không cần chính mình đi hỗ trợ. Chính mình đi theo mà nói không chừng còn có thể trở thành vương hữu. Cái kia sư bá ngài nhất định muốn cẩn thận một chút. Vương Giã quan tâm nói, mặc dù thực lực của ngài rất mạnh, nhưng vẫn là phải đề phòng một chút tình huống ngoài ý muốn. Trương Huyền nhìn xem Vương Giã ân cần biểu lộ, trong lòng cảm thấy một tia ấm áp. Người sư điệt này mặc dù trẻ tuổi, nhưng tâm địa chính xác rất hiền lành. Yên tâm đi, chỉ bằng thực lực của ta, trên thế giới này còn không có gì người có thể chân chính uy hiếp được ta. Trương Huyền tự tin nói, huống chi, lần này chủ yếu là nói phán, không có cái gì thực tế nguy hiểm. Hơn nữa, nếu quả thật gặp phiền phức gì, bằng vào ta năng lực không gian, tùy thời cũng có thể thoát thân. Nói xong lời nói này, Trương Huyền trọng mới đem lực chú ý chuyển tới trên bàn cờ, tới, tiếp tục đánh cờ. Ngày mai ta sẽ phải rời khỏi, hôm nay thật tốt cùng ngươi đánh mấy bàn. Vương Giã nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, tốt, sư bá. Lần này ta nhất định phải nghĩ biện pháp thắng ngài một bàn. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Vương Giã rất rõ ràng, muốn tại trên kỳ nghệ chiến thắng sư bá, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Bất quá, có thể cùng sư bá nhiều đánh vài ván cờ, với hắn mà nói cũng là rất quý giá học tập cơ hội. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, vậy ngươi cần phải thật tốt cố gắng, ta cũng sẽ không bởi vì ngày mai phải ly khai liền cố ý nhường. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu mỏng mây, giống như tơ vàng vẩy vào xa xôi vùng núi giản dị trên sân bay. Núi xa như lông mày, núi non trùng điệp, sương sớm tại giữa sơn cốc lở lở, tựa như tiên cảnh. Nơi này cách thành thị gần nhất chừng mấy trăm km. Bốn phía ngoại trừ liên miên quần sơn cùng khu rừng rậm rạp, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì văn minh hiện đại vết tích. Một trận toàn thân màu bạc trắng hào hoa máy bay tư nhân đang chậm rãi đáp xuống đơn sơ trên đường chạy, cực lớn động cơ tiếng oanh minh phá vỡ vùng núi yên tĩnh, hù dọa trong rừng chim bay. Chiếc máy bay này phí tổn ít nhất tại mấy ngàn vạn trở lên. Trên thân phi cơ nạm điệu thấp mà xa hoa trang trí, vừa nhìn liền biết chủ nhân thân phận không phải bình thường. Theo tiếng động cơ dần dần lắng lại, cửa máy bay từ từ mở ra, một đạo cao ngất thân ảnh xuất hiện tại cửa khoang. Trương Huyền thân mang một bộ một mạc đạo bào màu xanh, tay áo tại trong gió núi dương nhẹ. Cả người tản ra một loại siêu nhiên vật ngoại khí chất. Mặt mũi của hắn trẻ tuổi mà anh tuấn, thế nhưng song thâm thúy trong đôi mắt lại phảng phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng tăng thương, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Hắn chậm rãi đi xuống máy bay, cước bộ nhẹ nhàng mà thong dong, phảng phất vừa rồi kinh nghiệm cũng không phải vài giờ phi hành đường dài, mà chỉ là tại nhà mình trong đình viện tản bộ đồng dạng nhẹ nhõm. Sáng sớm gió núi thổi qua, mang theo tùng bách mùi thơm ngát cùng hoa dại điểm hương, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Trương Huyền hít thật sâu một hơi không khí thanh tân, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thân sắc. Hoàn cảnh nơi này quả thật không tệ, cách xa thành thị viên náo và ô nhiễm, trong không khí linh khí cũng tương đối nồng đậm, là người tu luyện nơi tốt. Chẳng thể trách Mã Tiên Hồng chọn ở nơi như thế này thiết lập Bích Du thôn, đúng là một có ánh mắt lựa chọn. Bộ máy bay tư nhân này là Vương Gia đặc biệt vì hắn an bài, lấy Vương Gia tại giới kinh doanh địa vị và tài lực, an bài dạng này chuyên cơ cũng không phải là việc khó. Vương Gia vốn là khăng khăng muốn đích thân cùng đi, nhưng bị Trương Huyền kiên quyết cự tuyệt. Nhiệm vụ lần này dính đến bất kỳ kỹ truyền thừa giả, tình huống có thể tương đối phức tạp, mang theo Vương Gia chính xác không quá phù hợp. Hơn nữa, Trương Huyền cũng nghĩ mượn cơ hội này hành động một mình, càng thêm tự do một chút. Trương Huyền vòng xem rồi một lần hoàn cảnh xung quanh, quần sơn mây quanh, màu xanh biết rạng rỡ, núi xa xa phong tại trong sương sớm như ẩn như hiện, tựa như tranh thủy mặc đồng dạng mỹ lệ. Trong không khí tràn ngập sơn lâm đặc hữu mùi thơm ngát, xen lẫn bùn đất mùi thơm ngát cùng đủ loại hoa dại hương khí, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Hoàn cảnh như vậy chính xác rất thích hợp tu luyện. Khó trách Mã Tiên Hồng chọn ở đây thiết lập Bích Du thôn. Bất quá, Trương Huyền tâm bên trong cũng tại âm thầm suy xét, Mã Tiên Hồng lựa chọn dạng này một cái ngăn cách với đời chỗ. Thật sự muốn rời xa trần thế, chuyên tâm nghiên cứu kỹ thuật của mình, vẫn có những thứ khác cần nhắc. Đang lúc Trương Huyền chuẩn bị rời đi sân bay lúc, thần trí của hắn cảm giác được mấy cố khí tức quen thuộc đang nhanh chóng tiếp cận. Trong đó rõ ràng nhất một cố khí tức chính là Trương Sở Lam tiểu tử kia đặc hữu lôi pháp ba động. Xem ra tiểu tử này cũng tại ở đây chờ đã lâu, hơn nữa còn mang theo không thiếu giúp đỡ. Trương Huyền khẽ miệng không khỏi câu lên một tia cười nhạt. Trương Sở Lam tiểu tử này làm việc vẫn rất có kế hoạch tính chất, biết sớm đến chuẩn bị nên đón. Bất quá, từ khí tức cường độ đến xem, lần này cái nào đều thông phái tới nhân viên thực lực cũng không tính là quá mạnh. Xem ra công ty Phương Diện đúng là muốn lấy phương thức hòa bình giải quyết vấn đề. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, mấy thân ảnh liền xuất hiện ở Trương Huyền tầm mắt bên trong. Cầm đầu chính là một mái tóc vàng óng Trương Sở Lam. Hắn mặc cái nào đều thông chế thức trang phục, trên mặt viết đầy hưng phấn cùng kích động, cơ hồ là một đường chạy chậm đến tới. Trương Huyền sư thúc ngài rốt cuộc đã đến. Trương Sở Lam vừa nhìn thấy Trương Huyền, lập tức bước nhanh hơn, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Trong lòng của hắn kích động đơn giản khó nói lên lời. Đêm qua hắn cơ hồ một đêm không ngủ, một mực tại lo lắng Trương Huyền có thể hay không tạm thời thay đổi chủ ý, bây giờ thấy Trương Huyền thật xuất hiện ở đây, trong lòng của hắn một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Có Tiên Lâm đạo nhân dạng này siêu cấp cường giả ở bên người, nhiệm vụ lần này xác suất thành công cơ hồ có thể nói là 100%. Mặc kệ Mã Tiên Hồng có dạng gì át chủ bài, trước thực lực tuyệt đối đều không đáng nhắc lên. Chương 315, trước Tiên Lâm đạo nhân ý vị nhiệm vụ thành công. Chương 315, trước Tiên Lâm đạo nhân ý vị nhiệm vụ thành công. Càng quan trọng chính là Trương Huyền trí tuệ cùng kiến thức cũng viễn siêu thường nhân. Tại đàm phán cùng thương lượng phương diện chắc chắn cũng có thể cung cấp trợ giúp rất lớn. Tại sao lưng Trương Sở Lam, Phùng Bảo Bảo vẫn là bộ kia bộ dáng mặt không thay đổi, nhưng nàng trong mắt lại thoáng qua một tia khó được hiếu kỳ tia sáng. Lần trước La Thiên Đại Tiếu lúc, nàng mặc dù đã gặp Trương Huyền, nhưng cũng không có quá nhiều trực tiếp giao lưu. Trong lòng Phùng Bảo Bảo âm thầm tự hỏi, cái này nhìn trẻ tuổi đạo sĩ, thật sự chính là trong truyền thuyết Tiên Lâm đạo nhân sao? Mặc dù nàng đối với rất nhiều chuyện cũng không quá quan tâm, nhưng đối với cường giả, nàng vẫn có bản năng kính sợ cùng tò mò. Từ trên thân Trương Huyền tản mát ra loại kia siêu nhiên khí chất, quả thật làm cho nàng cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác áp bách. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, giống như là đối mặt một tòa cao không thể chạm sơn phong, lại giống như đối mặt sâu không lường được biển cả. Rõ ràng đối phương nhìn ôn hòa như thế ôn đạm, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Ngoại trừ Trương Sở Lam cùng Phùng Bảo Bảo, còn có mấy cái nào đều thông chính thức nhân viên cũng đi theo. Trong đó bao quát cái kia lúc nào cũng đeo kính râm kèn cỡ lạ gì nè, cùng với tính cách vui tươi nhưng bây giờ biểu lộ nghiêm túc Vương Chấn Cầu bọn người. Khi cái này một số người nhìn thấy Trương Huyền thân ảnh lúc, cơ hồ tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn mặc dù đã sớm từ Trương Sở Lam nơi đó biết được Tiên Lâm đạo nhân sẽ tham dự nhiệm vụ lần này, nhưng chân chính nhìn thấy bản thân lúc, vẫn là cảm nhận được trùng kích cực lớn. Kèn cỡ lạ gì nè đẩy kính râm của mình, phía sau kính mát trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin tia sáng. Hắn ở đâu đều thông công tác mười mấy năm, trải qua vô số lần nhiệm vụ, gặp qua đủ loại đủ kiểu dị nhân. Nhưng như hôm nay tình huống như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải. Tiên Lâm đạo nhân a, đây chính là dị nhân giới sống truyền thuyết. Nghe nói thực lực của hắn đã vượt qua lão tiên sư, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Càng có truyền ngôn nói, hắn nắm giữ lấy thần bí không gian lực lượng, có thể thuần gian di động, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự. Kèn cớ lạ gì nẹt trong lòng âm thầm kích động, có thể cùng dạng này nhân vật chuyển kỳ cùng một chỗ thi hành nhiệm vụ, đây quả thực là hắn nghề nghiệp trong kiếp sống lớn nhất vinh quang. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng dâng lên một hồi mãnh liệt cảm giác an toàn. Có Tiên Lâm đạo nhân tại trong đội ngũ, nhiệm vụ lần này gần như không có khả năng thất bại. Vương Chấn Cầu càng là trực tiếp sững sờ tại chỗ, miệng há thật to, nửa ngày nói không ra lời. Hắn vẫn cho là Tiên Lâm đạo nhân loại tồn tại này, hẳn là cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian tiên nhân. Không nghĩ tới vậy mà lại tới tham dự bọn hắn loại này tương đối thông thường nhiệm vụ. Vương Chấn Cầu tâm bên trong ngũ vị tạp trần, vừa có nhìn thấy thần tượng hưng phấn, cũng có đối mặt tuyệt đối cường giả kính sợ. Hắn muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì mới phù hợp. Dù sao, đối mặt loại tồn tại này, thông thường lời khách sáo lộ ra quá mức lỗ mãng, mà quá mức chính thức lời nói lại lộ ra quá mức câu nệ. Mấy cái khác cái nào đều thông nhân viên, cũng đều là một bộ thấy quỷ biểu lộ. Bọn hắn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng chấn kinh cùng không dám tin. Có một cái trẻ tuổi nhân viên thậm chí nhịn không được rủi rủi con mắt, hoài nghi chính mình có phải là đang nằm mơ hay không. Tiên Lâm đạo nhân loại tồn tại này, làm sao có thể xuất hiện tại trước mặt bọn hắn? Đây quả thực giống như là thần thoại chiếu vào thực tế. Một cái khác kinh nghiệm phong phú lao công nhân thì tại trong lòng âm thầm may mắn, có thể tại chức nghiệp trong kiếp sống gặp phải cơ hội như vậy, quả thực là tam sinh hữu hạnh. Sau khi trở về, chỉ là lần này kinh nghiệm đã đủ hắn thổi phồng cả đời. Trương Huyền đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Kể từ La Thiên đại tiểu sau đó, hắn tại dị nhân giới danh tiếng quả thật có chút quá vang dội. Bất quá, như vậy cũng tốt, ít nhất có thể trấn nhiếp một chút đạo trích chi đồ, giảm bớt phiền toái không cần thiết. Trương Sở Lam nhìn thấy đám người biểu tình khiếp sợ, trong lòng dâng lên một hồi đắc ý có thể mời đến Trương Huyền sư thúc dạng này siêu cấp cường giả đến giúp đỡ, đúng là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Bất quá, hắn cũng biết bây giờ không phải là khoe khoang thời điểm, hay là trước đem chính sự xử lý tốt trọng yếu hơn. Sư thúc, mấy vị này cũng là chúng ta cái nào đều thông đồng sự. Trương Sở Lam bước nhanh đi đến bên cạnh Trương Huyền, bắt đầu vì song phương tiến hành giới thiệu, vị này là Phùng Bảo Bảo, ngài hẳn là tại trên La Thiên đại tiểu gặp qua. Vị này là Kèn Cỡ Lạ Di Nẹt, chúng ta thâm niên điều tra viên. Vị này là Vương Chấn Cầu am hiểu tình báo phân tích. Trương Sở Lam từng cái một giới thiệu lấy thân phận của mỗi người cùng sở trường, trong giọng nói mang theo rõ ràng tính ý, mặc dù đây đều là đồng nghiệp của hắn, nhưng ở trước mặt Trương Huyền, hắn vẫn là duy trì đầy đủ lễ phép cùng tôn trọng. Trương Huyền nhàn nhạt gật đầu một cái, đối với những người này tồn tại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Trương Sở Lam chỉ là một cái công nhân thời vụ, chân chính thi hành loại này nhiệm vụ trọng yếu lúc, cái nào đều thông nhất định sẽ điều động càng nhiều chính thức nhân viên tới hiệp trợ. Hơn nữa, từ nhân viên phối trí đến xem, công ty phương diện đúng là lấy hòa bình giải quyết làm chủ yếu mục tiêu. Các vị tốt. Trương Huyền giản đơn mà lên tiếng chào, ngữ khí bình thản nhưng không mất lễ phép. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng ở đây mỗi người đều nghe rõ ràng, phản phất thanh âm này trực tiếp truyền vào trong lòng của bọn hắn. Nghe được Trương Huyền gọi, đám người vội vàng đáp lại, trong giọng nói đều mang rõ ràng tính sợ cùng kích động. Có thể có được Tiên Lâm đạo nhân chủ động gọi, đối bọn hắn tới nói đã là vinh hạnh lớn lao. Kèn Cỡ Lạ Gì Nẹt trước tiên phản ứng lại, cung kính bái, nói: "Trương đạo trưởng, không nghĩ tới ngài sẽ tự mình tham dự nhiệm vụ lần này, thật là làm cho chúng ta thụ sủng nhược kinh. Có ngài ở đây, nhiệm vụ lần này khẳng định có thể hoàn thành viên mãn." Vương Chấn Cầu cũng liền vội vàng phụ hòa nói: "Đúng vậy à, có ngài ở đây, chúng ta liền hoàn toàn không cần lo lắng." Trong truyền thuyết Tiên Lâm đạo nhân, hôm nay cuối cùng may mắn nhìn thấy chân nhân. Mấy cái khác nhân viên cũng nhao nhao biểu đạt chính mình kính ý cùng cảm tạ. Theo bọn hắn nghĩ, có thể cùng Tiên Lâm đạo nhân cùng một chỗ thi hành nhiệm vụ, quả thực là đời này lớn nhất vinh quang. Loại kinh nghiệm này, chỉ sợ ngay cả cấp trên của bọn hắn đều không ngừng hâm mộ. Trương Huyền đối với mấy cái này khen tặng chi từ cũng không thèm để ý, chỉ là nhàn nhạt khoát tay áo. Hắn sớm thành thói quen loại phản ứng này, kể từ tại trên La Thiên đại tiểu triển lộ thực lực sau đó, cơ hồ tất cả dị nhân nhìn thấy hắn đều là bộ dáng này. "Sở Lam, đem an bài cụ thể nói cho ta biết ta." Trương Huyền đưa mắt nhìn sang Trương Sở Lam, trực tiếp tiến vào chính đề. Trương Sở Lam lập tức tinh thần tỉnh táo, bước nhanh đi đến bên cạnh Trương Huyền, bắt đầu cặn kẽ giới thiệu nhiệm vụ lần này cụ thể an bài. Trong lòng của hắn âm thầm cảm kích sư thúc trực tiếp. Làm như vậy chuyện phong cách quả thật làm cho người cảm thấy thoải mái dễ chịu. Bất quá chuyện kế tiếp vẫn là cùng sư thúc đã nói tốt hơn. Trương Sở Lam hít thật sâu một hơi mát lạnh trong núi không khí, cảm thụ được trong đó xen lẫn tùng bách mùi thơm ngát cùng hoa dại điểm hương. Nhưng nét mặt của hắn lại dần dần trở nên nghiêm túc lên. Xem như nhiệm vụ lần này người phụ trách chủ yếu, hắn biết rõ sau đó muốn nói lời đem quyết định toàn bộ hành động nhạt dạo. Chương 316, Trương Sở Lam thuyết phục Trương Huyền, Trương Huyền là người đánh cờ. Chương 316, Trương Sở Lam thuyết phục Trương Huyền, Trương Huyền là người đánh cờ. Hắn nhìn chung quanh một vòng đồng nghiệp chung quanh nhóm, xác nhận không có người ngoài tại chỗ sau. Âm thanh đệ rất thấp, mang theo một loại trịnh trọng việc ngữ điệu mở miệng nói ra. Sư thúc, ta nhất thiết phải đúng sự thật nói cho ngài, căn cứ vào công ty cao tầng chỉ thị mới nhất. Chúng ta hôm nay tới đây Bích Du thôn chân chính mục đích, trên thực tế là muốn đem toàn thôn hoàn toàn thu phục. Câu nói này giống như một quả bom nặng ký, tại yên tĩnh trong núi trong không khí vang dội. Mặc dù Trương Sở Lam thanh âm không lớn, nhưng ở đây mỗi một cái nào đều thông nhân viên đều biết mà nghe đến nơi này câu nói trọng lượng. Ken cớ là gì nẹt tay không tự chủ đẩy kính râm. Phía sau kính mát trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Xem như cái nào đều thông thâm niên điều tra viên, hắn trải qua vô số lần nhiệm vụ. Nhưng giống như vậy trực tiếp đối mặt bất kỳ kỹ chuyển thừa giả thu phục hành động, vẫn là để hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Thu phục, cái từ này nghe đơn giản, nhưng thực tế thao tác lại phức tạp nhiều lắm. Ý vị này bọn hắn muốn tại không làm cho dị nhân giới đại quy mô hỗn loạn điều kiện tiên quyết, giải quyết triệt để Mã Tiên Hồng vấn đề này. Vương Chấn Cầu nắm đấm không tự chủ nắm chặt một chút, lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn mặc dù tính cách vui tươi, nhưng đối mặt trọng đại như thế nhiệm vụ, khẩn trương trong lòng không cách nào che giấu. Mã Tiên Hồng cũng không phải cái gì thông thường dị nhân, đó là bất kỳ kỹ truyền thừa giả, hơn nữa còn nắm giữ cải tạo nhân thể năng lực đáng sợ. Nếu quả thật phát sinh xung đột, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Phùng Bảo Bảo vẫn như cũ duy trì bộ kia bộ dáng mặt không thay đổi, nhưng nàng trong mắt lại thoáng qua một tia khó mà nhận ra ngưng trọng. Là một nắm giữ thể chất đặc thù người, nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu hơn cường hóa cải tạo tính nguy hiểm. Nàng đã từng thấy qua quá nhiều bởi vì truy cầu sức mạnh mà mê thất bản thân người. Nếu như Mã Tiên Hồng kỹ thuật bị lạm dụng, kết quả chính xác làm cho người lo nghĩ. Mấy cái khác cái nào đều thông nhân viên cũng đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù đã sớm biết nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, nhưng nghe đến Trương Sở Lam thẳng thừng như vậy nói ra mục đích thực sự, vẫn là để bọn hắn cảm nhận được một loại áp lực nặng nề. Thu phục Bích Du thôn, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bọn hắn phải đối mặt Mã Tiên Hồng dạng này bất kỳ kỹ truyền thừa giả. Mang ý nghĩa bọn hắn phải xử lý mấy chục cái được cường hóa qua dị nhân. Càng mang ý nghĩa bọn hắn muốn tại bảo đảm nhiệm vụ thành công đồng thời, tận lực tránh tạo thành thương vong không cần thiết. Trương Sở Lam nhìn thấy phản ứng của mọi người, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Hắn tiếp tục nói, ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm trọng, "Sư thúc, ngài cũng biết, Mã Tiên Hồng mặc dù dự tính ban đầu là thiện ý, muốn làm những cái kia tại dị nhân trong thế giới thất ý người cung cấp trợ giúp, nhưng hành vi của hắn đã nghiêm trọng phá hủy dị nhân giới vốn có cân bằng." Gió núi nhẹ phẩy qua đám người gương mặt, mang đến từng trận ý lạnh. Nhưng cái này ý lạnh lại không cách nào để ngụy Trương Sở Lam trong lòng lo nghĩ. Hắn dừng lại một chút tổ chức lấy ngôn ngữ, cố gắng để cho chính mình biểu đạt càng thêm chính xác cùng có sức thuyết phục. Hắn đại lượng chế tạo cường hóa dị nhân năng lực, nếu như không thêm vào khống chế, rất có thể sẽ dẫn phát dị nhân giới đại quy mô hỗn loạn. Tưởng tượng một chút, nếu như mỗi người đều có thể thông qua nhân công cải tạo thu được cường đại dị năng, như vậy dị nhân cùng người bình thường ở giữa giới hạn sẽ hoàn toàn mơ hồ. Đến lúc đó, toàn bộ xã hội trật tự đều có thể sụp đổ. Trương Sở Lam thanh âm bên trong mang theo sâu đậm sầu lo. Loại này sầu lo không chỉ là đối với nhiệm vụ lo lắng, càng là đối với toàn bộ dị nhân giới tương lai lo nghĩ. Công ty cao tầng đi qua lập đi lặp lại thảo luận cùng thận trọng cân nhắc, cho rằng nhất định phải khai thác quả quyết phương sách. Đây không chỉ là vì duy trì hiện hữu trật tự, càng là vì phòng ngừa tai nạn lớn hơn phát sinh. Hắn thật sâu liếc Trương Huyền một cái, tiếp tục nói, càng quan trọng chính là Mã Tiên Hồng kỹ thuật nếu như bị người hữu tâm lợi dụng, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Sư thúc ngài tưởng tượng một chút, nếu như cái nào đó tổ chức tà ác hoặc phần tử khủng bố nắm giữ loại kỹ thuật này, bọn hắn liền có thể đại lượng chế tạo dị nhân quân đội. Đến lúc đó, người bình thường cùng dị nhân ở giữa cân bằng sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Toàn bộ thế giới đều có thể lâm vào hỗn loạn trước đó chưa từng có. Nghe được Trương Sở Lam lần này giải thích cặn kẽ, Trương Huyền trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu sắc tia sáng. Hắn chậm rãi gật đầu một cái, trong lòng đối với nhiệm vụ lần này tính chất phức tạp có sâu hơn lý giải. Chính xác, từ cá nhân góc độ đến xem, Mã Tiên Hồng hành vi cũng không có cái gì rõ ràng ác ý, thậm chí có thể nói là xuất phát từ hiền lành dự tính ban đầu. Nhưng mà, từ toàn bộ dị nhân giới vĩ mô góc độ đến xem, Mã Tiên Hồng thần cơ bách luyện kỹ thuật sát thực tồn tại lấy cực lớn thai hoàng ẩm. Một người nắm giữ cải tạo nhân thể, cường hóa dị năng kỹ thuật, bản thân cái này chính là đối với hiện hữu trật tự uy hiếp thật lớn. Mặc kệ Mã Tiên Hồng dự tính ban đầu cỡ nào thiện lương, loại kỹ thuật này tồn tại bản thân giống như là một cái bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể dẫn bạo. Huống chi dị nhân giới vốn là có phức tạp lợi ích quan hệ cùng thế lực cân bằng, các đại môn phái, gia tộc, tổ chức quan hệ trong đó rắc rối phức tạp, bất kỳ bên nào sức mạnh đột nhiên cường đại đều có thể đánh vỡ loại thăng bằng vi diệu này. Nếu để cho Mã Tiên Hồng tiếp tục như vậy phát triển tiếp, rất có thể sẽ gây nên các đại thế lực khủng hoảng, từ đó dẫn phát xung đột không cần thiết. Trương Huyền suy nghĩ như điện quang hỏa thạch thoáng qua. Hắn đang nghĩ tới trong lịch sử những cái kia bởi vì sức mạnh mất cân bằng mà đưa tới đủ loại bi kịch. Cương giả thiện ý, có đôi khi so ác ý càng đáng sợ hơn. Bởi vì thiện ý thường thường sẽ cho người mất đi cảnh giác, từ đó tạo thành càng lớn phá hư. Chính xác, loại này lo nghĩ cũng không phải không có đạo lý. Trương Huyền âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng trong đó lại ẩn chứa sâu đậm lý giải. Đại lượng chế tạo dị nhân năng lực, nếu như không thêm vào khống chế, chính xác có thể sẽ mang đến khó mà dự liệu hậu quả nghiêm trọng. Ken Cỡ Lạ Dị Nện ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nói bổ sung. Trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng khẩn trương, "Trương đạo trưởng, căn cứ vào chúng ta ngành tình báo kỹ càng điều tra, Mã Tiên Hồng đã thành công cải tạo ít nhất hơn 30 người bình thường, đem bọn hắn đã biến thành nắm giữ đủ loại năng lực đặc thù dị nhân. Mặc dù cái này một số người nhìn trước mắt đều rất an phận, sinh hoạt cũng rất bình tĩnh, nhưng người nào cũng không thể cam đoan tương lai sẽ phát sinh biến hóa gì." Hắn dừng lại một chút, đẩy kính râm, tiếp tục nói, "Hơn nữa, căn cứ vào chúng ta nắm giữ tình báo, Mã Tiên Hồng cải tạo kỹ thuật xác suất thành công cực cao, cơ hồ không có thất bại án lệ. Loại kỹ thuật này nếu như bị ngoại giới biết được, tất nhiên sẽ gây nên các phương thế lực ngấp nghé. Đến lúc đó, liền không chỉ là Mã Tiên Hồng một người vấn đề." Vương Chấn Cầu cũng nói theo. Trong âm thanh của hắn mang theo rõ ràng lo nghĩ, hơn nữa, Mã Tiên Hồng kỹ thuật còn đang không ngừng hoàn thiện cùng tiến bộ. Căn cứ vào phân tích của chúng ta, hắn thần cơ bách luyện đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Nếu để cho hắn tiếp tục nghiên cứu một chút đi, nói không chừng thật sự có thể thực hiện đại lượng sinh sản dị nhân. Chương 317, dị nhân sinh thái bị phá hư. Chương 317, dị nhân sinh thái bị phá hư. Đến lúc đó, dị nhân giới sinh thái cân bằng liền triệt để bị phá hư. Một cái khác trẻ tuổi nhân viên cũng không nhịn được mở miệng nói, "Đúng vậy à, hơn nữa Mã Tiên Hồng thu thập tất cả môn phái điển tịch hành vi cũng rất khả nghi. Hắn mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì? Thật sự chỉ là vì hoàn thiện kỹ thuật của mình, vẫn có những tính toán khác?" Phùng Bảo Bảo mặc dù vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng nàng trong mắt cũng thoáng qua vẻ ngưng trọng tia sáng. Nàng đối với nhân thể cải tạo loại chuyện này có bản năng cảnh giác. Nàng gặp quá nhiều bởi vì truy cầu sức mạnh mà hướng đi cực đoan người. Biết loại kỹ thuật này nếu như bị lạm dụng, sẽ mang đến như thế nào đáng sợ kết quả. Trương Huyền nghe xong đám người phân tích, trong lòng đối với nhiệm vụ lần này tầm quan trọng cùng tính chất phức tạp có càng thêm rõ ràng nhận biết. Xem ra cái nào đều thông cao tầng chính xác trải qua nghị sâu tính kỹ, mới làm ra thu phục Bích Du thôn quyết định. Đây không phải một cái nhiệm vụ đơn giản, mà là quan hệ đến toàn bộ dị nhân giới tương lai cân bằng trọng đại hành động. Ngay tại bầu không khí trở nên càng ngày càng nghiêm túc thời điểm, Trương Huyền bỗng nhiên mở miệng nói một câu làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được lời nói. "Đúng, các ngươi muốn tìm Trần Đoá, cũng ở đây cái trong thôn." Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt phá vỡ nguyên bản ngưng trọng bầu không khí. Tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra. Bọn hắn nhao nhao đưa ánh mắt về phía Trương Sở Lam. Tưởng rằng Trương Sở Lam trước đó nói cho Trương Huyền quan tại Trần Đoá sự tình. Nhưng mà, Trương Sở Lam biểu lộ so với người khác càng thêm chấn kinh. Hắn trợn to hai mắt, không dám tin nhìn xem Trương Huyền, miệng há thật to, nửa ngày nói không ra lời. Trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, hoàn toàn không cách nào lý giải Trương Huyền là như thế nào biết Trần Đoá chuyện. Trần Đoá? Trương Huyền sư thúc làm sao biết Trần Đoá sự tình? Hắn rõ ràng không có hướng sư thúc nhắc qua người này a. Hơn nữa, liên quan tới Trần Đoá tin tức ở đâu đều thông nội bộ đều thuộc về độ cao cơ mật. Liên bọn hắn những thứ này trực tiếp tham dự nhiệm vụ nhân viên, cũng là tại trước khi đi mới có được tình báo tương quan. Càng làm cho Trương Sở Lam khiếp sợ là sư thúc lại có thể chắc chắn như thế nói Trần Đoá ngay tại Bích Bơi trong thôn. Phải biết, tình báo của bọn hắn bộ môn hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực, đến bây giờ đều không có hoàn toàn xác nhận Trần Đoá vị trí cụ thể. Sư thúc là làm sao làm được? Loại tin tình báo này năng lực, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Ken Cỡ Lạ Dị Nện đẩy kính râm, phía sau kính mát trong mắt lóe lên một tia hoang mang cùng chấn kinh. Hắn tính thăm dò mà hỏi thăm, "Trương đạo trưởng, ngài là từ Sở Lam nơi đó biết được Trần Đoá tin tức sao?" Vẫn là nói Trương Sở Lam liền đội vàng lắc đầu, âm thanh có chút run rẩy nói, "Không phải, ta tuyệt đối không có cùng sư thúc nhắc qua Trần Đoá sự tình. Hơn nữa, sư thúc ngài làm sao biết Trần Đoá tại Bích Bơi trong thôn? Tình báo của chúng ta bộ môn đến bây giờ đều không có xác nhận nàng vị trí cụ thể, chỉ là có một chút mơ hồ manh mối chỉ hướng cái phương hướng này." Vương Chấn Cầu cũng một mặt hoang mang nói, "Đúng vậy à, Trần Đoá mất tích đã có một đoạn thời gian, chúng ta một mực tại toàn lực tìm kiếm tung tích của nàng, nhưng từ đầu đến cuối không có vô cùng xác thực manh mối. Công ty vì tìm được nàng, thậm chí vận dụng số lớn tài nguyên cùng nhân lực. Trương đạo trưởng ngài là thế nào biết đến?" Mấy cái khác nhân viên cũng đều lộ ra chấn kinh cùng biểu tình nghi hoặc. Trần Đoá sự tình ở đâu đều thông nội bộ thuộc về độ cao tin tức cơ mật, theo lý thuyết ngoại nhân là căn bản không thể nào biết. Hơn nữa, liền bọn hắn những thứ này trực tiếp tham dự nhiệm vụ nhân viên nòng cốt, cũng là tại trải qua nghiêm khắc giữ bí mật thẩm tra sau, mới tại trước khi đi nhận được tình báo tương quan. Một cái tuổi trẻ nhân viên nhịn không được hỏi, "Trương đạo trưởng, ngài sẽ không phải là có cái gì đặc thù tình báo con đường a? Vẫn là nói năng lực của ngài đã cường đại đến có thể cảm giác được đặc biệt nhân viên vị trí?" Một cái khác kinh nghiệm phong phú lao công nhân thì tại trong lòng âm thầm chấn kinh. Hắn biết Tiên Lâm đạo nhân năng lực siêu quần, nhưng không nghĩ tới thậm chí ngay cả loại này tình báo cơ mật đều có thể thu được. Loại năng lực này đã không thể đơn giản dùng cường đại để hình dung, đơn giản chính là thần hồ kỳ kỹ. Trương Huyền nhìn thấy đám người biểu tình khiếp sợ, trên mặt vẫn như cũ duy trì loại kia thần sắc lạnh nhạt. Phản phất mới vừa nói ra chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao lấy hắn cảnh giới bây giờ cùng năng lực, cảm giác được Trần Đoá tồn tại chính xác không phải chuyện khó khăn gì. Đối với Trương Huyền tới nói, Trần Đoá trên thân loại kia đặc thù khí tức, giống như là trong đêm tối đèn sáng nổi bật. Lấy hắn bây giờ thần thức cường độ, tại trong phạm vi nhất định cảm giác đặc biệt mục tiêu vị trí, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Huống chi, Trần Đoá thể chất tương đối đặc thù, khí tức trên người nàng cùng người bình thường có rõ ràng khác nhau. Bất quá, Trương Huyền cũng không có giải thích cặn kẽ chính mình là như thế nào biết tin tức này. Hắn lạnh nhạt nói, "Cái này các ngươi không cần phải để ý đến, tóm lại nàng đúng là trong thôn. Nếu như hết thảy thuận lợi, lần này các ngươi có thể cùng một chỗ đem nàng mang về. Có một số việc, nói đến quá rõ ràng ngược lại không tốt. Bảo trì nhất định cảm giác thân bí, có đôi khi càng có lợi hơn tại bảo hộ chính mình uy tín cùng địa vị. Hơn nữa, Trương Huyền cũng không muốn tại loại này việc nhỏ không đáng kể về vấn đề lãng phí quá nhiều thời gian. Trương Sở Lam mặc dù trong lòng còn rất nhiều nghi vấn, hắn không thể lập tức biết rõ ràng sư thúc là như thế nào thu được tình báo này. Nhưng nhìn thấy Trương Huyền loại kia không muốn nói nhiều biểu lộ, cũng rất thức thời không có tiếp tục truy vấn. Dù sao, sư thúc năng lực viễn siêu thường nhân, có thể thu được một chút đặc thù tình báo cũng không đủ là lạ. Nói không chừng đây chính là Tiên Lâm đạo nhân năng lực đặc thù một trong. Sư thúc, tất nhiên ngài đã xác nhận Trần Đoá ở trong thôn, vậy chúng ta nhiệm vụ lần này thì càng có nắm chắc. Trương Sở Lam cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại, một lần nữa trở lại trên chính đề, bất quá, chúng ta hay là muốn hành sự cẩn thận. Mã Tiên Hồng người này mặc dù tâm địa thiện lương, dự tính ban đầu cũng là tốt, nhưng thực lực của hắn chính xác không thể khinh thường. Ken Cỡ Lạ Dị Nẹt cũng gật đầu đồng ý nói, đúng vậy, thần cơ bách luyện môn này bắt kỳ kỹ, trong thực chiến biểu hiện là tương đối đáng sợ. Mã Tiên Hồng không chỉ có thể chế tạo đủ loại kỳ lạ đồ vật, còn có thể đối với mấy cái này đồ vật tiến hành thời gian thực cải tạo cùng thăng cấp. Hơn nữa hắn còn có nhiều như vậy đi qua cải tạo thủ hạng, nếu quả thật phát sinh xung đột, chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị chú đáo. Vương Chấn Cầu cũng nói bổ sung, hơn nữa, căn cứ vào tình báo của chúng ta, Mã Tiên Hồng tính cách tương đối phức tạp. Hắn mặc dù thiện lương, nhưng cũng rất cố chấp. Một khi hắn nhận định một chuyện nào đó, sẽ rất khó thay đổi ý nghĩ của hắn. Lần này đàm phán, chỉ sợ sẽ không rất dễ dàng. Trương Huyền nghe đến mấy câu này, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia cơ hồ không phát hiện được cười nhạt. Lấy thực lực của hắn, đừng nói là một cái Mã Tiên Hồng, liền xem như toàn bộ dị nhân giới cường giả cùng tiến lên, hắn cũng sẽ không có mảy may e ngại. Bất quá, nhiệm vụ lần này trọng điểm chính xác không ở chỗ chiến đấu, mà ở chỗ như thế nào thích đáng mà giải quyết vấn đề. Chương 318, mới gặp Trương Huyền, Mã Tiên Hồng ý nghĩ. Chương 318, mới gặp Trương Huyền, Mã Tiên Hồng ý nghĩ. Nếu như có thể thông qua cùng bằng phẳng phương thức để cho Mã Tiên Hồng chủ động phối hợp, vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể tránh thương vong không cần thiết, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất. Hơn nữa, Trương Huyền đối với Mã Tiên Hồng cất giữ những điển tịch kia chính xác cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể thông qua cùng bình đàm phán thu được, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Tất nhiên tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền xuất phát ra. Trương Huyền lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo một loại chân thật đáng tin quyền uy, sớm một chút giải quyết chuyện này, cũng có thể sớm kết thúc một chút. Nói xong, Trương Huyền trước tiên hướng về Bích Dù thôn phương hướng đi đến. Bước tiến của hắn nhìn như chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều tinh chuẩn mà hữu lực, cho người ta một loại nước chảy mây trôi cảm giác. Loại kia siêu nhiên khí chất tại hành tẩu ở giữa triển lộ không bỏ sót, để cho theo ở phía sau tất cả mọi người cảm thấy một loại không hiểu cảm giác an toàn. Những người khác thấy thế, vội vàng đi theo. Có Tiên Lâm đạo nhân dẫn dắt, trong lòng bọn họ nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng hóa giải không thiếu. Mặc kệ phía trước chờ đợi bọn hắn chính là cái gì, ít nhất bọn hắn có tối cường hậu thuẫn. Một đoàn người dọc theo quanh co trong núi đường mòn đi thẳng về phía trước, hai bên đường là rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, chọc trời cổ thụ che khuất bầu trời, dương quang xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây khe hở vẩy vào trên mặt đất, tạo thành sặc sỡ quang ảnh. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa cùng có cây mùi thơm ngát, còn có bùn đất mùi thơm ngát, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh hẳn. Ngẫu nhiên có mấy con chim từ nhánh cây ở giữa bay qua, phát ra thanh thủy chủ thu âm thanh, vì mảnh này yên tĩnh sơn lâm tăng thêm mấy phần sinh cơ. Nơi xa truyền đến róc rách tiếng nước chảy, hẳn là có dòng suối nhỏ từ trong núi chảy qua. Hoàn cảnh như vậy chính xác rất thích hợp tu luyện cùng ẩn cư, khó trách Mã Tiên Hồng chọn ở đây thiết lập Bích Du thôn. Đi ước chừng 20 mấy phút, đám người tầm mắt dần dần trống trải. Phía trước xuất hiện một mảnh tương đối bằng phẳng sơn cốc. Một cái dấu ở cây xanh vây quanh bên trong thôn trang nhỏ đập vào tầm mắt. Thôn kích thước không lớn, đại khái chỉ có mấy chục tòa nhà phong ốc, nhưng lối kiến trúc có điểm đặc sắc. Vừa có truyền thống tiểu Trung Quốc kiến trúc, phi diêm tiểu giác, gạch xanh lông mày mói, cổ phát trang nhã, cũng có một chút hiện đại hóa công trình, thoạt nhìn là về sau thêm xây. Toàn thôn cho người cảm giác vô cùng hài hòa, truyền thống cùng hiện đại hoàn mỹ dung hợp. Làm người khác chú ý nhất là trong thôn một tòa tháp cao, thân tháp hiện ra ánh sáng kim loại, rõ ràng là dùng đặc thù hợp kim tài liệu kiến tạo. Trên thân tháp khắc lấy hoa văn phức tạp cùng phù văn, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Đỉnh tháp còn có một số kỳ lạ trang bị, thoạt nhìn như là một loại nào đó thiết bị công nghệ cao, có thể là Mã Tiên Hồng dùng thần cơ bách luyện kỹ thuật chế tạo đặc thù đồ vật. Đó chính là Bích Du thôn. Trương Sở Lam chỉ về đằng trước nói, thanh âm bên trong mang theo một vẻ khẩn trương, nhìn so với chúng ta trong tưởng tượng muốn yên tĩnh một chút. Đúng là một như thế ngoại đảo nguyên chỗ. Chính xác, toàn thôn cho người cảm giác vô cùng bình thản yên tĩnh, cơ hồ không nhìn thấy chỗ gì dị thường. Các thôn dân tụ năm tụ ba trong thôn đi lại, có tại nông thôn làm việc, có tại trước phòng sau phòng bận rộn, nhìn giống như là một cái bình thường sân thôn. Nếu như không phải trước đó biết nơi này tình huống đặc biệt, bất luận kẻ nào đều biết cho là đây chỉ là một không tranh quyền thế phổ thông thôn xóm. Nhưng mà, Trương Huyền thần thức đã cảm giác được trong thôn ẩn tàng đủ loại dị thường. Những cái kia nhìn như thôn dân bình thường, trên thực tế mỗi một cái cũng là đi qua cải tạo dị nhân, trên người bọn họ tản ra cùng người thường khác biệt năng lượng ba độ. Mà tại thôn một ít đặc thù trong kiến trúc, còn cất giấu đủ loại tinh vi khí giới cùng trang bị. Liên tại bọn hắn khoảng cách thôn còn có mấy trăm mét thời điểm, Trương Huyền đỗng nhiên dừng bước. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia ngoạn vị tia sáng, nhếch miệng lên một cái cơ hồ không phát hiện được đường cong, lạnh nhạt nói, xem ra chúng ta đã bị phát hiện. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, trong thôn liền có người đi ra. Cầm đầu là một cái vóc người thon dài, khí chất nho nhã nam tử trẻ tuổi. Hắn nhìn lớn hẹn chừng 30 tuổi, người mặc giản phác áo vải xám, trên mặt mang ôn hòa khiêm tốn nụ cười. Người này chính là Mã Tiên Hồng, Bích Du thôn người thành lập, bắt kỷ kỹ thần cơ bách luyện truyền thừa giả. Mã Tiên Hồng xa xa xem đến Trương Huyền một bằng người, biểu tình trên mặt đầu tiên là có chút nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, dường như đang suy xét những người xa lạ này lai lịch. Tiếp đó, Khi hắn chú ý tới trong đó mấy người mặc cái nào đều thông chế thức trang phục, biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc lên. Mặc dù Mã Tiên Hồng quanh năm trong núi ẩn cư, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, nhưng đối với dị nhân giới đại sự vẫn có nghe thấy. Đặc biệt là liên quan tới Tiên Lâm đạo nhân truyền thuyết, càng là truyền đi xôn xao, cơ hồ mỗi cái dị nhân đều có chỗ hiểu rõ. Mặc dù Mã Tiên Hồng chưa bao giờ thấy qua Trương Huyền bản thân, nhưng từ đối phương trên thân tản mát ra loại kia siêu nhiên khí chất thoát tục, cùng với chung quanh những người khác đối với hắn rõ ràng tôn kính thái độ, hắn trên cơ bản đã đoán được thân phận của người đến. Huống chi, tại bên cạnh Trương Huyền còn có mấy người mặc cái nào đều thông chế phục nhân viên công tác. Dạng này tổ hợp xuất hiện tại phụ cận Bích Du thôn, ý vị như thế nào đã không cần nói cũng biết. Rất rõ ràng, công ty Phương Diện đã chú ý tới Bích Du thôn tồn tại, hơn nữa phái trọng yếu nhân viên đến đây xử lý. Mã Tiên Hồng hít sâu một hơi, sửa sang lại một cái y phục của mình, tiếp đó nhanh chân đi hướng Trương Huyền một đoàn người. Mặc dù trong lòng có chút khẩn trương và thất vọng, nhưng trên mặt của hắn vẫn như cũ duy trì nụ cười ấm áp. Xem như Bích Du thôn chủ nhân cùng người thành lập, vô luận người tới là hữu là địch, hắn đều có nghĩa vụ cùng trách nhiệm tự mình nên đón. Hơn nữa, nếu quả thật chính là trong truyền thuyết Tiên Lâm đạo nhân đến đây, vậy hắn càng hẳn là biểu hiện ra đầy đủ lễ phép cùng tôn trọng. Mặc kệ đối phương mục đích của chuyến này là cái gì, cơ bản lễ tiết vẫn là phải có. Khi hai phe khoảng cách còn có mấy chục mét, Mã Tiên Hồng chủ động dừng bước lại, hai tay ôm quyền, thành cần nói: "Các vị đường xa mà đến, một đường khổ cực. Tại hạ Mã Tiên Hồng, là cái này Bích Du thôn chủ nhân. Không biết các vị đến đây, phải chăng có chuyện gì cần giúp đỡ?" Ngữ khí của hắn rất thành khẩn, không có địch ý chút nào hoặc đề phòng, giống như là đang nên tiếp bằng hưu đã lâu. Loại này thản nhiên cùng rộng lượng, để cho cái nào đều thông các công nhân viên đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn vốn cho là Mã Tiên Hồng sẽ đối với bọn hắn đến biểu hiện ra rõ ràng đề phòng hoặc địch ý, nhưng tình huống hiện thật lại hoàn toàn tương phản. Trương Huyền lặng lặng nhìn xem Mã Tiên Hồng, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác tán thưởng tia sáng. Người trẻ tuổi này đích xác không đơn giản. Đối mặt như thế đội hình người đến chơi, vẫn như cũ có thể bảo trì như thế phong độ cùng khí độ, quả thật làm cho người ấn tượng khắc sâu. Hơn nữa, từ Mã Tiên Hồng trên thân tản mát ra khí tức đến xem, thực lực của hắn chính xác không thể khinh thường. Mặc dù so với Trương Huyền tới nói còn có chênh lệch rất lớn. Chương 319, Bích Bơi thôn trận tướng, hy vọng cùng thực tế va chạm. Chương 319, Bích Bơi thôn trận tướng, hy vọng cùng thực tế va chạm. Đối mặt Mã Tiên Hồng ôn hòa thẳng thắn ân cần thăm hỏi, cái nào đều thông đắng người trong lúc nhất thời đều có chút không biết nên đáp lại ra sao. Bọn hắn dự đoán qua đủ loại kiếm bạt nộ Trương tràn diện, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ như thế thản nhiên. Cuối cùng, vẫn là Trương Sở Lam đứng dậy, dù sao hắn là hành động lần này trên danh nghĩa người phụ trách. Trên mặt hắn chất lên ký hiệu, nhìn có chút không biết xấu hổ đủ cười, nhưng ngữ khí lại hết sức khách khí. Mã thôn trưởng, cửu ngưỡng đại danh. Tại hạ cái nào đều thông công nhân thời vụ Trương Sở Lam, mấy vị này là đồng nghiệp của ta. Trương Sở Lam ôm quyền đáp lễ, tư thái thả rất thấp, chúng ta hôm nay tới đây, cũng không ác ý, chỉ là công ty Phương Diện đối với Bích Du thôn một chút tình huống hơi chú ý. Cho nên phái chúng ta tới trước hiểu một chút, thuận tiện cũng nghĩ cùng Mã thôn trưởng ngài giao lưu trao đổi. Trương Sở Lam lời nói đến mức giọt nước không lọt, vừa biểu lộ quan phương thân phận, lại không có trực tiếp điểm minh ý đồ đến, bảo lưu lại đầy đủ đàm phán không gian. Mã Tiên Hồng nghe xong, nụ cười trên mặt không thay đổi. Hắn ôn hòa liếc mắt nhìn Trương Sở Lam, tiếp đó ánh mắt đảo qua phía sau hắn Phùng Bảo, kẻn cờ lạ gì nẹt bọn người. Cuối cùng, ánh mắt của hắn tại trên thân Trương Huyền dừng lại phút chốc. Mặc dù Trương Huyền mặc đơn giản đạo bảo, khí chất nội liễm, nhưng Mã Tiên Hồng có thể bén nhạy cảm thấy, cái này nhân tài là trong nhóm người này chân chính hạch tâm. Loại kia cảm giác thâm bất khả trắc, để cho trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác. Nhưng ở trong thế hệ trẻ dị nhân, tuyệt đối coi là đứng đầu tồn tại. Quan trọng nhất là, Trương Huyền từ Mã Tiên Hồng trong ánh mắt thấy được chân thành cùng thiện lương, còn có một loại đối với lý tưởng kiên trì. Người này chính xác như trong truyền thuyết như thế, là một cái lòng mang rộng lớn hy vọng, thực tình muốn giúp người khác người tốt. Chỉ tiếc, có đôi khi hiền lành dự tính ban đầu cùng cao thượng hy vọng, chưa chắc có thể mang đến kết quả tốt. Tại trước mặt phức tạp thực tế, đơn thuần thiện ý thường thường lại biến thành nguy hiểm nhân tố. Mã thôn trưởng, chúng ta đến tìm người. Trương Sở Lam một phen nói đến giọt nước không lọt, vừa quan vương lại khách khí. Trên mặt gái kia ký hiệu nụ cười càng là để cho người ta khó mà phỏng đoán chân thực ý đồ. Nhưng mà, Mã Tiên Hồng ánh mắt lại cơ hồ không có ở trên người hắn dừng lại. Hắn ánh mắt vượt qua Trương Sở Lam, vượt qua mặt không thay đổi Phùng Bà Bảo. Cuối cùng, giống như một cây vô hình kim thăm dò, rơi vào cái kia một thân đạo bào màu xanh, khí chất siêu nhiên vật ngoại trên thân Trương Huyền. Mã Tiên Hồng trái tim trong khoảnh khắc đó đông nhiên lỗ hổng nhảy vỗ. Tiên Lâm đạo nhân Trương Huyền, mặc dù hắn chưa bao giờ thấy tận mắt, nhưng cái tên này, bộ dạng này khí chất siêu phàm thoát tục, tại bây giờ dị nhân giới, cơ hồ đã trở thành độc nhất vô nhị tiêu chí. La Thiên đại tiểu một người quét ngang toàn trường, trên Long Hồ Sơn triển lộ thần tích. Thậm chí có truyền ngôn nói, thực lực của hắn sớm đã vượt qua tiên phàm giới hạn, đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Loại tồn tại này, làm sao sẽ xuất hiện tại chính mình Bích Du thôn? Mã Tiên Hồng trong đầu trong nháy mắt lóe lên vô số loại khả năng. Chẳng lẽ là mình hành động đã khiến cho vị này trong truyền thuyết tồn tại chú ý? Không, không có khả năng. Chính mình thiết lập Bích Du thôn, thu lưu những cái kia không nhà để về dị nhân, thậm chí trợ giúp người bình thường thức tỉnh năng lực, dự tính ban đầu là thiện lương, là vì thiết lập một cái lý tưởng quốc độ. Loại chuyện này, làm sao lại kinh động Tiên Lâm đạo nhân loại này cấp bậc tồn tại? Trong nháy mắt kinh hãi đi qua, Mã Tiên Hồng cưỡng ép để cho chính mình tỉnh táo lại. Hắn chú ý tới Trương Sở Lam bọn người trên thân cái nào đều thông chế phục. Trong lòng lập tức có phán đoán, nguyên lai là người của công ty. Nếu là công ty đứng ra, chuyện kia liền còn tại trong quy tắc. Mà Tiên Lâm đạo nhân Trương Huyền, mặc dù địa vị sùng bái, nhưng hắn dù sao cũng là tiên sư phủ người, cùng công ty không có trực tiếp chi phối quan hệ. Hắn xuất hiện ở đây, khả năng lớn nhất là xem như công ty mời tới cố vấn cao cấp, hoặc có lẽ là một cái nắm giữ tuyệt đối quyền phụ quyết quan sát viên. Chân chính cần phải giao thiệp vẫn là trước mắt cái này cười rạng rỡ, nhìn có chút không biết xấu hổ cái nào đều thông người phụ trách. Nghĩ thông suốt điểm này, Mã Tiên Hồng trong lòng hơi định. Trên mặt hắn nụ cười ấm áp không thay đổi, thế nhưng phần nụ cười sau lưng lại nhiều một tia làm chủ nhân thông dong cùng xem kỹ. Hắn không nhìn thẳng khí chàng cường đại nhất Trương Huyền, đem ánh mắt một lần nữa tập trung tại trên thân Trương Sở Lam, thanh âm ôn hòa lại mang theo một tia chân thật đáng tin trực tiếp. Trương Sở Lam tiên sinh, nếu là công ty phái các vị đến đây, chắc hẳn không phải đơn giản giao lưu. Bích Du thôn mặc dù chỗ vắng vẻ, nhưng tự hỏi chưa bao giờ làm qua bất kỳ nguy hại gì dị nhân giới sự tình. Còn xin nói thẳng, các vị chuyến này mục đích thực sự đến tột cùng là cái gì? Cái này hỏi một chút, trực tiếp đem Trương Sở Lam vừa rồi lần kia lời khách sáo bóng ra đá trở về. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút vi diệu. Kèn cớ lạ gì nét, Vương Chấn Cầu đám người tâm đều nhấc lên. Bọn hắn có thể cảm giác được, chân chính giao phòng từ một khắc này mới tính chính thức bắt đầu. Trương Sở Lam trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly. Mã Tiên Hồng cái này nhìn như ôn hòa tra hỏi, trên thực tế lại cực kỳ sắc bén, trực tiếp buộc hắn ngả bài. Cũng không thể nói thẳng, chúng ta là tới hợp nhất thôn các người, không nghe lời liền trực tiếp bưng a. Bởi như vậy, đàm phán liền triệt để tan vỡ. Trong chớp mắt, Trương Sở Lam đầu góc phi tốc vận chuyển, một cái hoàn mỹ mượn cớ trong nháy mắt hiện lên ở trong đầu của hắn. Nụ cười trên mặt hắn thu liễm mấy phần, thay vào đó là một loại công sự công bạn nghiêm túc. Mã thôn trưởng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta cũng sẽ không vòng vo. Trương Sở Lam ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn thẳng Mã Tiên Hồng hai mắt, gàn từng chữ nói, chúng ta lần này tới là vì tìm một người. Trần Đoá, nàng ở nơi nào? Vâng. Trần Đoá hai chữ này vừa ra khỏi miệng, phản phất một đạo vô hình kinh lôi tại Mã Tiên Hồng bên thai vang dội. Trên mặt hắn cái kia ôn hòa khiêm tốn nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là lóe lên một cái rồi biến mất chấn kinh cùng phẫn nộ. Cái kia cố ẩn sâu tại đáy mắt lửa giận, cơ hồ muốn phun ra. Trên người hắn khí tức cũng vì đó rung chuyển rồi một lần. Một cỗ cường đại khí kình không bị khống chế lan ra, để cho không khí xung quanh đều trở nên ngột ngạt. Người của công ty lại là vì Trần Đoá mà đến. Bọn hắn vẫn không chịu buông tha cái kia cô gái đáng thương sao? Mã Tiên Hồng nắm đấm tại trong tay áo lặng yên nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trở nên trắng. Hắn cơ hồ liền muốn làm chàng phát tác. Nhưng vào lúc này, khóe mắt liếc qua của hắn liếc thấy một cái từ trong thôn đi ra thân ảnh. Đó là một người mặc một mạc váy liền áo nữ hải, dung mạo thanh tú, khí chất dịu dàng, trong tay còn cầm một cái đổ đầy mới mẻ rau cải rổ. Nữ hải chính là Phó Dung. Nhìn thấy Phó Dung cái kia điểm tĩnh bình yên dáng vẻ, Mã Tiên Hồng trong lòng cái kia cỗ sắp bộc phát lửa giận, giống như là bị một chậu thanh tuyền dội qua, trong nháy mắt lắng xuống hơn phân nửa. Không được, không thể ở đây thất thố. Đây là Bích Du thôn, là hắn vì tất cả người thiết lập thế ngoại đảo nguyên. Hắn không thể để cho bạo lực cùng xung đột làm bẩn yên lặng của nơi này. Mã Tiên Hồng hít sâu một hơi, cưỡng ép đem tức giận trong lòng ép xuống. Chương 320, Bích Bơi thôn mạch nước ngầm, trên bàn cờ rằng có chương 320, Bích Bơi thôn mạch nước ngầm, trên bàn cờ rằng có hắn một lần nữa nhìn về phía Trương Sở Lam, sắc mặt mặc dù lạnh lùng như cũ, nhưng ngựa khí lại khôi phục bình tĩnh. Trần Đoá đã tự nguyện gia nhập chúng ta Bích Du thôn, từ một khắc kia trở đi, nàng chính là Bích Du thôn thôn dân. Thanh âm không lớn của hắn, nhưng mỗi một chữ đều tràn đầy chân thật đáng tin kiên định. Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng lại tổn thương nàng. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý sắc mặt đồng dạng trở nên khó coi Trương Sở Lam, mà là đưa mắt nhìn sang từ đầu đến cuối cũng không phát một lời, chỉ là yên tĩnh nhìn xem đây hết thảy Trương Huyền. Vị này chắc hẳn chính là trong truyền thuyết Tiên Lâm đạo nhân a. Mã Tiên Hồng hướng về phía Trương Huyền khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo vốn có tôn kính, chư vị đường xa mà đến, chắc hẳn cũng mệt mỏi. Không bằng tiên tiến thôn nghỉ ngơi một chút, ta đã để cho người ta chuẩn bị tốt tiệc tối, buổi tối vì các vị bày tiệc mời khách. Có chuyện gì, chúng ta trên bàn cơm bàn lại, như thế nào? Lời nói này, đã mời, cũng là một loại tư thái. Hắn đem bóng ra lại đá trở về, đem quyền quyết định giao cho tại chỗ địa vị cao nhất Trương Huyền. Trương Sở Lam bọn người trong lòng căng thẳng, đều nhìn về Trương Huyền. Chỉ thấy Trương Huyền trên mặt không hề bận tâm, phản phất vừa rồi cái kia ám lưu hung dũng rằng co cùng hắn không hề quan hệ. Hắn chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Một cái động tác đơn giản, lại làm cho hiện trường căng thẳng bầu không khí trong nháy mắt hòa hoãn lại. Mã Tiên Hồng thấy thế, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn lập tức hướng về phía cách đó không xa Phó Dung vẫy vẫy tay. Phó Dung, ngươi qua đây một chút, mang mấy vị quý khách này đi phòng trọ nghỉ ngơi. Phó Dung nghe vậy, vội vàng thả ra trong tay giỏ thức ăn, chạy chậm tới. Tốt, thôn trưởng. Khi Phó Dung đến gần, thấy rõ Trương Huyền Dung mạo lúc, tim đập của nàng đỗng nhiên hụt một nhịp, trắng nón trên gương mặt trong nháy mắt bay lên hai xóa ánh nắng chiều đỏ. Thật, thật tuấn đạo trưởng. Phó Dung trong lòng một hồi hiệu con xung loạn. Nàng mặc dù thân ở Bích Du thôn, nhưng cũng đã được nghe nói Tiên Lâm đạo nhân truyền thuyết. Trong truyền thuyết, vị này đạo nhân phong hoa tuyệt đại, thực lực thông thiên. Hôm nay gặp mặt, mới biết truyền ngôn không phải là giả. Trước mắt vị đạo trưởng này, không chỉ dung mạo tuấn lãng giống như thiên nhân, trên thân cái kia cố đạm nhiên xuất trần khí chất, càng là làm lòng người gãy, không dám nhìn thẳng. Phó Dung cảm giác hô hấp của mình đều trở nên có chút dồn dập lên. Nàng đội vàng túi lầu xuống, thanh âm nhỏ như muỗi và nói, "Các vị quý khách, xin mời đi theo ta." Trương Huyền đối với Phó Dung phản ứng nhìn như không thấy, bước chân ung dung đi theo. Trương Sở Lam mấy người cũng không thể làm gì khác hơn là đuổi kịp. Một đoàn người đi theo Phó Dung sau lưng, đi vào trong truyền thuyết này Bích Du thôn. Trong thôn con đường từ bản đá xanh trải thành, hai bên đường là chỉnh tề ruộng đồng cùng xưa cũ phong ốc, các thôn dân nhìn thấy bọn hắn bọn này kẻ ngoại lai, đều quăng tới ánh mắt tò mò. Nhưng ánh mắt bên trong cũng không có ý, ngược lại mang theo một tia thuần phát cùng thân mật. Toàn thôn đều tràn đầy một loại yên tĩnh tưởng hòa không khí. Màn đêm buông xuống, Bích Du thôn đèn đuốc sáng trưng. Trong thôn quảng trường, bày ra mười mấy cái bàn tròn lớn, một hồi thịnh đại tiệc tối đang tiến hành. Mã Tiên Hồng làm chủ nhân, liên tiếp nâng chén, cùng cái nào đều thông đám người chuyện trò vui vẻ, phản phất ban ngày khẩn trương rằng có chưa bao giờ phát sinh qua. Trương Sở Lam cũng phát huy hắn không cần Bích Liên sở trường, cùng các thôn dân hòa mình, trang diện nhìn một bộ hòa khí. Chỉ có Trương Huyền, từ đầu đến cuối cũng chỉ là an tĩnh ngồi ở chủ vị, ly rượu trước mặt cùng bát đũa cơ hồ không động. Ánh mắt của hắn nhìn như tùy ý đảo qua mỗi một người tại chỗ. Nhưng trên thực tế, hắn cái kia mênh mông thần thức như biển, đã sớm đem toàn bộ Bích Du thôn bao phủ. Tất cả thôn dân thực lực đều tại cảm giác của hắn tiếp theo lãng hoàn toàn. Những thứ này cái gọi là thượng căn khí ở trong mắt Trương Huyền bất quá là một đám đáng thương vật thí nghiệm. Ân. Trương Huyền ánh mắt rơi vào một cái đang tại ngoạc miếng thịt lớn trên người thanh niên lực lưỡng. Cái này tráng hán thể trạng khôi ngô, bắp thịt trên người từng cục, tản ra lực lượng cường đại cảm giác. Nhưng ở Trương Huyền thần thức trong cảm giác, cái này tráng hán thể nội khí lại cuồng bạo mà hỗn loạn, giống như sắp vỡ đê hồng thủy. Cưỡng ép thôi cốc độc thần, căn cơ phù phiếm, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, tuổi thọ nhiều nhất bất quá 10 năm. Trương Huyền tâm bên trong cấp ra lãnh khốc đánh giá. Loại này lấy tiêu hao sinh mệnh làm đại giá đổi lấy sức mạnh, hắn thấy ngu xuẩn vô cùng. Ánh mắt của hắn lại chuyển hướng một bên khác, một cái đang cùng Phó Dung nhỏ giọng nói chuyện với nhau nữ hài. Nữ hài nhìn điểm đạm nho nhã, nhưng nàng đầu ngón tay cũng không ngừng có hào quang màu xanh lục lấp lóe, chung quanh thực vật đều tựa như khi theo lấy hô hấp của nàng mà khẽ đung đưa. Có chút ý tứ, đem tự thân khí cùng thực vật sinh mệnh lực dung hợp, xem như một loại mở ra lối riêng pháp môn. Trương Huyền thần thức xâm nhập dò xét. Đáng tiếc, dung hợp quá thô ráp, không cách nào hoàn toàn trưởng khống. Một khi không kiềm chế được nỗi lòng, rất dễ dàng bị bản năng của thực vật phản vệ, cuối cùng biến thành không có tư tưởng người thực vật. Lại là một cái hàng thất bại. Trương Huyền ánh mắt tiếp tục di động, rơi vào trong một cái góc, một cái trầm mặc ít nói nhỏ gầy trên thân nam nhân. Nam nhân này cơ hồ không có tồn tại cảm, nhưng chung quanh hắn lại nổi lơ lửng mấy cái so con rồi còn nhỏ máy móc có mật, vô thanh vô tức lượn vòng lấy. Lấy khí ngự vật, điều khiển tinh vi luyện khí tạo vật, thần cơ bách luyện phiên bản đơn giản hóa ứng dụng sao? Trương Huyền nhếch miệng lên một tia khó mà nhận ra độ cong. Tự thân khí yếu như dây tóc, hoàn toàn nghỉ lại ngoại vật. Một khi những thứ này đồ chơi nhỏ bị hủy, hắn liền không hề có lực hoàn thủ. Bất quá là một cái hơi cao cấp một điểm khôi lỗi sư thôi. Từng cái dò xét qua, Trương Huyền trong lòng đối với Mã Tiên Hồng thần cơ bách luyện kỹ thuật có sâu hơn hiểu rõ. Chính xác rất thần kỳ, có thể làm cho phàm nhân một bước lên trời, nắm giữ dị năng. Nhưng loại này đốt cháy giai đoạn phương thức, chung quy là đi nhầm đường. Những thứ này bị cải tạo người, giống như là từng kiện có tì vết tác phẩm nghệ thuật, bề ngoài nhìn ngăn nắp xinh đẹp, nhưng nội bộ lại sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, tràn đầy thiếu hụt chí mệnh. Mã Tiên Hồng Lý Tưởng Quốc, bất quá là xây dựng ở một đám người đáng thương sinh mệnh phía trên không trung lâu cát. Nhìn như mỹ hảo, kỳ thực yếu ớt không chịu nổi. Trương Huyền bưng lên ly trà trước mặt, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Thế cuộc đã bố trí xuống, quân cờ cũng đã ai vào chỗ nấy. Bây giờ, thì nhìn chấp cờ người, bước kế tiếp nên đi như thế nào? Mà hắn mới là cái kia chân chính quan sát toàn bộ bàn cờ người. Dạ tiệc bầu không khí, tại mặt ngoài một mảnh ăn lành phía dưới, ám lưu hung dũng. Mỗi một câu mời rượu từ, mỗi một lần chạm cốc, đều giống như tại vô hình trên bàn cờ rơi xuống một đứa con, tràn đầy thăm dò cùng đánh cờ. Mã Tiên Hồng bưng chén rượu, trên mặt mang ôn hòa nụ cười chân thành. Hắn đứng lên, ánh mắt đảo qua mỗi một người tại chỗ, cuối cùng rơi vào trên thân Trương Sở Lam. Trương Sở Lam tiên sinh, còn có cái nào đều thông các vị bằng hữu, hoan nên các ngươi tới đến Bích Du thôn. Thanh âm của hắn to mà giàu có tư tính, mang theo một loại thiên nhiên lực tương tác. Ta biết, ngoại giới đối với chúng ta Bích Du thôn có lẽ có rất nhiều hiểu lầm. Nhưng chúng ta nơi này mỗi người, cũng chỉ là muốn tìm một cái có thể nơi sống yên phận, vượt qua bình tĩnh mà có tôn nghiêm sinh hoạt. Chương 321, vụ về biểu diễn, chân chính kỳ thủ. Chương 321, vụ về biểu diễn, chân chính kỳ thủ. Ta Mã Tiên Hồng bất tài, may mắn nắm giữ một chút không quan trọng mánh khóe, có thể trợ giúp đại gia thực hiện cái này nho nhỏ nguyện vọng. Chén rượu này, ta mời các vị, cũng mời chúng ta Bích Du thôn kiếm không dễ an bình. Nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch, tư thái phóng khoáng. Hắn lời nói này, nghe là đang giải thích Bích Du thôn dự tính ban đầu. Trên thực tế lại là tại xác định ranh giới cuối cùng, Bích Du thôn an bình, không dung bất luận kẻ nào đánh bỡ. Trương Sở Lam nghe vậy, lập tức cười ha hả đứng lên. Hắn bưng chén rượu lên, trên mặt cái kia không cần Bích Liên nụ cười vừa đúng, vừa lộ ra thân thiết, lại dẫn một tia để cho người ta nhìn không thấu giảo hoạt. Mã thôn trưởng nói quá lời, ngài lòng mang đại nghĩa, thu lưu thiên hạ không được như ý người. Phần này lòng dạ, ta Trương Sở Lam bội phục đầu giảm xuống đất. Hắn đầu tiên là đưa tới một đỉnh mũ cao, lập tức lời nói xoay chuyển. Nhưng mà, Mã thôn trưởng, cái này thế gian vật vật đều có hắn vận hành quy củ. Công ty cũng tốt, thiên sư phủ cũng được, tất cả mọi người là vì duy trì thế giới này cân bằng. Bích Du thôn phong cảnh tuy tốt, nhưng cuối cùng không phải chân chính thế ngoại đảo nguyên a. Chén rượu này, ta cũng kính Mã thôn trưởng. Mời ngài hy vọng, cũng hy vọng lý tưởng của ngài có thể cùng thiên hạ này quy củ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trương Sở Lam đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Hai người ngươi tới ta đi, một phen nói đúng nói nhăng nói cuội, nhưng trong đó lời nói sắc bén, người ở chỗ này ai nghe không hiểu. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên càng thêm vi diệu. Đúng lúc này, một cái thanh âm không hài hòa phá vỡ cái này rối trá bình tĩnh. Nói dễ nghe, chỉ thấy cái kia bị Trương Huyền đánh giá là căn cơ hư phủ tráng hán khôi ngô, đột nhiên vô bàn một cái, đứng lên. Hắn chính là Khâu Nhưỡng. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, dường như là uống nhiều quá, ánh mắt bên trong mang theo một tia khiêu khích cùng cuồng nhiệt. Chó má gì quy củ, chó má cân bằng. Khâu Nhưỡng giọng oang oang của, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nếu không phải là thôn trưởng, ta Khâu Nhưỡng bây giờ còn là cái tại trên công trường rời gạch phế vật, cả một đời bị người xem thường. Hắn nô lên chính mình cái kia bạo tạc tính chất lồng ngực, cảm thụ được thể nội cái kia cỗ sức mạnh mênh mông. Trên mặt tràn đầy trước nay chưa có tự tin và kiêu ngạo. Là thôn trưởng, là hắn cho ta tân sinh, cho ta sức mạnh, cho ta tôn nghiêm. Các ngươi những thứ này trong thành tới đại nhân vật, cao cao tại thượng, nơi nào hiểu được chúng ta những người này đau đớn. Ánh mắt của hắn giống như lợi kiếm, thẳng tắp bắn về phía cái nào đều thông đám người. Nghe nói các ngươi là công ty tới cao thủ, là tới tìm chúng ta thôn phiên phức. Ta Khâu Nhưỡng bất tài, vừa được thôn trưởng truyền thụ cho bản sự, đang muốn tìm người luyện tay một chút. Không biết vị cao thủ kia chịu chỉ điểm một chút ta cái này người thô kệch. Tới. Trương Sở Lam thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Cái này vụng về biểu diễn, cái này kinh điển khiêu khích câu, quả thực là trong dự liệu. Hắn vừa định mở miệng cười ha hả, đem sự tình hồ lọc qua. Khâu Nhưỡng, không được vô lễ. Mã Tiên Hồng vừa đúng mà lên tiếng quát lớn. Nhưng trên mặt hắn lại không có mảy may chân chính tức giận, ngược lại mang theo một tia như có như không dung túng cùng chờ mong. Hắn cũng rất muốn xem, chính mình tự tay chế tạo thượng căn khí cùng công ty phái tới tinh anh so ra, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Cái này cũng là một loại im lặng thị uy. Thôn trưởng, ta không có vô lễ. Khâu Nhưỡng cứng cổ hô, ta chính là muốn theo những cao thủ này luận bàn một chút, để cho bọn hắn nhìn chúng ta một chút bích dù thôn người không phải dễ khi dễ. A Liên, ta đi trốn hắn. Một mực trầm mặc không nói Phùng Bảo, đột nhiên mặt không thay đổi đối với Trương Sở Lam nói một câu. Nói xong, nàng gái kia nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, đã bắt đầu có khí đang cuộn trào. Đừng đừng đừng. Bảo Nhi tỷ, tỉnh táo. Trương Sở Lam sợ hết hồn, nhanh chóng một cái để lại Phùng Bảo bà bay, mồ hôi lạnh đều nhanh rơi xuống. Nói đùa, nếu để cho Bảo Nhi tỷ ra tay, trang diện kia coi như thật không cách nào thu thập. Liền tại đây kiếm bạc nỗ trương thời khắc. Ha ha, vị đại ca kia đã có nhã hứng như thế, vậy ta Vương Chấn Cầu liền bồi ngươi chơi đùa tốt. Một cái mang theo khinh bạc âm thanh vang lên. Chỉ thấy Vương Chấn Cầu lắc lắc ung dung đứng lên. Trên mặt hắn mang theo nụ cười bất cần đời, nhưng ánh mắt lại là một mảnh thanh minh. Xem như cái nào đều thông chính thức nhân viên, hắn biết rõ, một trận chiến này, tránh cũng không thể tránh. Cái này không chỉ có là cá nhân binh lục, càng đại biểu lấy mặt mũi của công ty. Hảo, có loại. Khâu Nhưỡng gặp có người ứng chiến, lập tức vui mừng quá đỗi, trong mắt lập lòe khát máu tia sáng. Các thôn dân lập tức hưng phấn mà tản ra, tại giữa quảng trường trống ra một mảng lớn sân bãi. Một hồi nhìn như luận bàn chiến đấu, hết sức căng thẳng. Giữa sân, Vương Chấn Cầu cùng Khâu Nhưỡng xa xa tương đối. Đến đây đi, để cho ta nhìn một chút ngươi trong thành này tới có bản lãnh gì. Khâu Nhưỡng nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu làm khó dễ. Hắn thân thể khôi ngô kia, giống như một chiếc mất khống chế xe tải hạng nặng, hướng về Vương Chấn Cầu vọt mạnh mà đến. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều tựa như tại hơi hơi rung động. Hắn cái kia bao cắt lớn nằm đấm, bao quanh cùng bạo thổ hoàng sắc khí kình mang theo xé rách không khí tiếng rít, thẳng tắp đánh phía Vương Chấn Cầu mặt. Một quyền này sức mạnh, đủ để khai sơn phá thạch. Cái nào đều thông mấy cái trẻ tuổi nhân viên thấy là hãi hùng khiếp vía, lực lượng này cũng quá kinh khủng. Nhưng mà, đối mặt đá này phá thiên kinh hãi một quyền, Vương Chấn Cầu trên mặt lại không có mảy may vẻ sợ hãi. Khoe miệng của hắn vẫn như cũ mang theo cái kia xóa nụ cười bất cần đời, thân hình giống như trong gió chập chờn tơ liễu, chỉ là một cái nhẹ nhàng như người, liền dễ dàng tránh thoát cái này thế đại lực chấm nhất kích. Sức mạnh cũng không tệ, đáng tiếc, quá chậm, cũng quá ngu xuẩn. Vương Chấn Cầu âm thanh giống như quỷ mị tại Khâu Nhưỡng bên tai vang lên. Khâu Nhưỡng một quyền thất bại, trong lòng hoảng hốt, hắn đột nhiên xoay người, lại là một cái hoành tạo thiên quân đá ngang đá ra. Vương Chấn Cầu cũng không cùng hắn liều mạng, thân hình như cầu, quay tít một vòng, lần nữa nhẹ nhõm tránh đi. Thân pháp của hắn cực kỳ quỷ dị bước chân, khi thì giống như linh hầu nhẹ nhàng, khi thì giống như bóng lăn khéo đưa đẩy, mặc cho Khâu Nhưỡng công kích như thế nào cũng bạo, đều không thể dính vào hắn một mảnh góc áo. Đáng chết, có bản lĩnh chớ đút. Khâu Nhưỡng đánh lâu không xong, trở nên càng vội vàng sao động, công kích cũng càng điên cuồng, nhưng trương pháp nhưng cũng càng hỗn loạn. Mà tại trên chủ vị, Trương Huyền bưng chén trà, nhẹ nhàng thổi một chút lơ lửng lá trà, từ đầu đến cuối, nét mặt của hắn cũng không có một tơ một hào biến hóa. Trận này tại người khác xem ra khẩn trương kích thích chiến đấu, trong mắt hắn lại giống như con nít 3 tuổi đùa giỡn, tràn đầy sơ hở cùng lực cưỡi chỗ. Thần trí của hắn đã sớm đem trên sân hết thể nhìn rõ phải rõ ràng. Vu xuẩn ma lực, Trương Huyền tâm bên trong cấp ra đánh giá. Cái kia gọi Khâu Nhưỡng, hắn mỗi một lần phát lực đều tại quá độ tiêu hao chính mình sinh mệnh bản nguyên. Trong cơ thể hắn kinh mạch đã bởi vì không thể chịu đựng cái này cổ cuồng bạo sức mạnh, xuất hiện nhỏ xíu rạn nứt. Hô hấp của hắn nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực tiết tấu hoàn toàn không có, tim đập tần suất sớm đã vượt qua bình thường gánh vác cực hạn. Chương 322, đêm tối kinh biến, chân chính con mồi. Chương 322, đêm tối kinh biến, chân chính con mồi. Lấy loại cường độ này đánh xuống, không ra 15 phút, hắn liền sẽ bởi vì kiệt lực mà ngã xuống. Coi như thắng, sau đó cũng phải nằm trên giường nửa tháng. Mà cái kia gọi Vương Chấn Cầu ngược lại là có chút ý tứ. Trương Huyền ánh mắt tại trên thân Vương Chấn Cầu dừng lại một cái chớp mắt. Hắn khí rất hòa hợp, biết được tá lực đả lực, lấy nu thắng cương. Mặc dù thực lực không tính là nhất lưu, nhưng đối phó với loại này chỉ hiểu man lực mặt hàng, lại là dư xài. Hắn bây giờ chỉ là đang đùa bỡn đối thủ, tiêu hao thể lực của hắn, tìm kiếm nhất kích chế thắng cơ hội thôi. Tại Trương Huyền cái này toàn trí toàn năng góc nhìn phía dưới, trận chiến đấu này kết cục đã được quyết định từ lâu. Quả nhiên, ngay tại Khâu Nhưỡng lại một lần bổ nhào tới, lộ ra một cái cực lớn sơ hở trong mấy mắt. Trong mắt Vương Chấn Cầu, tinh quang lóe lên. Cho chơi, kết thúc. Hắn không né nữa, mà là thân hình nhún xuống, giống như một đầu xảo trá tàn nhẫn cá trạch, trong nháy mắt gần sát Khâu Nhượng trong ngực. Ngay sau đó, hai tay của hắn giống như thái cực vân thủ giống như vẽ ra một cái vòng tròn, nhẹ nhàng đặt tại Khâu Nhượng cái kia giống như cột điện trên thân thể. Nhu kình triệt đi. Một cỗ nhìn như menu, kỳ thực vô cùng bền bỉ khí kình, trong nháy mắt dây dưa cơ thể của Khâu Nhượng. Khâu Nhượng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình phảng phất bị vô số căn không nhìn thấy sợi tơ trói lại, cái kia cổ cuồng bạo sức mạnh, vậy mà không chỗ phát tiết, ngược lại bị cỗ này nhu kình dẫn tới ở trong cơ thể mình mạnh mẽ đâm tới. A Khâu Nhượng phát ra một tiếng gào thống khổ. Hắn cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bị chính mình cuồng bạo khí cho làm vỡ nát. Cho ta, lan đi. Tại trong tuyệt vọng, Khâu Nhượng triệt để điên cuồng. Hắn đem thể nội tất cả còn sót lại sức mạnh, liều lĩnh bạo phát đi ra, chuẩn bị làm đánh cược lần cuối. Thân thể của hắn đều bởi vì cố lực lượng này mà tản mát ra một tầng không bình thường màu vàng đất vầng sáng. Còn nghĩ tới, Vương Chấn Cầu cười lạnh một tiếng, hai tay thuận thế đưa ra, đẩy Thái Cực Tứ Lạng Bạt Thiên Cân. Ầm ầm, một cỗ lực lượng kinh khủng bị Vương Chấn Cầu xảo diệu dẫn đạo hướng về phía một bên. Chỉ thấy Khâu Nhượng cả người bị chính hắn sức mạnh cho hung hăng văng ra ngoài, nặng nề mà đập vào dọc theo quảng trường trên một tảng đá lớn. Khối kia chừng cao cỡ nửa người cự thạch, ứng thanh mà nát. Mà Khâu Nhượng thì miệng phun máu tươi, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân run rẩy, cũng không đứng lên nổi nữa. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch. Bích Du thôn các thôn dân, cả đám đều trợn mắt hốt hoồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Trong lòng bọn họ vô cùng cường đại Khâu Nhượng đại ca, vậy mà cứ như vậy bại. Mã Tiên Hồng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Mặc dù hắn rất nhanh liền dùng nụ cười che giấu đi qua, thế nhưng đáy mắt chỗ sâu một vòng khói mù, lại không có thể trốn qua Trương Huyền ánh mắt. Ha ha, hảo. Vương Tiên Sinh quả nhiên thân thủ bất phàm, Khâu Nhượng thua không an. Mã Tiên Hồng đứng lên, một bên vỗ tay, một bên bước nhanh đi lên trước, tự mình đem tê liệt ngã xuống trên đất Khâu Nhượng đỡ lên. Dạ tiệc bầu không khí tại thời khắc này trở nên quỷ dị tới cực điểm. Tất cả mọi người đều biết, trận này trợ hứng biểu diễn chỉ là món ăn khai vị. Chân chính đọ sức còn xa không bắt đầu, mà từ đầu đến cuối, Trương Huyền chỉ là bưng lên ly trà trước mặt, đem đã hơi lạnh nước trà uống một hơi cạn sạch. Nét mặt của hắn đạm nhiên như lúc ban đầu, phảng phất vừa mới phát sinh hết thảy, bất quá là một hồi nhảm chán náo kịch. Chân chính kỳ thủ như thế nào lại để ý một hai cái quân cờ được mất? Hắn nhìn là cả bàn cờ hướng đi. Tiệc tối tại một loại quỷ dị đè nén hài hòa bầu không khí bên trong kết thúc. Trận kia nhìn như bất ngờ lộ bản, giống như là một cây vô hình gai đâm vào Bích Du thôn cùng cái nào đều thông lòng của mọi người ở giữa, để cho song phương đều biết mà ý thức được hòa bình biểu tượng phía dưới không cách nào điều hòa đối lập. Mã Tiên Hồng tự mình an bài trước mọi người hướng về phòng trọ nghỉ ngơi. Khi đến Tiên Trương về lúc, hắn cố ý hướng về phía một bên bắt đầu từ lúc nãy liền không yên lòng Phó Dung nói: Phó Dung, Tiên Lâm đạo trưởng là chúng ta khách nhân tôn quý nhất, ngươi tự mình tiễn đưa đạo trưởng trở về phòng nghỉ ngơi. Là thôn trưởng. Phó Dung một cái giật mình, vội vàng đáp, trắng non trên gương mặt lần nữa không bị khống chế bay lên hai xóa ánh nắng chiều đỏ. Muốn nàng tự mình tiễn đưa Tiên Lâm đạo trưởng trở về, vừa nghĩ tới muốn cùng vị này nhân vật trong truyền thuyết đơn độc ở chung, dù chỉ là đi một đoạn ngắn lộ, Phó Dung tâm liền như là hiệu con xung loạn, cơ hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Trương Huyền đối với cái này từ chối cho ý kiến, chỉ là đạm nhiên đứng dậy, phản phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Ánh trăng như nước vẩy vào trong thôn trên đường nhỏ, đem hai người cái bóng kéo đến thật dài. Phó Dung cúi đầu đi ở Trương Huyền bên cạnh thân, khẩn trương đến liên thủ cũng không biết nên đi nơi nào phóng, chỉ có thể siết thật chặt góc áo của mình. Trong không khí tràn ngập cỏ xanh cùng bùn đất mùi thơm ngát, cùng với trên người nàng nhàn nhạt thiếu nữ hương thơm. Đạo trưởng cuối cùng vẫn là Phó Dung lấy dũng khí phá vỡ trầm mặc, thanh âm nhỏ như mũi bản. Ngài cảm thấy chúng ta Bích Du thôn như thế nào? Trương Huyền cước bộ không ngừng, mắt nhìn phía trước, âm thanh bình thản như nước, lại phảng phất có thể xuyên tấu nhân tâm. Không trung lâu cát, kính hoa thủy nguyệt. Tám chữ, giống như tám chuôi trọng truy, hung hăng đánh tại Phó Dung trong lòng. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Trương Huyền cái kia anh tuấn bên mặt. Nàng không rõ, vì cái gì tại các nàng xem tới giống như thiên đường một dạng Lý Tưởng Hương, tại Tiên Lâm đạo trưởng trong miệng, lại lấy được lanh khốc như vậy đánh giá. Vì cái gì? Nàng nhịn không được truy vấn. Trương Huyền không có trả lời, chỉ là dừng bước lại, chỉ cách đó không xa một tòa đèn sáng độc lập tiểu viện. Đến. Nói xong, hắn trực tiếp đi thẳng tiến vào biệt tử, lưu lại Phó Dung một người ở dưới ánh trăng, suy nghĩ xuất thần, trong lòng tràn đầy hoang mang cùng không cam lòng. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa tảng sáng, Trương Huyền liền đã lên đường đứng ở viện bên trong, hô hấp lấy trong núi sáng sớm luồng thứ nhất tử khí. Hô hấp của hắn kéo dài bình ổn, cùng toàn bộ thiên địa mạch đập phảng phất đều hợp lại là một, quanh thân tản ra một loại đạo pháp tự nhiên ý vị. Đúng lúc này, lông mày của hắn khó mà nhận ra mà chọn lấy một chút, ánh mắt nhìn phía ngoài viện. Một thân ảnh đang rón rén hướng đi tới bên này, tựa hồ muốn dò xét cái gì, nhưng lại lộ ra do dự. Nếu đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Trương Huyền thanh âm nhàn nhạt, rõ ràng truyền vào ngoài viện người trong hai. Ngoài viện bóng người toàn thân chấn động, lập tức trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, sửa sang lại một cái quần áo, cung cung kính kính đi đến. Người tới người mặc một thân trang phục bình thường, nhưng trên thân cố này bất cần đợi bên trong lại dẫn mấy phần khôn khéo tính toán khí chất, làm thế nào cũng không che giấu được. Chính là Vũ Hầu phái truyền nhân Gia Cát Thanh. Khi Gia Cát Thanh thấy rõ viện bên trong người thật là Trương Huyền lúc, con ngươi của hắn chợt có bảo, cả người như bị sét đánh, đại náo trong nháy mắt trống rỗng. Tiên Lâm đạo nhân, hắn tại sao lại ở chỗ này? Gia Cát Thanh trong lòng trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 323, chấn kinh ra cát thành, Trương Huyền Ý nghĩ chương 323, chấn kinh ra cát thành, Trương Huyền Ý nghĩ hắn đi tới Bích Du thôn, một mặt là vì tìm kiếm thuật sĩ cực hạn, một phương diện khác cũng là vì tránh né gia tộc hỗn loạn. Hắn tự nhận là làm việc bí mật, lại vạn vạn không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải vị này dị nhân giới chân chính thiên. Vị này chính là liền nhà mình lão gia tử đều suy tính không ra một chút, trong lúc nói chuyện tràn đầy kính sợ cùng kiên kỵ vô thượng tồn tại. Sự xuất hiện của hắn ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Bích Du thôn cái này đầm nhìn như nước yên tĩnh, hắn dưới mặt nước sớm đã là vực sâu, là đủ để thôn phệ hết thảy, để cho tất cả âm nhu quỷ kế đều lộ ra tái nhợt buồn cười lực lượng tuyệt đối. Bịch. Gia Cát Thanh cũng không còn cách nào duy trì mặt ngoài trấn định, hai chân mềm nhũn, vậy mà ngay trước mặt Trương Huyền, trực tiếp quỳ một gối xuống xuống dưới. Lần này, không phải diễn kịch, không phải tính toán, mà là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, đối với tầng thứ cao hơn sinh mạng thể bản năng kính sợ. Vũ Hầu phái hậu nhân Gia Cát Thanh bái kiến. Bái kiến Tiên Lâm đạo trưởng. Thanh âm của hắn mang theo không cách nào ức chế run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh giống như trời mưa. Tại thời khắc này, hắn cái gì thuật sĩ kiêu ngạo, cái gì thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất tự phụ hết thảy bị nghiền nát ấy. Tại tuyệt đối thiên trước mặt, hắn bất quá là một cái hơi thông minh một điểm sâu kiến thôi. Trương Huyền chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong sân cái kia cổ vô hình áp lực cũng theo đó tan thành mây khói. Hắn xoay người, lại bắt đầu lại từ đầu thổ nạp, phản phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng phát sinh. Ngươi tới nơi này, cần làm chuyện gì? Trương Huyền âm thanh, bình đạm được nghe không ra một tia gợn sóng, lại làm cho quỷ dưới đất Gia Cát Thanh cảm nhận được một cỗ thẳng vào cốt tủy hàn ý. Hắn biết, cái này nhìn như tùy ý hỏi một chút, kỳ thực là quyết định chính mình vận mệnh thẩm phán. Trả lời hảo, có lẽ có thể lưu lại một cái mạng nhỏ, bình yên đứng ngoài quan sát. Trả lời không tốt, chỉ sợ hôm nay cái này Bích Du thôn sơn thanh thủy tú chính là chính mình mai cốt chi địa. Trả lời dài. Gia Cát Thanh đầu góc phi tốc vận chuyển, đem tất cả tiểu thông minh cùng tính toán đều ném sau góc, dùng tối thanh khẩn cũng là chân thật nhất ngữ khí nói, văn bối tại La Thiên đại tiếu sau đó tâm cảnh gặp khó lại cảm thuật pháp một đạo đã tới bình cảnh. Nghe Bích Du thôn chủ Mã Tiên Hồng có thể làm việc người khác không thể, liền muốn tới đây tìm tòi hư thực, tìm kiếm đột phá chi pháp. Đồng thời, cũng là vì tránh né một vài gia tộc hỗn loạn, hắn không dám có chút dầu diếm. Tại trước mặt Tiên Lâm đạo nhân tính toán, lưu trí, khôn ngoan đó cùng tự tìm cái chết không có gì khác nhau. Tìm kiếm đột phá. Trương Huyền khép cười một tiếng cười kia bên trong mang theo một tia khó mà nhận ra niềm ai. Vũ Hầu kỳ môn chính là thuật số chi đỉnh. Ngươi để nhà mình tiền đồ tươi sáng không đi, nhưng phải tới này bảng môn tà đạo bên trong tìm kiếm đột phá. Gia Cát Vũ Hầu nếu là dưới suối bằng biết, sợ là sẽ phải tức giận đến sốc lên vách quan tài. Lời nói này, để cho Gia Cát Thanh sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Hắn biết, chính mình lớn nhất khúc mắc đã bị đối phương một mắt xem thấu. Đạo trưởng dạy phải, là văn bối tâm ma quấy phá, đi lối rẽ. Gia Cát Thanh đem đầu chôn đến thấp hơn, thanh âm bên trong tràn đầy hối hận. Trương Huyền không tiếp tục để ý tới hắn, chỉ là lạnh nhạt nói, nếu đã tới, ngay tại một bên hãy chờ xem. Bích Du thôn bàn cờ này, rất có ý tứ. Bất quá, trên bàn cờ không cần quá nhiều lanh tranh kỳ thủ. Ngụ ý, không cần nói cũng biết. Ngươi Gia Cát Thanh không có tư cách đánh cờ, chỉ có thể nhìn. Dám loạn động liền trực tiếp đem ngươi con cờ này từ trên bàn cờ xóa đi. Là, văn bối biết rõ, văn bối tuyệt không dám có chút vọng động. Gia Cát Thanh như được đại xá, cuống quýt dập đầu, sợ hai trong lòng không chút nào chưa giảm. Hắn biết, từ giờ khắc này vận mệnh của mình đã triệt để không nắm giữ tại trong tay mình. Hắn chỉ có thể làm một người đứng xem, tận mắt chứng kiến vị này trong truyền thuyết Tiên Lâm đạo nhân đem như thế nào lấy thế lôi đại nhờ chế thế, lật tung Bích Du thôn cái này toàn bộ bàn cờ. Cùng lúc đó, cái nào đều thông đám người ở một chỗ khác khách trong nội viện, bầu không khí lại là vô cùng lo lắng. Đi qua tối hôm qua luật bàn, tất cả mọi người đều tin tưởng nhận thức đến, Bích Du thôn tuyệt đối không phải một cái đất lành. Mẹ nó, cái kia gọi Khâu Nhưỡng Ma tử, sức mạnh chính xác lớn lạ thường. Vương Chấn Cầu vừa dùng băng vải quấn lấy cổ tay của mình, một bên hùng hùng hổ hổ nói, tối hôm qua hắn mặc dù thắng, nhưng đối phương cái kia cố không muốn mạng man lực, cũng làm cho hắn thụ điểm nội thương rất nhỏ. Đây vẫn chỉ là một cái, trong thôn giống hắn như thế, không có 100 cũng có 80, nếu đánh thật, chúng ta chút nhân thủ này căn bản không đủ nhịn. Mấu chốt nhất là Mã Tiên Hồng. Ken Cỡ là gì nẹt đẩy tính dâm, sắc mặt nghiêm túc nói, tối hôm qua hắn vẫn không có ra tay. Nhưng ta có thể cảm giác được, thực lực của hắn thâm bất khả trắc, ở xa cái kia Khâu Nhượng phía trên. Thần cơ bất luyện, thiên biến vạn hóa, khó lòng phòng bị, đây mới là phiền toái nhất. A Liên, ngươi nhìn thế nào? Trương Sở Lam nhìn về phía một bên đang dùng điện thoại đấu địa chủ Phùng Bảo Bảo. Ân. Phùng Bảo Bảo ngẩng đầu, nói mà không có biểu cảm gì nói, bọn hắn giống như có chút qua. Đáng người, đúng lúc này, một cái phụ trách kỹ thuật ủng hộ trẻ tuổi nhân viên, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Không xong, Sở Lam ca, Kèn Cỡ Lạ Dĩ Nẹt ca, các ngươi mau đến xem. Đám người lập tức vây lại. Chỉ thấy trẻ tuổi nhân viên trong máy vi tính sách tay, đang hiện lên một cái mã hóa dị nhân diễn đàn giới diện. Một cái thiệp đã bị đưa lên cao nhất đánh động, tiêu đề nhìn thấy mà giật mình. Bất kỳ kỹ tái hiện, thượng căn ký sản xuất hàng loạt. Bích Du thôn, thời đại mới dị nhân lý tưởng hương, thành mời thiên hạ đồng đạo cùng cử hành hội lớn. Trong bài post, không chỉ có kỹ càng giới thiệu Bích Du thôn lý niệm, càng là bổ sung một phần thật dài danh sách, liệt cử trước mắt và ở Bích Du thôn các vị cao nhân. Cơ mờ nở. Tin tức này như thế nào tiết lộ ra ngoài? Trương Sở Lam xem xét, trong mắt đều nhanh chợt lùi ra. Đây rõ ràng là Mã Tiên Hồng thủ bút. Hắn đây là tại hướng toàn bộ dị nhân giới tuyên bố sự tồn tại của mình, đồng thời cũng là tại hướng cái nào đều thông tạo áp lực. Hắn đem sự tình làm lớn chuyện, để cho thiên hạ dị nhân đều biết, cái nào đều thông, nếu như muốn động Bích Du thôn, chính là đang cùng thiên hạ tất cả thất ý giả là địch. Hào một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, dư luận tạo thế. Mau nhìn phần danh sách này. Trương Sở Lam vội vàng ấn mở phần kia thật dài danh sách, ánh mắt nhanh chóng đảo qua. Khâu Nhưỡng, Phó Dung, Lưu Ngũ Khôi từng cái danh tự nhìn xuống, Trương Sở Lam tâm càng ngày càng nặng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn như ngừng lại một cái tên quen thuộc bên trên, cả người đều ngẩn ra. Gia Cát, Thanh, ta ngày, cháu trai này như thế nào cũng ở nơi đây. Trương Sở Lam đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn rủi rủi mắt, lại nhìn một lần. Không tệ, chính là cái kia tại trên La Thiên Đại Tiếu bị chính mình hố một thanh vũ hầu phái truyền nhân Gia Cát Thanh. Hắn tới đây làm gì? Hắn một cái danh môn chính phái người thừa kế, xem náo nhiệt gì? Trương Sở Lam trong lòng, trong nháy mắt dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Mà đúng lúc này, kèn cớ lạ gì nẹt âm thanh cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Không chỉ là Gia Cát Thanh, các ngươi nhìn người này. Hắn chỉ vào trên danh sách một cái tên khác. Thu Đệ. Chương 324, bảo tỷ kiềm chế một chút, không cần thường tiền. Chương 324, bảo tỷ kiềm chế một chút, không cần thường tiền. Cái tên này có chút quen thai. Vương Chấn Cầu cao mày nói. Nào chỉ là quen thai. Kèn cớ lạ gì nẹt ngữ khí băng lãnh. Hắn là đương kim dị nhân giới đứng đầu nhất pháp khí sư một trong, một tay luyện khí thuật xuất thần nhập hóa. Càng quan trọng chính là, căn cứ vào tình báo của chúng ta, trước đây Trần Đoá từ ám bảo đào thoát lúc, mấy lần tránh đi chúng ta đuổi bắt, cũng là bởi vì trên thân mang theo thủ để cho vì nàng chế tạo riêng ẩn nấp pháp khí. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Thì ra, Trần Đoá sự tình, sau lưng còn có như thế một cái nhân vật mấu chốt. Mẹ nó, sự tình càng ngày càng phức tạp. Trương Sở Lam bực bội mà nắm tóc. Mà liền tại lúc này, một cái một mực trầm mặc ít nói, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm nam nhân. Đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra sâm bạch răng. Hắn chính là công nhân thời vụ bên trong một cái khác sát thần Tiêu Tự Tại. Hắn chỉ vào trên danh sách cái cuối cùng tên, thanh âm bên trong mang theo vẻ bệnh hoạn hưng phấn. Hắc hắc, người này, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú. Đám người theo ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy cái kia danh tự viết, Triệu Quy Chân. Triệu Quy Chân. Ken Cớ Lạ Gì Nẹt nhìn thấy cái tên này, sắc mặt triệt để thay đổi, thậm chí so nhìn thấy thủ để cho lúc càng thêm khó coi. Toàn chân giáo phản đồ, Triệu Quy Chân. Hắn không phải sớm đã bị Long Hồ Sơn truy nã, im hơi lặng tiếng sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Người này tâm ngoan thủ lạn, tu luyện chính là đã sớm bị liệt vào cấm thuật tà pháp. Đã từng vì luyện công, tàn sát qua một cái thôn trang nhỏ, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Tiêu Tự Tại liếm môi một cái, trong ánh mắt sát ý cùng hưng phấn cơ hồ yếu dần xuất lai. Với bạn, ta hai cũng đã lâu không có ăn mặt. Nhìn xem trước mắt phần này có thể xưng yêu ma quỷ quái danh sách, cái nào đều thông tất cả mọi người đều cảm nhận được một cô áp lực lớn. Vũ Hầu hậu nhân, đỉnh tiêm pháp khí sư, toàn chân phản đồ. Cái này Mã Tiên Hồng, hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn không phải muốn thiết lập lý tưởng hương, hắn rõ ràng là muốn rèn đúc một cái tàng ô nạp cấu pháp ngoại chi địa, một cái đủ để phá vỡ toàn bộ dị nhân giới ma quật. Bọn hắn đã một chân bước vào chân chính đầm rồng hang hổ. Có người, mọi người ở đây tâm thần khuấy động lúc. Phùng Bảo Bảo âm thanh linh hoạt kỳ ảo kia đột nhiên trong phòng băng lên. Lời con chưa dứt, hưu, một đạo nhanh đến cực hạn bóng đen từ bọn hắn ngoài cửa sổ chợt lóe lên. Tốc độ kia nhanh đến mức cơ hồ khiến người vô pháp bắt giữ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Muốn chạy. Trong mắt Tiêu Tự Tại hung quang đại thịnh, cả người giống như một cái xúc thế đại phát báo săn trong nháy mắt phá cửa sổ mà ra. Bảo Nhi tỷ, truy. Trương Sở Lam hô to một tiếng, Phùng Bảo Bảo cũng không chút do dự, thân hình thoát một cái theo sát phía sau. Đuổi kịp. Ken Cớ Lạ Gì Nẹt cùng Vương Chấn Cầu mấy người cũng lập tức phản ứng lại, nhao nhao thi triển thân pháp, hướng về đạo hắc ảnh kia biến mất phương hướng đuổi theo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khách viện gà bay chó chạy. Một hồi đột nhiên xuất hiện truy đuổi chiến, tại cái này nhìn như yên tĩnh Bích Du thôn sáng sớm, đột nhiên bộc phát. Đạo hắc ảnh kia thân pháp cực kỳ kỳ dị, trong thôn kiến trúc cùng ở giữa rừng cây xuyên thẳng qua, giống như một tia không bắt được khói xanh. Tốc độ nhanh đến của hắn kinh người, hơn nữa đối với thôn địa hình như lòng bàn tay, chắc là có thể lợi dụng đủ loại góc chết cùng chướng ngại vật, thoát khỏi truy kích. Hắc, có chút ý tứ. Tiêu Tự Tại tốc độ nhanh nhất. Hắn giống như một cái kẻ sắt đất phi hành con rơi, gắt gao cắn lấy bóng đen sau lưng, khoảng cách giữa hai người đang không ngừng rút ngắn. Phùng Bảo Bảo thì lại lấy một loại nhìn như bộ bề, kỳ thực hiệu suất cao vô cùng thẳng tắp phương thức truy kích. Vô luận phía trước là vách tường vẫn là phong ốc, nàng cũng trực tiếp một quyền oanh mở, bạo lực thanh tràng, khí thế dọa người. Trương Sở Lam bọn người theo ở phía sau, thấy là hãi hùng kết bĩa. Bảo Nhi tỷ, kiềm chế một chút, đây đều là nhân gia phòng ở a. Quay đầu đến bồi thường tiền. Vâng. Đáp lại hắn, là lại một bức tường sụp đổ âm thanh. Truy đuổi bên trong, bọn hắn cũng thấy được Bích Du thôn mặt khác. Nhìn như thông thường bờ ruộng, tại bọn hắn đạp lên trong nháy mắt, lại đột nhiên rối ra dây leo, cuốn lấy mắt cá chân bọn họ. Nhìn như vô hại xào phơi đồ, lúc bọn hắn đi qua, lại đột nhiên bắn ra nhỏ như lông trâu độc châm. Đủ loại từ thần cơ bách luyện chế tạo cơ quan cảm ấy, tầng tầng lớp lớp, khó lòng phòng bị. Thế này sao lại là cái gì thế ngoại đảo nguyên, rõ ràng chính là một tòa võ trang tận răng pháo đài quân sự. Bóng đen kia tựa hồ cũng vô ý cùng bọn hắn chiến đấu, chỉ là không ngừng mà chạy trốn, đem bọn hắn dẫn hướng thôn chỗ sâu. Cuối cùng, tại một mảnh rắc rối phức tạp rừng trúc phía trước, bóng đen thân hình thoát một cái, liền hoàn toàn biến mất ở trong tầm nhìn mọi người, liền một tia khí tức cũng không có lưu lại. Đáng chết, mất dấu rồi. Tiêu Tự Tại dừng bước lại, trên mặt mang một tia không cam lòng cùng càng thêm nét mặt hưng phấn. Cái thôn này so ta tưởng tượng còn muốn thú vị. Cái nào đều thông đám người thở hồng hộc bữa tới, nhìn xem trước mắt mảnh này giống như mê cung một dạng rừng trúc, sắc mặt đều hết sức khó coi. Bọn hắn bị chơi xỏ. Đối phương từ vừa mới bắt đầu, liền không có nghĩ tới cùng bọn hắn giao thủ, chỉ là đang đùa bỡn bọn hắn, cho bọn hắn một hạ mã uy. Trở về, Ken Cỡ Lạ Dị Nẹt tỉnh táo làm ra phán đoán, chúng ta đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, không thể thâm nhập hơn nữa. Đám người nghe đến đó, trong lòng của mỗi người đều bị kín một tầng thật dày bóng tối. Bọn hắn giống như là xâm nhập mạng nhện vi trùng, mà cái kia không nhìn thấy nhện, đang tại chỗ tối, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn, tùy thời chuẩn bị thu lưới. Chật vật. Trước nay chưa có chật vật. Khi Trương Sở Lam một đoàn người hôi đầu thổ kiểm từ cái kia phiến quỷ dị trong rừng trúc lui ra ngoài lúc, trên mặt của mỗi người đều viết đầy biệt khuất cùng ngưng trọng. Bọn hắn cái nào đều thông tiếng Anh. Công nhân thời vụ bên trong đỉnh tiêm chiến lược cư nhiên bị một cái ngay cả mặt mũi đều không lộ ra hỏa đùa bỡn xoay quanh. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Mẹ nó, đừng để ta bắt được hắn. Tiêu Tự Tại liếm liếm đôi môi khô khốc, trong mắt cái kia cố bệnh trạng hưng phấn chẳng những không có biến mất, ngược lại càng hừng hực. Đạo hắc ảnh kia thân pháp cùng đối với thôn cơ quan lợi dụng, triệt để đốt lên hắn xem như thợ săn dục vọng. Tên kia, rất mạnh. Ken Cỡ Lạ Dị Nẹt âm thanh vô cùng khẳng hẳn, hắn đẩy kính râm, che đậy kín thấu kính sau cặp kia ngưng trọng tới cực điểm con mắt. Tốc độ của hắn cùng đối với khí tức khống chế, tuyệt đối là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Đáng sợ hơn là, hắn tựa hồ đối với chúng ta mỗi người năng lực cùng hành động mô thức đều có chỗ dự phán, chúng ta từ đầu tới đuôi đều bị hắn nắm mũi dẫn đi. Alien, ta đói. Phùng Bảo Bảo đi đến bên cạnh Trương Sở Lam, vô bả vai của hắn một cái, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Vừa rồi một phen vận động dữ dội, nhất là bạo lực phá dỡ mấy bức tường, đối với nàng thể lực tiêu hao rõ ràng không nhỏ. Đói đói đói, liền biết đói. Trương Sở Lam tức giận giống lên một câu, nhưng vẫn là từ trong túi móc ra một cây không biết thả bao lâu lạm xưởng đưa cho nàng. Hắn tâm tình bây giờ đơn giản hỏng bét tới cực điểm. Đây là xích lỏa lỏa ra vai phủ đầu. Mã Tiên Hồng dùng loại phương thức này nói cho bọn hắn, Bích Du thôn không phải là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chỗ. Chương 325, Mã Tiên Hồng ra vai phủ đầu, Trương Sở Lam phản kích. Chương 325, Mã Tiên Hồng ra vai phủ đầu, Trương Sở Lam phản kích. Nơi này mỗi người, mỗi một tấc đất đều tràn đầy các ngươi không cách nào tưởng tượng nguy hiểm. Bàn cờ này từ bọn hắn bước vào Bích Du thôn một khắc kia trở đi, liền đã rơi vào đối phương tiết tấu. Bọn hắn bây giờ hoàn toàn ở vào bị động bị đánh cục diện. Phải nghĩ một biện pháp phá cục. Trương Sở Lam bực bội mà nắm lấy chính mình một đầu kia tóc vàng, đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi đối sách. Nhưng mà, ngay tại một đoàn người ủ rũ chuẩn bị trở về khách viện bàn bạc kỹ hơn thời điểm, đi ở tuốt đằng trước Vương Chấn Cầu đột nhiên dừng bước. Cả người giống như bị làm định thân pháp, không lúc đích. Quả bóng nhỏ. Thế nào? Trương Sở Lam nghi ngờ hỏi. Vương Chấn Cầu không có trả lời, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng bọn hắn khách cửa viện phương hướng. Đám người theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy sáng sớm sương mù bên trong, một đạo thon dài mà thân ảnh quen thuộc đang lặng lặng đứng tại bọn hắn cư trú cửa sân. Người kia người mặc hưu nhàn quần áo thể thao, hai tay cắm ở trong túi, khí chất lười biếng bên trong lại dẫn một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền diệu. Hắn tựa hồ đã chờ đợi thời gian dài, đang chán đến chết mà nhìn xem chân trời nắng sớm. Khi thấy rõ người kia khuôn mặt trong nháy mắt, "Gmn." Trương Sở Lam trong mắt trong nháy mắt trợn lên so chuông đồng còn lớn, miệng há mở đủ để nhét vào một quả trứng gà. Hắn phát ra một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần phái thiếu, cả người đều nhảy. Hắn chỉ vào đạo thân ảnh kia ngón tay, bởi vì cực độ chấn kinh mà run rẩy kịch liệt cơ hồ nói không nên lời một câu đầy đủ. Vương, Vương Vương Vương, Vương, ta ngày, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Ngươi không phải hẳn là cùng ngươi sư bá ở trong sơn trang nghỉ phép câu cá sao? Giờ khắc này, Trương Sở Lam cảm giác thế giới quan của bản thân lại một lần nữa gặp hủy diệt tính xung kích, thậm chí so nhìn thấy phần kia yêu ma quỷ quái danh sách, so với bị đạo hắc ảnh kia chơi bừa, tới càng thêm rung động. Vương Giã, bất kỳ kỹ một chồng, phong hậu kỳ môn người thừa kế, núi võ đang đệ tử thiên tài, càng quan trọng chính là hắn là tiên lâm đạo nhân Trương Huyền sư chất, là Trương Huyền tự mình mang xuống núi bảo hộ ở người bên cạnh. Hắn làm sao lại một người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong cái này đầm rồng hang hổ? Cái này quá mẹ hắn không khoa học. Ken Cỡ Lạ Dị Nẹt, Vương Chấn Cầu, Tiêu Tự Tại mấy người cũng toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ, biểu tình trên mặt so gặp quỷ còn muốn đặc sắc. Bọn hắn đều biết Vương Gia thân phận, càng hiểu rõ hắn đối với tiên lâm đạo nhân Trương Huyền ý nghĩa. Trương Huyền sư thúc không phải nói nhiệm vụ lần này phức tạp, không tiện dẫn hắn tới sao? Chẳng lẽ một cái ý nghĩ đáng sợ trong lòng mọi người đồng thời dâng lên. Chẳng lẽ liền tiên lâm đạo trưởng đều tại trong Bích Du thôn bên trong xảy ra chuyện? Không, không có khả năng. Đây chính là tiên lâm đạo nhân a. Trên thế giới này còn có cái gì sức mạnh có thể để cho hắn xảy ra chuyện? Nhưng nếu như không phải, Vương Giã vì cái gì sẽ xuất hiện ở đây? Nha, các vị, sớm a. Vương Giã nhìn thấy đám người bộ kia thấy quỷ biểu lộ, người biếng giơ tay lên tiếng chào, trên mặt còn mang theo một tia chưa tỉnh ngủ nhập nhèm. Hắn phần kia ung dung không đội cùng đầy bụi đất cái nào đều thông đám người tạo thành vô cùng chênh lệch rõ ràng. Sớm ngươi cái đại đầu quỷ a. Trương Sở Lam một cái bước xa xuống tới, một phát bắt được Vương Giã cổ áo điên cuồng lung lay. Nước bọt đều nhanh phun đến trên mặt hắn. "Tiểu tử ngươi điên rồi có phải hay không? Có biết nơi này là địa phương nào hay không? Đây là Bích Du thôn, là ma quật, là ổ trộm cướp. Một mình ngươi chạy tới chịu chết sao? Còn có, ta Trương Huyền sư thúc đâu? Lão nhân gia ông ta ở đâu? Ngươi có phải hay không cùng hắn đi rời ra?" Trương Sở Lam thật sự gấp. Vương Giã xuất hiện, triệt để làm rối loạn tất cả kế hoạch của hắn cùng tâm tính. Đây cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu, đây nếu là ra nửa điểm sai lầm, hắn không có cách nào cùng tiên lâm đạo nhân giao phó à. Khu khu. Ngừng. Ngừng. Vương Gia bị hắn đong đưa thất điên bắt đảo, đội vàng đẩy ra tay của hắn. Sửa sang lại một cái chính mình xốc xếp cổ áo, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ. "Ta nói Trương Sở Lam, ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút? Ta cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi." Hắn liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy viết 10 vạn câu hỏi vì sao đáng người, thở dài, thấp giọng giải thích nói, "Ta là bụng trống tới." "Bụng trống tới?" Trương Sở Lam âm lượng lần nữa cất cao 8 độ. "Tiểu tử ngươi lòng can đảm cũng quá mập à, ta Trương Huyền Sư thúc không để ngươi tới, ngươi còn dám bụng trộm chạy tới. Ngươi đây là muốn phóng lên trời à ngươi?" Vương Gia gãi đầu một cái, trên mặt thoáng qua một tia ngượng ngùng. "Ta đây không phải..." "Không yên lòng đi." Hắn liếc mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt bên trong nhiều vẻ ngưng trọng. "Mặc dù ta biết sư bá ta lão nhân gia ông ta thực lực thông thiên, nhưng ở đây dù sao cũng là bất kỳ ký truyền thừa giả địa bàn, hơn nữa nghe liền tàng ô nạc cấu, ngư lòng hỗn tạp. Ta xem như hắn duy nhất sư điện, cũng không thể thật sự ngay tại trong sơn trang yên tâm câu cá à. Đó cũng quá không tim không phổi." Lại nói Vương Giá khoe miệng, câu lên một vòng thuộc về thuật sĩ tự tin cùng giảo hoạt. "Ta thế nhưng là phong hậu kỳ môn truyền nhân, luận lẹn vào cùng su cắt tị hùng, trong thiên hạ này, không có mấy người so ta càng lành nghề. Chỉ cần ta nghĩ, ra vào ở đây, không để bất luận kẻ nào phát hiện, với ta mà nói, cũng không phải việc khó gì." Hắn lời nói này, nói đến hơi hận, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. "Phong hậu kỳ môn? Đúng a. Bọn hắn như thế nào quên, trước mắt cái này nhìn lười biếng ra hỏa, nắm giữ thế nhưng là bất kỳ kỹ bên trong nhất là quỷ thần khó lường phong hậu kỳ môn. Đây chính là có thể kích thích thời gian, trưởng không không gian vô thượng diệu pháp. Lấy năng lực của hắn, lặng yên không một tiếng động lẻn vào Bích Du thôn, chính xác không phải là không được. Cho nên, ngươi liền giấu giếm ngươi sư bá, tự mình một người chạy tới." Trương Sở Lam nghe xong, cảm giác huyết áp của mình lại bắt đầu tăng gọn. Hai cái này sư điện, một cái so một cái không khiến người ta bất lo. "Xuyệt." Nói nhỏ chút. Vương Giã vội vàng làm cái ra dấu chớ có lên tiếng, khẩn trương liếc mắt nhìn cách đó không xa Trương Huyền cư trú biệt tử. "Tuyệt đối đừng để cho sư bá ta biết, bằng không thì hắn cần phải đem ta chân đánh gãy không thể. Ta chính là tới xem một chút tình huống, trong bóng tối phối hợp tác chiến một chút, vạn nhất thật có chuyện gì, ta cũng có thể dùng phong hậu kỳ môn giúp đỡ điểm vội vàng, không đến mức để cho lão nhân gia ông ta một người đối mặt tất cả phiền phức." Nghe Vương Giã lần này phát ra từ phế phủ mà nói, Trương Sở Lam lửa giận trong lòng cũng dần dần dịu xuống một chút đi, thay vào đó là một loại phức tạp xúc động. Mặc dù tiểu tử này làm việc lỗ mãng, nhưng phần tâm ý này lại là thật sự. "Được rồi được rồi, tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm." Trương Sở Lam buông lòng tay ra, nhưng lập tức lại nhíu mày. "Bất quá ngươi đã đến cũng tốt, ngươi thuật pháp thông huyền, giúp chúng ta phân tích một chút, cái thôn này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi chúng ta bị một cái bóng đen đùa bỡn xoay quanh, thôn này bên trong cơ quan cùng trận pháp rất tà môn." Vương Giã nghe vậy, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. "Ta lúc mới vừa mới tiến vào, cũng cảm thấy..." Chương 326, kỳ môn độn giáp, Trương Huyền Tâm Tư chương 326, kỳ môn độn giáp, Trương Huyền Tâm Tư cái thôn này sắp đặt, không bàn mà hợp một loại nào đó trận thế, nhưng lại không phải truyền thống kỳ môn độn giáp, trong đó xen lẫn rất nhiều thần cơ bách luyện tạo vận, cả hai kết hợp, tạo thành một cái hoàn toàn mới, sống trận pháp. Toàn bộ Bích Du thôn, giống như là một cái cực lớn, sẽ hô hấp luyện khí pháp bảo. Muốn từ bên ngoài cưỡng ép phá giải, gần như không có khả năng. Nghe được Vương chuyên nghiệp phân tích, cái nào đều thông sắc mặt của mọi người, trở nên càng thêm khó coi. Ngay tại Trương Sở Lam bọn người bởi vì Vương Giã đến mà lâm vào một vòng mới đầu não phong bạo lúc. Một bên khác, Trương Huyền trỗi trong độc lập khách viện. Hắn sớm đã kết thúc luyện công buổi sáng, đang thản nhiên ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, thưởng thức một ly trà xanh. Đối với ngoài viện phát sinh hết thảy, bao quát Vương Giã đến, Trương Sở Lam trách trách hô hô, hắn đều thông qua thần thức, thấy nhất thanh nhị sở. Tiểu tử này, cuối cùng vẫn là tới. Trương Huyền khoe miệng, câu lên vẻ bất đắc dĩ lại dẫn vẻ cương triều đủ cười. Vương Giã tâm tư, hắn sao lại không biết? Cũng được, nếu đã tới, liền để hắn mở mang kiến thức một chút. Cái này dị nhân giới hồn thủy, rốt cuộc có bao nhiêu sâu? Người trẻ tuổi cũng nên kinh nghiệm chút sóng gió, mới có thể chân chính trưởng thành. Hắn đặt chén trà xuống, đứng lên, chuẩn bị đi ra cửa ngẫu nhiên gặp một chút chính mình cái kia không nghe lời sư chất, thuận tiện cũng gõ một chút Trương Sở Lam đám kia bị đùa bỡn đầu góc choáng váng ra hỏa. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mới bước ra một bước, chuẩn bị đẩy ra viện môn thời điểm, cước bộ của hắn lại dừng lại. Chỉ thấy trước cửa viện, chẳng biết lúc nào nhiều một cái người. Đó là một cái thoạt nhìn như là dùng vải rách cùng sắt vụn ghép lại mà thành con rối, chiều cao không đến 1m. Tứ chi tỷ lệ cực không cân đối, trên mặt vẽ lấy quỷ dị khoa trường khuôn mặt tươi cười, hai đống đỏ tươi má hồng, tại trên mặt tái nhợt lộ ra phá lệ chói mắt. Trong mắt của nó là hai quả màu đen pha lê cầu, trống rỗng mà vô thần, nhưng lại phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Tối làm cho người giận cả tóc gáy, là trên người nó tản ra cỗ này phi nhân phi quỷ, tràn đầy vận mẹo cùng oán niệm khí tức. Chính là Mã Tiên Hồng đắc ý nhất tạo vật một trong, bị các thôn dân gọi đùa là như hoa quỷ em bé. Khanh khách. Khanh khách quỷ em bé phát ra một hồi giống như bánh răng ma sát một dạng cười quái dị, nó cái kia cái cổ cứng ngắt chuyển động 180 độ dùng cặp kia trống rông pha lê con mắt, gắt gao chằm chằm lấy Trương Huyền. Nó chậm rãi mở ra cái kia dùng dây đỏ khe hở bên trên miệng, một đạo đi qua đặc thù xử lý, sắc bén mà sai lệch điện tử hợp thành âm, từ trong chuyên điện ra. Tôn. Quý. Khách. Người ta. Chủ. Người. Nghĩ. Muốn. Cùng. Ngài. Cho. Cho chuyện mỗi một chữ, đều giống như từ trong dị xét sắt lá gạt ra, tràn đầy làm cho người khó chịu cảm giác không tốt. Theo quỷ em bé tiếng nói rơi xuống, một thân ảnh từ viện cái khác trong bóng tối chậm rãi đi ra. Người tới chính là Bích Du thôn chủ nhân Mã Tiên Hồng. Hắn giờ phút này trên mặt cũng lại không có hôm qua trong dạ tiệc ôn hòa cùng kiêm tốn, thay vào đó là một loại trước nay chưa có ngưng trọng cùng quyết tuyệt. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, thẳng tắp bắn về phía Trương Huyền, ẩn chứa trong đó tâm tình phức tạp, có đối với cường giả kính sợ, có đối với lý tưởng mình kiên trì, còn có một kia xem như kỳ thủ đối với một cái khác kỳ thủ xem kỹ cùng thiêu chiến. Hắn biết Trương Sở Lam đám người kia bất quá là công ty đẩy lên trên mặt nổi quân cờ, trước mắt vị này Tiên Lâm đạo nhân mới thật sự là có thể quyết định Bích Du thôn vận mệnh chấp cờ giả. Muốn bảo trụ chính mình lý tưởng hương, hắn nhất định phải, cũng chỉ có thể cùng trước mắt vị này chân chính tiên tiến hành bình đẳng đối thoại. Tiên Lâm đạo trưởng, Mã Tiên Hồng âm thanh trầm thấp mà hữu lực, tha thứ ta lấy loại này vô lễ phương thức đến đây quấy rầy, chỉ là có chút lời nói, ta nghĩ chúng ta có cần thiết tại rời xa công ty những người kia chỗ đơn độc nói một chút. Hắn đây là tại hạ chiến thư, cũng là đang phát ra mời. Hắn tính toán đem Trương Huyền từ cái nào đều thông ngoại viện thân phận bên trong tháo rời ra, đem trận này đánh cờ kéo lên đến hai cái cường giả đỉnh cao ở giữa đối thoại phương diện. Không khí tại thời khắc này phảng phất đọc lại, trong núi do sớm cũng tựa hồ đình chỉ thổi. Toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại hai cái này đứng thẳng ở dị nhân giới khác biệt đỉnh điểm nam nhân đang tiến hành im lặng giằng co. Trương Huyền nhìn xem trước mắt Mã Tiên Hồng, lại liếc mắt nhìn dưới chân hắn cái kia xấu xí quỷ em bé, trên mặt không hề bận tâm biểu lộ, cuối cùng nổi lên một tia khó mà nhận ra gợn sóng. Đó là một loại thấy được thú vị đồ chơi ánh mắt. Cuối cùng chịu từ vỏ rùa đen của ngươi bên trong đi ra tự mình xuống chẳng sao. Trương Huyền trong lòng thoáng qua dạng này một đạo ý niệm, hắn nhìn xem Mã Tiên Hồng cặp kia tràn đầy quyết tuyệt cùng khiêu chiến con mắt, chậm rãi gật đầu một cái. Có thể. Một chữ hơi hận lại phảng phất tẩn chứa giữa thiên địa trầm trọng nhất trọng lượng. Điều này đại biểu hắn đón nhận trận này đánh cờ. Mã Tiên Hồng nghe vậy căng thẳng cơ thể, khó mà nhận ra mà lỏng lẻo một phần. Hắn làm ra một cái dấu tay xin mời, chỉ hướng trong thôn tòa kia cao vút trong mây kim loại tháp lớn. Đạo trường xin mời. Sáng sớm sương mù chưa hoàn toàn tan đi, độc lập khách viện bên ngoài bầu không khí ngưng kết như băng. Mã Tiên Hồng đứng ở nơi đó, ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt cùng tiêu chiến. Hắn giống một cái được ăn cả ngã về không dân cơ bạc, đem chính mình sở hữu thẻ đánh bạc đều đặt ở cùng trước mắt vị này Tiên Lâm đạo nhân đối thoại phía trên. Trước người hắn cái kia tên là Như Hoa xấu xí quỷ em bé phát ra rồi cười quái dị, chống rông pha lê con mắt nhìn chằm chằm Trương Huyền, tản ra làm cho người cực độ khó chịu vặn bèo khí tức. Trương Huyền thần sắc đạm nhiên đón nhận trận này đánh cờ, đây mới là Bích Du thôn hành trình chân chính bắt đầu. Trương Sở Lam những người kia bất quá là thức ăn khai vị, mà trước mắt Mã Tiên Hồng mới là bản cờ này trong cục duy nhất có tư cách cùng hắn đối thoại chấp cờ giả. Ngay tại Mã Tiên Hồng làm ra dấu tay xin mời, chuẩn bị đem Trương Huyền dẫn hướng trong thôn tòa kia đại biểu cho hắn cao nhất kiệt tác kim loại tháp lớn lúc, một cái mang theo lười biếng nhưng lại âm thanh trong trẻo đột ngột từ nơi không xa truyền đến, phá vỡ này nháy mắt tiến tĩnh. Sư bá, ngài làm sao chạy tới nơi này, để cho ta một trận dễ tìm a? Thanh âm này, Mã Tiên Hồng con người bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt lợi hại trong nháy mắt nhìn về phía nơi phát ra âm thanh chỗ. Chỉ thấy sương sớm bên trong, một người mặc hưu nhàn đạo bào, treo lên một đầu rối bời tóc, nhìn có chút chưa tỉnh ngủ tuổi trẻ đạo sĩ đang đánh ngáp bước lười biếng bước chân chậm rãi đi tới. Vương giã. Mã Tiên Hồng trong lòng trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Bát kỳ kỹ một trong phong hậu kỳ môn truyền nhân vương giã. Hôm qua tới cái kia là cái nào đều thông Trương Sở Lam tục truyền là khí thể nguồn gốc người thừa kế. Hôm nay lại tới một cái phong hậu kỳ môn vương giã. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn Bích Du thôn trở thành bát kỳ kỹ truyền nhân mở niên hội địa phương sao? Càng làm cho hắn khiếp sợ là vương giã đối với Trương Huyền xưng hô sư bá. Tiên Lâm đạo nhân Trương Huyền lại là vương giã sư bá. Chương 327, vương cũng đến, bắt kỳ kỹ liên hợp. Nằm mơ giữa ban ngày chương 327, vương cũng đến, bắt kỳ kỹ liên hợp. Nằm mơ giữa ban ngày tình báo này dị nhân giới bên trong nhưng chưa từng có người nhắc qua. Trong ngay mắt, Mã Tiên Hồng cảm giác đầu óc của mình có chút đứng máy. Vô số tin tức tràn vào để cho hắn nguyên bản ý nghĩ rõ ràng trở nên hỗn loạn lên. Mà lúc này vương trên mặt mặc dù mang theo lười biếng nụ cười nhưng trong lòng là hoảng vô cùng. Xong đời, xong đời. Sư bá chắc chắn tức giận. Chính mình rõ ràng đáp ứng sư bá không theo tới, kết quả vẫn là lén lén lút lút ngồi máy bay tư nhân chạy tới. Lần này bị tại chỗ chảo bao đơn giản chính là xã hội tính tử vong hiện trường. Lấy sư bá cái kia thực lực sâu không lường được, chính mình điểm nhỏ này động tác, chắc chắn sớm đã bị hắn xem thấu. Hắn càng nghĩ càng chột dạ, trên trán thậm chí toát ra một tầng chi tiết mồ hôi lạnh. Hắn ba chân bốn cẳng bước nhanh đi đến Trương Huyền trước mặt. Nguyên bản bộ kia bộ dáng lười biếng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một bộ học sinh tiểu học làm sai chuyện nhìn thấy chủ nhiệm lớp bộ dáng kéo léo. Sư bá, ta sai rồi. Vương Giã cúi đầu, âm thanh nhỏ như con muỗi hừ hừ. Ta chính là có chút không yên lòng, hơn nữa đối với cái này Bích Du thôn có chút hiếu kỳ, cho nên liền theo tới xem, ta bảo đảm tuyệt đối không cho ngài thêm phiền. Hắn đã làm xong bị sư bá nghiêm khắc cửa mắng, thậm chí là bị một cái tát đánh bay chuẩn bị. Nhưng mà trong dự đoán mưa to gió lớn cũng chưa có đến tới. Trương Huyền chỉ là dùng cặp kia không hề bận tâm con mắt lẳng lặng nhìn hắn một cái, khoe miệng ngược lại khơi gợi lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Ta đã sớm biết ngươi sẽ đến. Bình thản một câu nói, lại giống như cựu thiên kinh lôi tại Vương Giã cùng Mã Tiên Hồng bên thai đồng thời vang dội. Cái gì? Vương Giã bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt viết đầy không dám tin. Sư bá đã sớm biết. Theo lý thuyết chính mình đặt trước vé máy bay an bài hành trình thậm chí lén lút lẻn vào thôn, tất cả những điều này đều tại sư bá trong khống chế. Mình tại trước mặt lão nhân gia ông ta đơn giản giống như một trên nhảy dưới tránh con khỉ. Tất cả biểu diễn đều lộ ra buồn cười như vậy cùng ngây thơ. Một cỗ sâu đậm cảm giác bị thất bại cùng đối với sư bá càng cao hơn núi ngưỡng mộ kính sợ, đồng thời phun lên Vương Giã trong lòng. Mà một bên Mã Tiên Hồng, tức thì bị câu nói này chấn động đến mức tâm thần bị chấn. Đã sớm biết, vị này Tiên Lâm đạo nhân năng lực đến tột cùng kinh khủng đến loại tình trạng nào? Chẳng lẽ hắn thật có thể biết trước, tính toán tường tận chuyện thiên hạ hay sao? Giờ khắc này, trong lòng Mã Tiên Hồng vừa mới lên cái kia một tia xem như kỳ thủ khiêu chiến muốn, trong nháy mắt bị tưới tắt hơn phân nửa. Tại dạng này một vị phảng phất có thể nhìn rõ quá khứ tương lai tồn tại trước mặt, chính mình cái gọi là sắp đặt cùng tính toán, thật sự có ý nghĩa sao? Nhưng mà, Mã Tiên Hồng dù sao không phải là thường nhân. Khiếp sợ ngắn ngủi đi qua, một cố càng thêm nóng bỏng cảm xúc từ đáy lòng của hắn dâng lên. Là trước nay chưa có hưng phấn. Vương Giã Phong hậu kỳ môn truyền nhân. Đây chính là bát kỳ kỹ bên trong thần bí nhất thuật pháp một trong. Nếu như có thể đem hắn lôi kéo đến trận doanh của mình. Không, dù chỉ là tiến hành bình đẳng hợp tác, kia đối Bích Du thôn tương lai, đối với lý tưởng của mình đều sẽ là cực lớn trợ lực. Mã Tiên Hồng ánh mắt trong nháy mắt trở nên lửa nóng. Hắn trực tiếp không để ý đến Vương Giã cùng Trương Huyền Chi ở giữa sư môn quan hệ, cũng không để ý đến chính mình vừa rồi chấn kinh. Trên mặt một lần nữa toát ra loại kia tràn đầy chủ nghĩa lý tưởng quang huy chân thành nụ cười. Nguyên lai là Vương Giã đạo trưởng cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, tam sinh hữu hạnh. Mã Tiên Hồng tiến lên một bước, nhiệt tình hướng về phía Vương Giã chắp tay nói: "Vương Giã đạo trưởng còn có Trương Sở Lam tiên sinh, các ngươi biết không? Chúng ta cũng là bị thời đại này chọn chúng người." Trong âm thanh của hắn tràn đầy sức cuốn hút, phản phất mang theo một loại kỳ lạ ma lực. Bất kỳ kỹ, đó là đám tiền bối chi khôn kết tinh là đủ để thay đổi toàn bộ dị nhân giới cách cục sức mạnh. Tất nhiên vận mệnh để chúng ta những thứ này chuyển nhân tề tụ nơi này, cái này nhất định là thượng thiên ý chỉ. Chúng ta hẳn là liên hợp lại, đem bất kỳ kỹ sức mạnh dung hội quan thông, cùng khai sáng một cái thời đại hoàn toàn mới. Một cái thuộc về chúng ta, cũng thuộc về tất cả dị nhân hy vọng quốc độ. Mã Tiên Hồng càng nói càng kích động, trong mắt lập lòe cùng nhiệt tia sáng, phảng phất đã thấy cái kia tương lai tốt đẹp. Không thể không nói, tài ăn nói của hắn rất tốt, lời nói này nói đúng rõ ràng, tràn đầy kích động tính chất. Nếu là đổi khác trẻ tuổi dị nhân, nói không chừng thật sự sẽ bị nhiệt tình cùng lý tưởng của hắn lây. Chỉ tiếc, hắn đối mặt là Vương Giã. Một cái tận mắt chứng kiến qua nhà mình sư bá hủy thiên diệt địa giống như thực lực Vương Giã. Vương Giã nghe xong Mã Tiên Hồng lời nói này chỉ là lười biếng móc móc lỗ tai, trên mặt lộ ra một bộ ngươi tại nói gì chuyện hoang đường biểu lộ. Liên hợp lại, Vương Giã cười nhạo một tiếng, không khách khí chút nào trực tiếp mở mắng: "Ta nói Mã thôn trưởng, ngươi có phải hay không đối với chính mình hoặc đối với chúng ta bất kỳ kỹ có cái gì hiểu lầm? Còn khai sáng một cái thời đại mới." Hắn tự tay chỉ bên cạnh thần sắc lạnh nhạt Trương Huyền, dùng một loại nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn xem Mã Tiên Hồng: "Ngươi đừng nói liên hợp chúng ta mấy cái, coi như đem bây giờ trên dị nhân giới tất cả kêu danh hiệu cao thủ, bao quát các ngươi Bích Du thôn toàn thôn lão tiểu, lại thêm 10 lão, lão thiên sư, có một cái tính một cái, toàn bộ đều buộc cùng một chỗ. Sư bá ta một đầu ngón tay, là có thể đem các ngươi toàn bộ ấn chết. Liên cái này, còn khai sáng thời đại mới đâu? Làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu ca môn?" Vương Giã mà nói, giống như là liên tiếp thanh thúy vang dội cái tát, không chút lưu tình phiến ở Mã Tiên Hồng trên mặt. Phách lối, cuồng vọng, nhưng hết lần này tới lần khác, lại khiến người ta không cách nào phản bác. Bởi vì Vương Giã nói, rất có thể là sự thật. Mã Tiên Hồng nụ cười trên mặt triệt để cứng lại. Hắn há to miệng, lại một chữ đều không nói được. Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân của hắn cứng đờ trùng thiên linh nắp. Hắn lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, ánh mắt bên trong tràn đầy trước nay chưa có kinh hãi cùng sợ hãi. Trước mắt người này, thật sự đã cường đại đến loại này không thể tưởng tượng, hoàn toàn không giảng đạo lý trình độ sao? Dường như là muốn cưỡng ép vãn hồi một điểm mặt mũi, lại có lẽ là thật sự nghĩ thúc đẩy hợp tác. Mã Tiên Hồng giống như là không có nghe được Vương Giã chào phúng, cưỡng ép gạt ra một nụ cười, rời đi chủ đề. "Ha ha, Vương Giã đạo trưởng nói đùa." "Đúng, nói đến cũng khéo, Vũ Hầu phái ra Cắt Thanh đạo trưởng, trước đó vài ngày cũng tới ta Bích Du thôn làm khách, bây giờ người ngay tại trong thôn. Các ngươi cùng là thuật sĩ một mạch, chắc hẳn nhất định có rất nhiều đề tài chung nhau có thể trò chuyện. Hắn muốn dùng ra Cắt Thanh tới làm thuyết khách." Nhưng mà, Vương Giã chỉ là nhếch miệng, lần nữa chỉ Trương Huyền. "Ta nghe ta sư bá." Một câu nói, trực tiếp lấp kín Mã Tiên Hồng tất cả đường lui. Mã Tiên Hồng sắc mặt, lúc xanh lúc trắng, lung tung tới cực điểm. Hắn rốt cuộc minh bạch, nghĩ lách qua Trương Huyền, cùng Vương Giã hoặc những người khác nói chuyện hợp tác, căn bản chính là người si nói mộng. Tại vị này Tiên Lâm đạo nhân trước mặt, tất cả những người khác cũng chỉ là vật làm nền. Trương Huyền từ đầu đến cuối cũng không có nói gì, chỉ là có chút hăng hái mà nhìn xem Mã Tiên Hồng biểu tình biến hóa, giống như là tại nhìn một hồi thú vị hí kịch. Thằng đến tràng diện triệt để lạnh xuống, hắn mới nhàn nhạt mở miệng: "Đi thôi, không phải muốn đi ngươi trong tháp nói chuyện sao?" Chương 328, Lưu làm tự tìm cái chết, chấn kinh Mã Tiên Hồng. Chương 328, Lưu làm tự tìm cái chết, chấn kinh Mã Tiên Hồng. Một câu nói, đem Mã Tiên Hồng từ vô tận lúng túng bên trong giải cứu đi ra. Là đạo trưởng, Vương Giã đạo trưởng thỉnh." Mã Tiên Hồng như được đại xá, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Trương Huyền thông dong đuổi kịp, Vương Thị Dập Quân từng bước mà đi theo sư bá sau lưng, cũng không còn dám chút nào làm cản. Ba người xuyên qua thôn trang, hướng về tòa kia cao vút kim loại tháp lớn đi đến. Dọc theo đường đi, Vương Giã có thể cảm nhận được rõ ràng, trong thôn cất giấu vô số đạo ánh mắt, tràn đầy cảnh giác, hiếu kỳ, thậm chí còn có địch ý, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Có sư ba tại, trời sập xuống cũng không đáng kể. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp đến dưới tháp thời điểm, một thân ảnh giống như to như cột điện, chặn bọn hắn đường đi. Người tới dáng người cũng không tính đặc biệt khôi ngô, nhưng toàn thân trên dưới lại tản ra một câu ngưng luyện như thép kinh người khí tức. Ánh mắt của hắn như ưng chuẩn giống như sắc bén, trên mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ, chỉ có một loại đối với võ đạo thuần túy nhất chấp nhất cùng cuồng nhiệt. "Thôn trưởng." Người tới đầu tiên là hướng về phía Mã Tiên Hồng khẽ gật đầu thăm hỏi, chính là 12 thượng căn khí một trong si mê với cách đấu chi thuật Lưu Làm. Sau khi chào hỏi, Lưu Làm ánh mắt tựa như là bị nam châm hấp dẫn bụng sắt gắt gao khóa chặt ở trên thân Trương Huyền. Trong mắt của hắn, không có sợ hãi, không có kính sợ, chỉ có cháy hừng hực chiến ý, đó là một loại thợ săn nhìn thấy tuyệt thế con mồi lúc mới có ánh mắt. Và anh, không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, thậm chí ngay cả một câu hình thức đều chẳng muốn nói. Tại tất cả mọi người đều không lúc phản ứng lại, Lưu Làm động. Thân thể của hắn bỗng nhiên trầm xuống, dưới chân bàn đá xanh trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nện vết rạn. Một giây sau, cả người hắn giống như một quả già khỏi nòng đạn tháo. Lấy mắt thường cơ hồ khó mà bắt giữ tốc độ, trong nháy mắt vượt qua mười mấy thước khoảng cách, xuất hiện ở Trương Huyền trước mặt. Nhanh đến cực hạn. Nhanh đến liền Vương Giá Phong hậu kỳ môn cũng không kịp mở ra hoàn toàn. Một cái bao quanh ngưng luyện đến mức tận cùng khí kình nắm đấm, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi xé rách hết thể kinh khủng quân ý, thẳng tắp đánh về phía Trương Huyền trong lòng. Một quyền này là hắn suốt đời võ đạo ngưng kết, là thuần túy vì chiến đấu mà thành đòn đánh mạnh nhất. Hắn Lưu Làm phải dùng nắm đấm của mình tới tự mình nghiệm chứng một chút. Trước mắt vị này trong truyền thuyết Tiên Lâm đạo nhân, đến tột cùng là thần, vẫn là người? Nhanh, nhanh đến cực hạn, nhanh đến vượt qua tại chỗ tuyệt đại đa số người thần kinh thị giác phản ứng cực hạn. Tại Lưu Làm khởi hành một sát na kia, thời gian phản phất bị xé nứt. Vương Giá con ngươi đột nhiên co vào. Trong cơ thể hắn khí vừa mới bắt đầu vận chuyển, phong hậu kỳ môn trận bàn mới ở trong ý thức hiện ra một cái mơ hồ hình dáng. Lưu Làm thân ảnh liền đã hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt giữ tàn ảnh, vượt qua cái kia mười mấy thước khoảng cách. Không tốt. Cách đó không xa ra các thanh sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn vô ý thức muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng Lưu Làm tốc độ thậm chí vượt qua hắn ngữ tốc. Trương Sở Lam càng là trực tiếp sợ choáng váng. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cỗ ngưng luyện đến cực hạn, tràn đầy thuần túy võ đạo ý chí khí tức khủng bố. Tựa như cùng một tòa núi lửa bộc phát, ầm vang buông xuống tại trước mặt Trương Huyền. Đó là một nắm đấm, một cái bao quanh ngưng luyện đến giống như thực chất khí kình nắm đấm. Quyền chưa đến, cái kia cô thẳng tiến không lùi, xé rách hết thể kinh khủng quyền ý đã để không khí chung quanh đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Một quyền này là Lưu Làm suốt đời võ đạo ngưng kết, là hắn từ bỏ hết thể tạp niệm, đem chính mình tinh khí, thần, ý hoàn toàn hòa làm một thể đòn đánh mạnh nhất. Trong mắt của hắn, không có sợ hãi, không có kính sợ, chỉ có đối với võ đạo đỉnh phong cuồng nhiệt nhất truy cầu. Hắn phải dùng nắm đấm của mình tới tự mình nghiệm chứng một chút, trước mắt vị này bị truyền đi vô cùng kỳ diệu Tiên Lâm đạo nhân, đến tột cùng là thần, vẫn là người. Giờ khắc này liền Mã Tiên Hồng đều xuống ý thức nín thở, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng thần trương. Lưu Làm, là hắn 12 thượng căn khí bên trong, đối với chiến đấu thuần túy nhất, thực lực cũng tồn tại cao cấp nhất một trong. Một quyền này, liền xem như đối đầu 10 lão bên trong một số nhân vật, cũng đủ để tạo thành uy hiếp to lớn. Tiên Lâm đạo nhân, ngươi sẽ như thế nào ứng đối? Nhưng mà, đối mặt đá này phá thiên kinh, đủ để cho bất kỳ cao thủ nào cũng vì đó biến sắc một quyền. Trương Huyền biểu lộ, từ đầu đến cuối cũng không có một tơ một hào biến hóa. Hắn thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có nhiều nháy một chút. Cặp kia không hề bận tâm con mắt, chỉ là lặng lặng nhìn xem cái kia chỉ ở tầm mắt bên trong lao nhanh phóng đại nắm đấm, ánh mắt bình tĩnh, giống như là tại nhìn một cái bay về phía ánh nến bướm bướm. Ngay tại cái kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng nắm đấm, cách hắn tim không đủ ba tấc, cái kia lăng lệ quyền phong đã đem hắn đạo bảo màu xanh thổi đến bay phất phới thời điểm. Trương Huyền cuối cùng động, hắn không có làm ra bất luận cái gì né tránh động tác, cũng không có vận chuyển kinh thiên động địa khí kình, hắn chỉ là vô cùng đơn giản địa nâng lên tay phải của mình, tiếp đó đưa ra một ngón tay, một cây trắng nõn thon dài, thoạt nhìn không có mảy may lực lượng cảm giác, phảng phất tác phẩm nghệ thuật một dạng ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào cái kia gào thét mà đến thiết quyền phía trên. Đinh, một tiếng vang nhỏ thanh thúy đến giống như là ngọc châu rơi xuống bàn, nhưng mà tiếng này nhẹ vang lên sau đó, toàn bộ thế giới lại lâm vào yên tĩnh như chết. Thời gian, tại thời khắc này phảng phất bị nhấn xuống nút tạm ngừng. Lưu Làm cái kia cuồng bạo vô song, thẳng tiến không lùi quyền thế, im bặt mà dừng. Cả người hắn liền lấy như thế vọt tới trước tư thế, cứng đờ như ngừng lại giữa không trung, phảng phất một tôn trong nháy mắt đọc lại pho tượng. Nắm đấm của hắn cứ như vậy bị Trương Huyền một ngón tay, thời hợt chống đỡ. Mặc cho hắn như thế nào thôi động thể nội khí, như thế nào thiêu đốt sinh mệnh của mình, cái kia nắm đấm đều cũng không còn cách nào đi tới một chút. Cái? Sao? Lưu Làm trong mắt lần thứ nhất lộ ra mở mịt cùng không dám tin. Hắn có thể cảm giác được chính mình cái kia đủ để khai sơn phá thạch sức mạnh, tại tiếp xúc đến đối phương ngón tay trong nháy mắt, liền như là châu đất xuống biển biến mất vô tung vô ảnh. Không phải tiêu thất, mà là bị một cỗ càng thêm mênh mông, càng khủng bố hơn, hoàn toàn không cách nào lý giải sức mạnh cho nghiền nát. Giang giác, giang giác, giang giác, một hồi rợn người tiếng xương nước từ Lưu Làm nắm đấm bắt đầu, giống như sinh trưởng tốt dây leo lan tràn đến cánh tay của hắn, bả vai, thậm chí toàn thân. Không, Lưu Làm phát ra trong đời cuối cùng một tiếng tràn đầy đau đớn cùng tiếng gào tuyệt vọng. Một giây sau, phanh, một tiếng trầm muộn bạo hưởng. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, Lưu Làm cái kia có thể so với sắt thép thân thể giống như một cái bị thổi tới cực hạn khí cầu, đột nhiên nổ bể ra tới. Không có huyết nhục bay tứ tung huyết tinh tràn diện. Hắn toàn bộ thân thể, tính cả trên người hắn cái kia cổ cùng bạo khí kình đều trong nháy mắt, bị một cổ vô hình không gian lực lượng triệt để ép trở thành nguyên thủy nhất hạt. Trong nháy mắt bốc hơi, từ nơi này trên thế giới, bị triệt triệt để địa, xóa đi hết thảy tồn tại vết tích. Một ngón tay miểu sát, tĩnh mịch. Toàn bộ Bích Du thôn lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Chương 329, một chiêu miểu sát, phàm nhân làm sao có thể cùng tiên so. Chương 329, một chiêu miểu sát, phàm nhân làm sao có thể cùng tiên so trong núi gió sớm phảng phất đều ngừng tuổi, không khí ngưng kết giống như khối sát. Tất cả mọi người đại não đều ở đây một khắc lâm vào đứng máy trạng thái. Bọn hắn trơ mắt nhìn mới vừa rồi còn không ai bị nổi, cường hành vô song lưu làm. Ngay tại Trương Huyền một ngón tay phía dưới, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Trang diện kia đã không cách nào dùng rung động để hình dung. Đó là thần tích. Là phàm nhân căn bản là không có cách lý giải, chỉ có thể quỳ bái thần tích. Hừ ngực. Mã Tiên Hồng khó khăn nuốt nước miếng một cái, cổ họng khô khốc đến phảng phất muốn bốc lên hỏa tới. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh từ trán của hắn quần quần trượt xuống, trong nháy mắt thấm ướt cổ áo của hắn. Trong thân thể của hắn huyết dịch phản phất đều ở đây một khắc bị đông cứng. Thua? Không, đây cũng không phải là thắng thua vấn đề. Trong lòng của hắn vừa mới dấy lên cái kia một tia xem như kỳ thủ khiêu chiến muốn, bây giờ bị nghiền nát ấy. Kỳ thủ? Chính mình cũng xứng. Tại dạng này một vị phất tay liền có thể xóa đi hết thảy tồn tại trước mặt, chính mình cái gọi là hy vọng, cái gọi là sắp đặt, cái gọi là bích du thôn, đáng là gì? Bất quá là một cái hơi lớn một điểm, xây dựng ở trên bãi cắt tòa thành thôi. Nhân gia thậm chí không cần nhắc lên biển động, chỉ cần thổi một hơi, liền có thể để nó hồi phi yên diệt. Mã Tiên Hồng hai chân bắt đầu không bị khống chế run nhẹ nhẹ, một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi đem hắn bao phủ hoàn toàn. Ai Vương giá dài dáng dấp thở dài một hơi, trên mặt đã lộ ra một bộ biểu tình quả nhiên như thế. Trong lòng của hắn không kinh ngạc chút nào, chỉ có đối với Lưu làm thương hại. Cần gì chứ? Trong lòng Vương giá âm thầm lắc đầu. Thực sự là tự dứt lấy nhục a. Phiêu chiến sư bá ta, đây không phải bên trong hầm cầu tháp đèn lồng, muốn chết sao? Hắn quá rõ ràng chính mình sư bá thực lực, vậy căn bản cũng không là người phạm chủ, đó là chân chính thiên. Phạm nhân lại há có thể nghịch tiên? Nghĩ tới đây, Vương gia ánh mắt bên trong tràn đầy đối với chính mình sư bá vô hạn sùng bái và tự hào. Cái này chính là sư bá của hắn, dị nhân giới độc nhất vô nhị, giống như thần minh tầm thường tồn tại. Tê, Gia Cát Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Trong lòng của hắn nhấc lên so Mã Tiên Hồng càng kinh khủng hơn sóng to gió lớn, bởi vì hắn so Mã Tiên Hồng càng hiểu rõ Trương Huyền thực lực lại tăng lên, mà lại là hiện lên cấp số nhân, không thể tưởng tượng nổi để thăng. Ban đầu ở trên La Thiên Đại Tiếu, Trương Huyền mặc dù cũng cho thấy nghiền ép cấp thực lực, nhưng ra còn có thể để cho người ta nhìn thấy hắn xuất thủ quy tích, có thể cảm nhận được hắn khí di động. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vừa rồi cái kia một ngón tay, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng ra các thanh vũ hầu kỳ môn lại tại điên cuồng hướng hắn dự cảnh. Cái kia một ngón tay bên trong, ẩn chứa hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, thậm chí không cách nào đoán lực lượng phát tác. Đó là đối không gian mức cao nhất trưởng khống. Vừa mới qua đi bao lâu? Thực lực của hắn, làm sao lại mạnh tới mức này? Ra các thanh trong lòng, tràn đầy khổ tâm cùng bất lực. Giữa người và người chênh lệch thật có thể lớn đến loại này làm người tuyệt vọng trình độ sao? Trương Huyền chậm rãi thu ngón tay lại, phản phất chỉ là nghiền chết một cái không đáng kể con kiến. Hắn nhìn chung quanh một vòng chung quanh những cái kia bởi vì cực độ chấn kinh mà vẻ mặt nhăn nhó đám người, âm thanh lạnh nhạt mở miệng. Còn có ai nghĩ đến thử xem sao? Bình thản một câu nói, lại giống như tử thần tuyên án, để cho tất cả bích du thôn dân đồng loạt lui về sau một bước, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Nói bừa, liền trong thôn biết đánh nhau nhất lưu làm đều bị một đầu ngón tay điểm cũng còn, bọn hắn đi lên còn chưa đủ nhân ra nhét cái răng. Nhìn thấy có người trả lời, Trương Huyền không tiếp tục để ý những nhân vật nhỏ này. Hắn quay người, hướng về phía sau lưng sớm đã hóa đá Vương gia nói: "Đi thôi, trở về." "A a a." "Tốt sứ bá." Vương Như ở trong ngộng mới tỉnh, đội vàng dập khuôn từng bước mà đuổi kịp. Trương Huyền mang theo Vương gia, tại vô số đạo kính sợ hãi, ánh mắt phức tạp chăm chú, ung dung đi trở lại chính mình cư trú độc lập khách viện. Mới vừa vào viện môn, Trương Huyền liền tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, rót cho mình chén trà. Hắn liếc mắt nhìn vẫn còn trong rung động Vương gia, nhàn nhạt phân phó nói: "Đi, đem Trương Sở Lam mấy cái kia công ty còn có Gia Cát Thanh đều gọi tới, ta có lời muốn hỏi bọn hắn." "Là sứ bá." Vương Giã lĩnh mệnh, lập tức quay người chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Trương Sở Lam, Phùng Bà Bảo, Kèn Cơ Lạ Di Nét, Vương Chấn Cầu cùng với một mặt phức tạp Gia Cát Thanh, toàn bộ đều câu nệ đứng ở Trương Huyền trong viện. Bọn hắn không dám thở mạnh một cái, vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa một màn còn tại trong đầu của bọn họ không ngừng chiếu lại. Trương Huyền hớp một ngụm trà, ánh mắt rơi vào trên thân Trương Sở Lam. "Trương Sở Lam, tại sư thúc ngài có phân phó gì?" Trương Sở Lam một cái giật mình, vội vàng đứng thẳng người, thái độ cung kính tới cực điểm. Trương Huyền đặt chén trà xuống, ánh mắt trở nên thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm. "Ta hỏi ngươi, các ngươi lần này tới, ngoại trừ thu phục Bích Du thôn, mang đi Trần Đoá bên ngoài, còn biết thứ gì? Các ngươi có biết hay không, Trần Đoá tại Bích Du thôn, đến tuột cùng đang làm gì sao?" Trương Sở Lam sửng sốt một chút. Vấn đề này, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Công ty trong tư liệu chỉ nói Trần Đoá phản bội chạy trốn sau, dấu vết tiêu thất, cuối cùng manh mối chỉ hướng Bích Du thôn. Đến nỗi nàng ở đây làm gì? Bẩm sư thúc, công ty cho trong tư liệu không nói. Trương Sở Lam có chút lúng túng gãi đầu một cái, chúng ta chỉ biết là nàng ở đây, hẳn là bị Mã Tiên Hồng chứa chấp, khả năng có thể chính là ở đây qua cuộc sống yên tĩnh a. Cuộc sống yên tĩnh? Trương Huyền nghe vậy, nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng niệm ai. Công ty của các ngươi, thật đúng là ngây thơ phải có thể. Thanh âm không lớn của hắn, lại làm cho Trương Sở Lam bọn người trong lòng hơi hồi hộp một chút, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Chỉ nghe Trương Huyền âm thanh, giống như đến từ cửu lũ hàn phòng, chậm rãi mở ra một cái kinh thiên bí mật. Thu lưu, trợ giúp. Mã Tiên Hồng quả thật có ý nghĩ này, nhưng hắn đem Trần Đoá đưa đến ở đây, còn có một cái càng quan trọng hơn, cũng là căn bản nhất mục đích. Trương Huyền ánh mắt đảo qua tại chỗ mỗi người khuôn mặt, gàn từng chữ nói, hắn đang nghiên cứu trần đoá. Hắn đang nghiên cứu trong cơ thể nàng nguyên thủy cổ độc, hơn nữa tính toán dùng hắn thần cơ bách luyện tới phục chế, thậm chí sản xuất hàng loạt loại cổ độc này chi thân. Vâng. Lời này vừa nói ra, không đua gì lại một viên đạn hạt nhân trong lòng mọi người rất bạo. Trương Sở Lam cùng kèn cỡ lạ gì nẹt bọn người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Sản xuất hàng loạt cổ độc chi thân, cái người điên này, hắn đến cùng muốn làm gì? Một cái trần đoá liền đã để cho công ty sức đầu mẹ chán, hao phí vô số tài nguyên đều không thể giải quyết. Nếu để cho Mã Tiên Hồng thật sự thành công chế tạo ra một chi từ trần đoá tạo thành quân đội, hậu quả kia, đám người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương cổ sống xông thẳng đỉnh đầu, để cho bọn hắn không rét mà run. Đây cũng không phải là phá hư dị nhân giới cân bằng vấn đề, đây là tại chế tạo một hồi đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới sinh hóa tai nạn. Chương 330, điên cuồng hy vọng. Chương Huyền Bạch Trần tận thế bản kế hoạch. Chương 330, điên cuồng hy vọng. Chương Huyền Bạch Trần tận thế bản kế hoạch. Sản xuất hàng loạt cổ độc chi thân. Chương Huyền cái kia bình thản lời nói, giống như ước vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân, tại mỗi người sâu trong linh hồn ầm vang dẫn bạo. Vâng. Trương Sở Lam chỉ cảm thấy đầu góc của mình trống rỗng, ông tắc hưởng. Trên mặt hắn huyết sắc trong nháy mắt phai sạch sẽ, bờ môi run rẩy, lại một chữ đều không nói được. Một cỗ không cách nào hình dung hàn khí từ hắn xương cột điền cuồng bay lên đỉnh đầu, để cho hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều bởi vì cực hạn sợ hãi mà co vào. Điên rồ. Mã Tiên Hồng cái này hỗn đản, hắn là cái từ đầu đến đuôi điên rồ. Chó má gì Lý Tường Hương, chó má gì Thu Lưu không được như ý người. Cái này căn bản là một cái bao tại dịu dàng thám thiết vỏ bọc đường phía dưới, đủ để hủy diệt thế giới kinh khủng kế hoạch. Một cái chân đoá liền đã để cho cái nào đều thông công ty sức đầu mẹ chán, bị liệt là cao nhất cấp bậc uy hiếp. Nàng nguyên thủy cổ độc, không nhìn bất luận cái gì khí phòng ngự. Một khi mất khống chế, chính là một hồi đi lại sinh hóa tai nạn. Công ty hao phí vô số người lực vật lực, thậm chí hy sinh rất nhiều công nhân viên ưu tú mới miễn cưỡng đem nàng khống chế lại. Nhưng bây giờ, Mã Tiên Hồng cái người điên này, vậy mà mưu toan sản xuất hàng loạt chân đoá. Trương Sở Lam căn bản không dám tưởng tượng cái hình ảnh đó. Một chi từ đi lại cổ độc tạo thành quân đội. Các nàng không cần vũ khí, không cần chiến thuật. Sự hiện hữu của các nàng bản thân chính là kinh khủng nhất tận thế thiên hai. Các nàng những nơi đi qua, vạn vật tàn lụi, sinh cơ đoạn tuyệt. Đừng nói dị nhân giới, liền xem như toàn bộ xã hội hiện đại, tại dạng này một chi không cách nào phòng ngự, không cách nào chữa trị cổ đại quân người trước mặt, cũng chỉ có sụp đổ cùng diệt vong phần. Hắn làm sao dám? Kèn cớ là gì nẹt âm thanh đều đang run rẩy. Hắn vô ý thức đẩy kính dâm, lại phát hiện tay của mình run dữ dội hơn, ngay cả kính dâm đều đỡ không yên. Xem như công ty thâm niên điều tra viên, hắn xử lý qua vô số khó giải quyết vụ án, gặp qua đủ loại đủ kiểu cùng nhân cùng tội phạm, nhưng không có một cái nào có thể so sánh được với Mã Tiên Hồng điên cuồng. Đây cũng không phải là phá hư thăng bằng, đây là tại phản nhân loại, đây là đang gây hấn với toàn bộ thế giới sinh mệnh trật tự. Vương Chấn Cầu trên mặt bất cần đời sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là trước nay chưa có ngưng trọng cùng kinh hãi. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì công ty cao tầng sẽ đối với Bích Du thôn coi trọng như vậy, thậm chí không tiếp mời được Tiên Lâm đạo nhân loại tồn tại này. Thì ra bọn hắn đã sớm dự cảm được dưới mặt nước băng sơn là bực nào kinh khủng. Khó trách ra các thanh tự lẩm bẩm, đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, vô số manh mối tại thời khắc này móc nối. Khó trách hắn muốn thu thập các môn các phái điển tịch. Khó trách hắn muốn nghiên cứu cơ thể người cải tạo. Khó trách hắn chọn trần đoá. Trong mắt của hắn, lập loè trí tuệ cùng sợ hãi đan vào tia sáng. Trần đoá cổ độc chi thân, là trời sinh, là độc nhất vô nhị. Loại tồn tại này bản thân liền không phù hợp lẽ thường. Mã Tiên Hồng thần cơ bách luyện, mặc dù thần kỳ, nhưng muốn vô căn cứ chế tạo sinh mệnh, đặc biệt là loại này đặc thù sinh mạng thể, cơ hội là không thể nào. Cho nên hắn cần một cái máy nguyên hình, một cái hoàn mỹ mô bản. Hắn muốn phân tích cơ thể của Trần Đoá cấu tạo, phân tích trong cơ thể nàng nguyên thủy cổ độc phương thức vận hành, phân tích nàng cùng cổ độc cộng sinh bí mật. Tiếp đó, lại dùng hắn thần cơ bách luyện, đi mô phỏng, đi phục chế, đi ưu hóa. Hắn không phải tại sáng tạo, hắn là tại đánh cắp tiên quyền hành. Gia Cát Thanh càng nghĩ càng kinh hãi, hắn nhìn về phía Trương Huyền ánh mắt tràn đầy cấp độ càng sâu kính sợ. Loại này ngay cả công ty ngành tình báo đều không thể chạm đến cơ mật trọng yếu, Tiên Lâm đạo nhân lại có thể một mắt xem thấu. Loại này động sát lực đã vượt qua trí khôn phạm chủ, gần như là đạo. Sư Ba Vương Giã sắc mặt cũng biến thành khó coi dị thường, hắn trầm giọng hỏi, hắn thật có thể làm đến sao? Vấn đề này hỏi tất cả mọi người tại chỗ tiếng lòng. Nếu như Mã Tiên Hồng kế hoạch chỉ là một người điên phán đoán, cái kia uy hiếp còn có thể khống. Nhưng nếu như hắn thật sự có khả năng thành công đâu? Trương Huyền nâng chung trà lên, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, phản phất tại thảo luận một kiện không liên quan đến bản thân việc nhỏ. Lấy hắn bây giờ thần cơ bách luyện còn làm không được. Nghe được câu này, đám người vừa thở dài một hơi. Trương Huyền câu nói tiếp theo, nhưng lại để cho lòng của bọn hắn trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Nhưng hắn cũng tại con đường thành công lên. Trương Huyền ánh mắt phảng phất xuyên thấu không gian cách trở, thấy được tòa kia kim loại tháp lớn chỗ sâu nhất. Hắn thần cơ bách luyện đã không đơn thuần là luyện chế đồ vật đơn giản như vậy. Hắn đem hắn cùng sinh vật kỹ thuật, thậm chí là một chút thất truyền luyện kim thuật, nam cương vu cổ chi thuật kết hợp, đi ra một đầu hoàn toàn mới con đường. Hắn có lẽ không cách nào hoàn mỹ phòng chế ra chân đoá, nhưng hắn đã có thể chế tạo ra nắm giữ bộ phận cổ độc đặc tính, lại tuyệt đối phục tùng hắn ra lệnh hư hỏng bản. Những thứ này hư hỏng bản có lẽ không có trần đoá khủng bố như vậy truyền nhiễm tinh chất cùng dẫn đến tử vong tỷ lệ, nhưng thắng ở có thể sản xuất hàng loạt, hơn nữa có thể làm binh khí đến sử dụng. Các ngươi nhìn thấy những cái được gọi là thượng căn khí bất quá là hắn tối sơ cấp vật thí nghiệm. Hắn chân chính át chủ bài đều giấu ở trong tòa tháp kia. Trương Huyền bình thản tự thuật, lại vì đám người mở ra một bộ kinh khủng bực nào tận thế bản kế hoạch. Mã Tiên Hồng Lý Tường Quốc, căn bản không phải vì những cái kia thất ý dị nhân. Những người kia, bất quá là hắn dùng để hoàn thiện kỹ thuật, tích lũy số liệu, che giấu hai mắt người chuẩn bạch. Hắn mục đích cuối cùng nhất là muốn thiết lập một chi hoàn toàn thuộc về chính hắn, từ nhân tạo dị nhân cùng cổ người binh khí tạo thành kinh khủng đại quân, từ đó dùng chính hắn phương thức đi cải tạo toàn bộ thế giới. Sư thúc, không thể đợi thêm nữa. Trương Sở Lam cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, hắn đột nhiên tiến lên một bước, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Nhất thiết phải lập tức ngăn cản hắn, không, nhất thiết phải triệt để phá hủy hết thảy của hắn. Kế hoạch này tuyệt đối không thể để cho hắn lại tiến hành xuống. Nguyên bản đàm phán hòa bình kế hoạch tại lúc này lộ ra là buồn cười như vậy cùng ngây thơ. Đối mặt một cái mưu toan hủy diệt thế giới điên rồ, bất kỳ ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt vô lực. Lựa chọn duy nhất chính là dùng tối lôi đỉnh thủ đoạn đem hắn triệt để gạt bỏ. A Liên, ta đi trốn hắn. Phùng Bảo Bảo mặt không thay đổi lần nữa nói ra nàng lời kịch kinh điển, nhưng lần này trên người nàng tản ra trước nay chưa có băng lãnh sát ý thấu xương. Trương Huyền liếc bọn hắn một cái, chậm rãi lắc đầu. Gấp cái gì? Hắn đặt chén trà xuống, đứng dậy, đạo bào màu xanh không gió mà bay. Một màn cho hay, mới vừa vặn mở màn. Đi thôi, tất nhiên hắn muốn nói, vậy chúng ta liền đi hắn trong tháp, thật tốt nói một chút. Ta ngược lại muốn nhìn, một cái mưu toan đóng vai thần phàm nhân, khi hắn lá bài tẩy sau cùng tín ngưỡng, đều ở trước mặt ta bị từng cái nghiền nát lúc, sẽ là như thế nào một bộ thú vị biểu lộ.